Chương 131, đệ nhất đệ tử 13, cầu xin đặt, trên bầu trời, thay đổi khôn lường. Vân Mộng Giới Phong mang theo mấy phần cay độc, mấy phần thông thoải mái, để cho Đoạn Tinh Hà cùng Tiêu Thừa Lãng hai người đang khó chịu đang lúc lại lộ ra thập phần an nhàn. Sơ Cửu, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, chúng ta cho đến bây giờ cũng không có được kỳ ngộ gì, cũng không thể tới Uổng Vân Mộng Giới một lần. Tiêu Thừa Lãng cũng chính là Bát Nguyệt thập nhị, hắn với sau lưng Đoạn Tinh Hà, chậm rãi đi trước. Đoạn Tinh Hà nghe xong, bất đắc dĩ nói: "Ai, cái gì chó má kỳ ngộ? Đi tới cái địa phương quỷ quái này sau, không ngừng bị một ít quái vật đuổi giết, lão tử bây giờ chân cũng không ngẩng nổi, hai người bọn họ tương đối thê thảm, đừng nói cái gì kỳ ngộ, bọn họ đến cái thế giới này sau gặp phải chỉ có từng nhóm hồn thú, đều là cái loại này đuổi tận cùng không vương hồn thú. Hai người cơ hồ là gặp rủi ro đến đây." Nhìn của bọn hắn đi mệt mỏi bóng lưng, lộ ra vô cùng thê lương. Ào 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 hô. Vào thời khắc này, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền tới cuồng phong tiếng rít. Hai người ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một đám hùng ưng thật lớn quạ đen hướng của bọn hắn đánh bất ngờ mà chạy. Hai người kia không nghe sai khiến hai chân, lần nữa có thể chạy băng băng lên chạy thật nhanh. Phía trước có ngọn núi, hướng chỗ ấy chạy. Đoạn Tinh Hà chỉ huy Tiêu Thừa Lãng, điên cuồng hướng tòa kia quang lốc lốc núi hoang chạy đi. Xe ở đó dưới chân núi, đứng thẳng một khối 100 mét cao cự đại thạch bi, trên mặt tấm bia đá viết phong ấn chân danh. Phong ấn chân danh, không phải thứ nhất trận doanh sao? Tiêu Thừa Lãng ngẩn người một chút, mà Đoạn Tinh Hà căn không để ý đến nhiều như vậy, nắm lên Tiêu Thừa Lãng tay, đất tung người nhảy một cái, nhảy vào bia giới bên trong. Những thứ kia đổi tận cùng không buông hắc ứng nha, phô thiên cái địa tạo thành một tấm to lớn màn đen đánh tới, nhưng mà ngay tại cái bia kia mặt tiếp xúc trước, toàn bộ hắc ứng nha rồi rít đạp nước cánh, kịp thời dừng lại. Chạy trối chết hai người quay đầu nhìn lại, không tên cả kinh nói: "Được cứu." Bọn họ đương nhiên phải cứu, bởi vì bọn họ hai người tới chắc bất phàm trận doanh trong phạm vi. Ở hồn đàn trong lĩnh vực, là hết thảy hồn thú cấm khu. Có thể tí bảo vệ bọn họ những thứ này nguồn tu thân người an toàn. Mặc dù những hắc ứng đó nha không dám vào vào bia giới bên trong, nhưng là bọn họ cũng không có tùy tiện rời đi. Hai người tình cảnh cùng ban đầu chắc bất phàm tình cảnh là giống nhau như lúc. Bất đắc dĩ, hai người không thể làm gì khác hơn là cặp tay chung nhau leo núi. Sơ Cửu, ngươi vừa mới thấy không? Chúng ta thật giống như tiến bảo, là cái đó phong ấn chân danh trận doanh bên trong. Tiêu Thừa Lãng nói với Đoạn Tinh Hà. Đoạn Tinh Hà nghe một chút, gật đầu một cái, trả lời: "Ta nhìn thấy, xem ra những thứ này trận doanh địa chi bên trong rất an toàn. Vân Mộng thế giới sinh vật không dám vào vào." Đoạn Tinh Hà cũng có không sái bảo thời điểm, không sái bảo Đoạn Tinh Hà rất nghiêm túc. "Chúng ta kỳ ngộ đi lên đỉnh núi." Đoạn Tinh Hà bọn họ nhìn thấy đỉnh núi tòa kia cựu trọng hồn đàn, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Hai người cũng đã có tiến vào bí cảnh thám hiểm kinh lịch, trực giác nói cho bọn hắn biết, tòa kia hồn đàn chính là bọn hắn kỳ ngộ. Đoạn Tinh Hà thấy vậy, mang Tiêu Thừa Lãng đi tới hồn đàn bên dưới. Ở hồn đàn bên cạnh, đứng thẳng một khối hồn địa trên viết: "Trận doanh đất, phong ấn chân danh." Lại là này cái phong ấn chân danh, hắn rốt cuộc là ai? Tiêu Thừa Lãng cùng Đoạn Tinh Hà lẫn nhau mở mịt nhìn đối phương một cái. Không biết, nhưng là có thể xác định, hắn nhất định là chúng ta Tứ Quý Sơn Hà người. Cái thế giới này, tạm thời chỉ có chúng ta Tứ Quý Sơn Hà người tồn tại. Đoạn Tinh Hà bọn họ còn không biết, cái trận doanh này, đúng là bọn họ huynh đệ chắc bất phàm thành lập. Nên làm gì bây giờ? Tiêu Thừa Lãng hỏi. Đoạn Tinh Hà nhìn một chút tòa kia hồn đàn, sau đó mày kiếm đạo thụ, mắt sáng như sao lưu chuyển, nói: "Trực giác nói cho ta biết, đứng trên không được." Vừa nói, Đoạn Tinh Hà bước ra bước chân, từng bước leo lên hồn đàn. Khi hắn leo lên hồn đàn tầng chót nhất thời điểm, dưới chân cựu trọng hồn đàn lại bắt đầu xoay tròn lên cong 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 cong, ngay sau đó hồn đàn vận chuyển, trên bầu trời, một ánh hào quang ầm ầm một tiếng hạ xuống. Đoạn Tinh Hà cả người bị đắm chìm trong kia thánh quang bên trong, cả người tiến hành một trận kinh người tẩy lễ. Ngay sau đó, ở trước mặt hắn, vô số đạo tinh quang bắn ra, tạo thành một bộ tinh thần răng đầy hồn điện. Hồn điện mặt địa là sáng chói lam sắc tinh hà. Thấy như vậy một màn, Đoạn Tinh Hà khóe miệng có chút dương lên, đúng như dự đoán, đây chính là kỳ ngộ. Làm Đoạn Tinh Hà ào ào mở ra hồn điện, chỉ thấy hồn điện biểu diễn hắn cơ tin tức. Hồn điện, tinh thần bộ luật tu vi, thần du cảnh đẳng cấp, 46 hồn lực, vô hồn lực tấn cấp cần thiết, 98.750 điểm. Lại mở ra tờ thứ hai, là một bức tỏa ra ánh sáng lung linh đồ quyển. Đồ quyển thượng là sáng lạn ngời ngời tinh hà, ở đó đồ quyển phía dưới viết: "Mệnh hồn khí, tinh thần đồ hồn khí cấp bậc, nhất cấp hồn lực tiêu hao, 10 điểm hồn khí tấn cấp cần thiết, 100 điểm mệnh năng lực, tinh thần đồ có thể kêu gọi cường đại tinh thần ngã xuống. Theo hồn khí cấp bậc tăng lên, kêu gọi tinh thần cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh." Mẹ hắn, kêu gọi tinh thần, ta có phải hay không vô địch thiên hạ? Đoạn Tinh Hà nhìn thấy chính mình mệnh hồn khí năng lực sau, đất vỗ đùi, đắc ý kêu to lên. Hắn biểu hiện cùng trước kia chắc bất phàm biểu hiện thật là giống nhau như lúc. Làm chắc bất phàm nhìn thấy chính mình mệnh hồn khí năng lực sau, cũng là phát ra giống vậy lao tử vô địch thiên hạ cảm khái, lộ ra thập phân bên trong hai. Nhưng ngay khi Đoạn Tinh Hà đắc ý đang lúc, đột nhiên hắn bên tai nhớ tới một đạo lãnh đạm thanh âm: "Chúc mừng ngươi gia nhập phong ấn chân danh trận doanh, trở thành trận doanh chi loại kém nhất đệ tử, phong thủ tịch đại đệ tử danh hiệu, khen thưởng hồn lực nhất bản điểm." Đoạn Tinh Hà nghe một chút, ngẩn người một chút. Ta gia nhập phong ấn chân danh trận doanh, đây là ý gì? Ta không muốn gia nhập a, lão tử còn phải chính mình chế môn lập phái. Đoạn Tinh Hà khóc không ra nước mắt, hắn mục tiêu là khai sáng trận doanh, có thể không nghĩ tới bây giờ không giải thích được gia nhập một cái trận doanh. Gia nhập trận doanh sau, không phải khai sáng trận doanh, ngươi có thể lựa chọn thối lui ra trận doanh, đồng thời ta đem tước đoạt ngươi hồn điện cùng tất cả năng lực. Lần sau thức tỉnh, hồn điện cấp bậc hạ xuống. Hồn Địa trả lời lạnh lùng vô tình, nhưng là rất ý tứ minh bạch. Ngươi có thể thối lui ra trận doanh, nhưng là muốn tước đoạt ngươi thức tỉnh tất cả năng lực bao gồm hồn điện. Không chỉ có như thế, lần kế coi như thành lập tự mình trận doanh sau, hồn điện năng lực cũng sẽ giảm bớt nhiều, hơn nữa không nhất định sẽ còn có tinh thần đồ châu như vậy đe dọa hồn khí. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, trận doanh nắm giữ Vân Mộng giới duy nhất ba đại thiên tôn chúc phúc. Hồn điện thật đúng là một cái quản gia tốt, lại trợ giúp Trác Bất Phàm giữ lại đến Đoạn Tinh Hà. Ngay tại Đoạn Tinh Hà do dự đang lúc, đột nhiên, thương khung một tiếng lôi động. Thông báo, Vân Mộng giới bốn phe cánh phong ấn chân danh hai đã thành lập, đặc biệt khen thưởng hồn lực 30.000 điểm, lấy cung trận doanh xây cất tạo. Thiên tôn nói như vậy, truyền khắp thương khung đại địa. Đoạn Tinh Hà đứng ở hồn đàn thượng, mộng ép. Mẹ hắn, người này là ai? Thế nào mới mất một lúc, lại thành lập một tòa trận doanh? Hiển nhiên, không chỉ là Đoạn Tinh Hà ở cuộc loạn, toàn bộ Vân Mộng giới tứ quý sơn hà các đệ tử đều tại mở mịt ngưỡng nhìn bầu trời. Vị này đại lão, là muốn thượng tiên sao? Chương 132, hắn là cái truyền thuyết 14, cầu xin đặt, ngày đó thượng một lần nữa truyền tới sau khi thông báo, mọi người đã mở mịt. Rốt cuộc là vị kia đại lão? Ở ngắn ngắn không đến một canh giờ, lại thành lập một tòa trận doanh. Tân trận doanh phong ấn chân danh hai. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết là Trác Bất Phàm kiệt tác. Một ít bất hạnh bị loại bỏ bị loại đệ tử, hoặc chết tại hồn thú đuổi giết, hoặc chết tại Vân Mộng giới tuyệt cảnh, hoặc chết tại không giải thích được thiên tai. Bọn họ yếu đuối thần hồn, trở lại tứ quý sơn hà địa cung sau, vội vàng đem phát sinh ở Vân Mộng giới sự tình hồi báo cho thánh chủ. Cái đó thành lập phong ấn chân danh trận doanh, rốt cuộc là ai? Quá lợi hại, toàn bộ thương thiên, khắp nơi đều ở thông báo hắn thành lập trận doanh. Ta đoán hẳn là 24 thánh sứ bên trong một vị chứ. Không biết, bất quá bây giờ cơ nửa trên đệ tử cũng bị loại bỏ. Cái đó thành lập phong ấn chân danh đại lão nhất định ở còn lại người chính giữa. Từ Vân Mộng giới đi ra người, cơ trên đều đang bàn luận phong ấn chân danh, bởi vì nó quá là phong. Liền Lao Thiên gia cũng đang không ngừng cho hắn toàn giới thông báo. Những thứ này bị loại bỏ người xuất hiện ở đã không thèm để ý chính mình được mất, ngược lại là bắt đầu suy đoán thành lập phong ấn chân danh người rốt cuộc là ai. Một hồi nữa, lại có một tên đệ tử bị một con hồn thú sát hại, tàn hồn trở lại thể. Thức tỉnh sau hắn hô lớn: "Các ngươi biết không, cái đó phong ấn chân danh trận doanh đã xây đến thứ 9." "Cái gì? Nhanh như vậy, thứ 9?" Hắn là chuẩn bị đem Vân Mộng giới thành lập thành Vô Danh Vương triều sao? Vô Danh Vương triều? Có ý gì? Phong ấn chân danh, không phải là Vô Danh Thị Vương triều sao? Vô Danh Vương triều cái từ ngữ này, rất nhanh ở cung điện dưới lòng đất bên trong truyền ra. Lại qua ước chừng 2 giờ sau, một tên đệ tử bị loại bỏ xuất Vân Mộng giới. Lần này, một đám người hơi đi tới, hỏi: "Huynh đài, Vân Mộng giới bây giờ là tình huống gì? Cái đó phong ấn chân danh thành lập đến thứ mấy cái trận doanh?" Tên đệ tử kia nghe xong, khẩn trương trả lời: "Thứ 18 cái. Ta vừa vặn gia nhập phong ấn chân danh thập nhị trận doanh, trở thành nên trận doanh đại đệ tử, còn khen thưởng 3000 điểm hồn lực. Nhưng là ở Vân Mộng giới sau khi chết, hồn lực sẽ bị tước đoạt một nửa. Ta thật ngu xuẩn, hẳn ở hồn đàn lựa chọn cách giới, chỉ cần tiêu phí 200 điểm hồn lực là có thể an toàn rời đi Vân Mộng giới, thần hồn không bị hao tổn hại." Vị nhân huynh này áo não không thôi. Những người khác càng là một mảnh mờ mịt, bọn họ đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua cái gì hồn đàn, cái gì trận doanh, cái gì cách giới. "Huynh này, ngươi cẩn thận nói một chút, cái gì trận doanh, cái gì hồn đàn, cái gì cách giới?" Tên kia lão huynh nghe xong, tuần tự tướng hồn vào cùng trận doanh sự tình nói cho mọi người. Mọi người nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. "Ta minh bạch, vị kia thành lập phong ấn chân danh trận doanh đại lão, là đang ở thưởng hồn đàn, hắn ở cướp đoạt kỳ ngộ." "Trời ạ, cái thế giới này nguyên lai là chơi như vậy như sao?" Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được Vân Mộng giới đến cùng làm như thế nào chơi. "Đáng ghét, ta hồn lực ít nhất còn phải hơn 2 tháng mới có thể khôi phục, còn phải lại chờ hơn 2 tháng mới có thể tiến vào Vân Mộng giới, ai?" Những người này náo náo không thôi, bọn họ coi như là biết Vân Mộng giới chơi pháp, bây giờ cũng không có cơ hội. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi đáo thần hồn hoàn toàn khôi phục mới có thể lần nữa tiến vào Vân Mộng giới. Mau nhìn, lại có người tỉnh lại. Một hồi nữa, lại có một tên nhật sinh trở lại tứ quý sơn hà địa cung. Tất cả mọi người lần nữa xông lên, hỏi thăm được: "Huynh này, bây giờ Vân Mộng giới là tình huống gì?" Tên kia lão huynh nghe xong, một quyền đập xuống đất, cùng nội đạo: "Đừng nói, đáng chết. Ta đã tìm được hồn đàn, đang chuẩn bị thành lập trận doanh mình thời điểm, bị giết." "Bị giết?" Mọi người cả kinh nói, nhìn thấy hung thủ sao? Lão kia huynh nghe xong, dở khóc dở cười lắc đầu nói: "Không có, hắn là từ phía sau lưng đánh lén." Mọi người vừa nghe, vì hắn cảm thấy tiếc nuối, hắn rõ ràng đã bắt kỳ ngộ, có thể thành lập một tòa thuộc về mình trận doanh, đáng tiếc bị người đánh lén sát hại. "Đây là người nào a, như vậy không đạo đức. Mọi người đều là tứ quý sơn hà huynh đệ, lại làm ra loại này trộm cắp sự tình." "Đúng vậy, cho dù tứ quý sơn hà giải tán, mọi người tình nghĩa vẫn còn ở đi. Quá không đạo đức. Người này có phải hay không là thành lập phong ấn chân danh trận doanh người kia? Cái tên kia khẳng định bây giờ đang ở khắp nơi cướp đoạt hồn đàn." "Rất có thể. Đối với lão huynh, cái đó phong ấn chân danh thành lập đến bao nhiêu?" Những người này ngoài mặt thay vị lão huynh kia tiếc nuối, thật ra thì nội tâm là đang cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ cái gì cũng không được, tự nhiên cũng không hy vọng người khác có thu hoạch. Vị lão huynh kia nghe xong, đột nhiên kích động, hắn nói: "Khỏi phải nói, cái đó phong ấn chân danh trận doanh nhất định chính là điên, bây giờ đã thành lập đến 56 bản tọa." "56 bản tọa?" Tại chỗ người nghe một chút, thật là chấn kinh đến tột đỉnh. "Đùa gì thế, người này là chuẩn bị xưng bá Vân Mộng giới sao?" "Lão thiên, cái này quá không tưởng tượng nổi, hắn rốt cuộc là ai vậy?" Một đám bị trước thời hạn đào thải mọi người, bây giờ là càng ngày càng không bình tĩnh. Bọn họ rốt cuộc minh bạch thánh chủ trong miệng cơ duyên rốt cuộc là cái gì, đây là cơ duyên vô cùng to lớn a. Đáng tiếc bọn họ cũng không nắm chắc được. Nhưng là có người nắm chắc a, người kia đã như bước đến cất cánh. Lại qua rất lâu, một tên nhật sinh bị loại bỏ bị loại. Một đám người hơi đi tới, hỏi lại lần nữa. Huynh này, bây giờ Vân Mộng giới vậy là cái gì tình huống? Vị lao huynh kia nghe xong, gào khóc hét lớn. Điên điên, thật là điên. Cái đó phong ấn chân danh trận doanh, đã thành lập vượt qua 100 bản toạn. Toàn bộ thương cung, khắp nơi đều xông xáo đến lao thiên thông báo. Giống như là đuổi pháo đông như thế, vì hắn hoan hô, vì hắn ăn mừng, bây giờ Vân Mộng giới, thật là thành người kia nhạc viên. Tên kia nhật sinh không biết là nên bi thương hay là nên vui, tóm lại hắn đã là bị chấn động đã có nhiều chút miệng lưỡi không rõ. Những người khác còn có thể nói cái gì? Rồi rít mở mịt nhìn với nhau, nội tâm ghen tị cùng oán phẫn thật là tột đỉnh. Chẳng cần biết hắn là ai, hắn lập tức phải trở thành Vân Mộng giới truyền thuyết. Có người dám cảm khái, có người phụ hòa nói, không sai, hắn sẽ trở thành Vân Mộng giới một cái truyền thuyết, cứ theo đà này, sau này Vân Mộng giới một nửa khả năng đều phải do hắn nói coi là. Nhật sinh môn mở mịt nhìn với nhau, mà từ đầu chí cuối, coi như Tứ Quý Sơn Hà Thánh chủ, nhưng chỉ là lạnh nhạt đứng ở trên đài cao, không nói gì, cũng không hề làm gì cả. Ở đó trương mặt nạ màu vàng kim bên dưới, không biết đến là biểu tình gì. Rất nhiều nhật sinh cũng biểu thị rất kỳ quái, lấy thánh chủ năng lực, tại sao hắn không vào trong mây mộng giới, lần nữa thành lập một cái Tứ Quý Sơn Hà. Giống như phong ấn chân danh như vậy, đem Tứ Quý Sơn Hà trận doanh trải rộng toàn bộ Vân Mộng giới. Nhưng mà thánh chủ không có làm như thế, cho dù thánh chủ biết, cũng không có làm như thế. Thần bí thánh chủ, đến cùng đang suy nghĩ gì, cũng không người biết được. Mọi người ở đây mở mịt đang lúc, lại có một tên nhật sinh thanh tỉnh qua tên này nhật sinh, ngồi ở Bát Nguyệt lâu trong đội ngũ, có người liếc mắt nhận ra hắn. Bát Nguyệt sơ bát, ngươi tỉnh. Chương 133, Tiềm Long vật dụng 10 năm, cầu xin đặt, Bát Nguyệt sơ bát, người này không phải là Trác Bất Phàm sao? Không sai, Trác Bất Phàm trở lại, hắn trở lại Tứ Quý Sơn Hà trong cung điện dưới lòng đất, sau đó lung la lung lay từ dưới đất đứng lên chờ hắn mới đứng lên đến, một đám người vây lại, vội vàng vàng hỏi. Huynh này, như thế nào đây? Bây giờ Vân Mộng giới là tình huống gì? Cái đó phong ấn chân danh trận doanh, lại xây đến bao nhiêu bản tọa? Có hay không còn lại trận doanh xuất hiện? Đúng, ngươi gia nhập cái gì trận doanh sao? Mọi người ngươi một lời ta một lời, thất truy bắt thiệt, giống như một đám chim sẻ như thế díu ra díu rít hỏi không ngừng. Trác Bất Phàm thấy vậy, liền vội vàng mặt lạnh, lộ ra một tấm ảo nào khuôn mặt nói. Ai, đừng nói, ta bị người giết. Hẳn là thành lập phong ấn chân danh người kia liên quan. Ta phát hiện một tòa hồn đàn, đang chuẩn bị đi chiếm lĩnh, kết quả tên kia từ phía sau lưng đánh lên ta, đem ta giết chết sau, chiếm lĩnh tòa kia hồn đàn. Trác Bất Phàm biểu tình lộ ra thập phân hối hận không kịp, bi phẫn dị thường. Huynh này, chúng ta thật là đồng bệnh tương liên a. Lúc này, trong đám người đi ra tới một người, nắm chặt Trác Bất Phàm tay đau buồn bã vừa nói. Người này cũng là sắp tới đem chiếm lĩnh hồn đàn thời điểm bị giết chết. Trác Bất Phàm nhìn hắn có chút quen mắt. Hai người các ngươi tình huống là như thế, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi thấy hung thủ bộ dáng sao? Có người hỏi. Trác Bất Phàm nghe một chút, lắc đầu một cái, nói, không thấy. Trên mặt mọi người lộ ra tiếc nuối biểu tình. Nhưng là ta nhìn thấy, tên kia vũ khí là phi đao, giết người ở vô hình ám khí phi đao. Trác Bất Phàm một bộ kiên định khuôn mặt nói. Trước mặt hắn chỗ ấy ta đồng bệnh tương liên lão huynh nghe xong, liền đội vàng gật đầu nói. Phi đao, rất có thể chính là phi đao. Ta cũng cảm giác đó là một thanh ám khí phi đao. Tại chỗ những người khác nghe xong, lặng lẽ suy đoán đạo. Phi đao, xem ra đã đem cái này phản đổ vũ khí chắc chắn. Sử dụng phi đao phản đổ. Lại tàn sát đồng môn cướp đoạt trận doanh, thật là đáng ghét. Trác Bất Phàm nghe một chút, cũng là nổi nóng đồng ý nói, không sai, người này thật là thái khả ác. Những người khác nghe xong, đội vàng hỏi. Đối với lão huynh, cái đó phong ấn chân danh, hiện tại đến đấy thành lập bao nhiêu bản tọa trận doanh? Thật ra thì tất cả mọi người tại chỗ càng chú ý là cái vấn đề này, về phần Trác Bất Phàm lời muốn nói sự tình, bọn họ cũng chỉ là mặt ngoài đồng tình, nội tâm cười trên nỗi đau của người khác. Trác Bất Phàm tự nhiên nhìn ra được những người này nội tâm cười trên nỗi đau của người khác, hắn trả lời. Ta lúc rời đi sau khi, ngày đó thượng thông báo, đã thành lập đến phong ấn chân danh 205. Mọi người tại đây nghe một chút, rối rít tắt tiếng. Người này, 205, cộng thêm đệ nhất bản tọa, người này đã thành lập 206 bản tọa trận doanh sao? Hắn đây là muốn đem Vân Mộng giới biến thành hắn sân chơi sao? Ai, người này, thật là lấy được cơ duyên vô cùng to lớn a. Chơi ạ, nếu có thể cho tới bây giờ, thật là tốt biết bao a. Một đám người hối hận không kịp, đáng tiếc bọn họ không có Trác Bất Phàm lưu chữ môn. Thấy mọi người áo não không thôi, Trác Bất Phàm từ từ đi tới đài cao trước mặt, sau đó ngửa đầu nhìn về phía Thánh chủ, nói: "Thánh chủ, ta nghĩ ta là thời điểm rời đi." Thánh chủ nghe một chút, trả lời: "Đây là ngươi tự do, ngươi muốn đi chỗ nào? Đi Thiên Hương Thành, có thể đưa ta đoạn đường sao?" Trác Bất Phàm nói. Thánh chủ nghe một chút, không trả lời. Nhưng mà lăng không làm phép, một vòng hắc sát tuyển qua từ từ ở Trác Bất Phàm trước mặt hiện lên. Gặp lại sau các vị, lại thêm Thánh chủ, gặp lại sau Tứ Quý Sơn Hà. Trác Bất Phàm không do dự, một cước nhảy vào kia hắc sát tuyển qua. Một giây kế tiếp, Trác Bất Phàm biến mất ở trong cung điện dưới lòng đất. Đối với Trác Bất Phàm rời đi, những người khác cũng không có hoài nghi, dù sao trước lúc này đã có rất nhiều người lần lượt rời đi. Tứ Quý Sơn Hà đã giải tán, Vân Mộng giới mạo hiểm cũng đã chấm dứt, ở lại chỗ này người, trừ buồn chán, cũng không có cái gì hữu dụng ý nghĩa. Làm Trác Bất Phàm lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, cảnh sát trước mắt đã rực rỡ hẳn lên. Trước mắt là một tòa thật to cửa thành chi trên viết Thiên Hương Thành. Toàn bộ quách thành sắc màu rực rỡ, cho dù là ở mùa đông khắc nghiệt, cũng vẫn thả ra trận trận mùi hoa. Lưu lại, mắt nhìn mình đi tới Thiên Hương Thành, Trác Bất Phàm trước tiên lưu lại. Trước mặt ba phiến lưu lại môn như sau: Thiên Hương Thành bên ngoài, Vân Mộng giới, phong ấn chân danh 205, bại tha ma. Nhìn thấy ba phiến lưu lại môn, Trác Bất Phàm khỏe miệng hơi bình lên, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Ở tứ quý địa cung, hắn toàn bộ lời nói chẳng qua chỉ là nói bậy nói bạ mà thôi. Hết thảy các thứ này đều là hắn đang diễn trò. Trác Bất Phàm làm sao có thể bị người giết chết, nắm giữ lưu trữ năng lực nam nhân, sẽ chết sao? Chi sở dĩ như vậy phức tạp diễn xuất trận này bi tình bài diễn, đó là bởi vì Trác Bất Phàm muốn che giấu mình thân phận. Trác Bất Phàm rất rõ, chính mình điên cuồng ở Vân Mộng giới cướp đoạt hồn đàn, thành lập trận doanh, sau này nhất định sẽ trở thành toàn giới công địch. Phàm là thành lập trận doanh, chỉ cần người khai sáng tử vong, như vậy những thứ này trận doanh sẽ lần nữa trở thành vô chủ hồn đàn. Nếu là người trong thiên hạ này đều biết, thành lập phong ấn chân danh cái này vô triều, là Trác Bất Phàm lời nói. Trác Bất Phàm tin tưởng, bản thân lập tức liền sẽ trở thành chúng chú mục. Hắn bây giờ còn chưa có làm xong bị toàn bộ tu tiên giới đuổi giết chuẩn bị, cho nên thân phận này vẫn không thể bại lộ. Vì vậy Trác Bất Phàm diễn tuần vui này, hắn làm bộ như bị loại bỏ bị loại. Cứ như vậy ít nhất tứ quý sơn hà những thứ kia nhật sinh thì sẽ không hoài nghi phong ấn chân danh cùng Trác Bất Phàm có quan hệ gì. Đương nhiên, về phần tại sao Trác Bất Phàm muốn tới đến Tiên Hương Thành mà không phải Hỏa Vân Thành, đó là bởi vì Hỏa Vân Thành Trác Bất Phàm tạm thời vẫn không thể trở về. Hắn ở bên kia thuộc quá nhiều người, một khi trở về hắn sẽ miễn không có một chút phiền toái. Trác Bất Phàm bây giờ nhưng còn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành, đó chính là lần nữa trở lại Vân Mộng giới, bắt đầu hắn điên cuồng cướp đoạt chiếm lĩnh con đường. Rất tốt, trước tìm một địa phương an tĩnh, lập tức trở về Vân Mộng giới. Trác Bất Phàm đối với những khác nhật sinh nói hắn là bị giết đào thải, trên thực tế hắn là ở chương 205, bản tọa phong ấn chân danh hồn đàn truyền tống ra loại này truyền tống được gọi là cách giới, chỉ cần tiêu phí 200 hồn lực là có thể an toàn rời đi Vân Mộng giới, thần hồn không bị bất kỳ tổn hại. Thì tương đương với trong trò chơi chủ động hạ tuyến. Trác Bất Phàm chỉ cần lần nữa trước là được. Trác Bất Phàm đem chỉ một chiêu này gọi là tiềm long vật dụng. Hắn bây giờ tốt nhất giả heo ăn thịt hổ. Trác Bất Phàm tiến vào Thiên Hương Thành, sau đó dùng trên người mình còn sót lại linh thạch vào ở một nhà tu chân khách điếm, mở suốt một tháng gian phòng. Loại này tu chân khách điếm là đặc biệt cho tu chân giả sử dụng. Ở bên trong phòng tu luyện sẽ không thụ đến bất kỳ quấy rầy nào. Trác Bất Phàm bây giờ chính là cần nếu như vậy một cái không bị bất luận kẻ nào quấy rầy chỗ an tĩnh. Sau khi tiến vào phòng, Trác Bất Phàm đem kia thép đại khóa cửa lại tắt. Sau đó hắn ngồi ở bên trong phòng một khối tu luyện trên bồ đoàn, lặng lẽ nhắm hai mắt lại. Thần hồn xuất khiếu. Trác Bất Phàm làm cho mình thần hồn xuất khiếu, lần này bọn họ có xuất khiếu tu luyện, mà là bắt đầu cảm thụ Vân Mộng giới thế giới bí lụy. Hắn từ hồn bia trong miệng biết được, lần đầu tiên tiến vào Vân Mộng giới tương đối khó khăn, cần phải phá thế giới bí lụy, đào ra một con đường. Một loại chỉ có tài năng lớn mới có thể làm được, bất quá đại năng có thể giúp một ít tiểu bối đả thông lối đi. Giống như Tứ Quý Sơn Hà Thánh chủ, trợ giúp trong môn tất cả đệ tử đả thông lối đi, duy nhất đem tất cả mọi người đưa vào Vân Mộng giới bên trong. Nhưng là lần thứ hai tiến vào Vân Mộng giới, liền không cần khổ cực như vậy. Chỉ cần thần hồn xuất khiếu, rất nhanh thì có thể cảm nhận được Vân Mộng giới tồn tại, sau đó có thể dễ dàng chuyển tiếp vào Vân Mộng giới bên trong. Đúng như dự đoán, làm Trác Bất Phàm thần hồn xuất khiếu sau, hắn lập tức liền cảm nhận được Vân Mộng giới tồn tại. Sau đó, hắn thần hồn hướng Vân Mộng giới bay đi, vô cùng dễ dàng chuyển tiếp Vân Mộng giới thế giới bí lụy. Lần nữa cảm thụ Vân Mộng giới đặc biệt cái loại này cay độc với sảng khoái liệt phong, Trác Bất Phàm cười to nói: "Vân Mộng giới, ta trở lại." Chương 134, Vô Danh Vương chiều 16, cầu xin đặt, giáo hoạt Trác Bất Phàm lần nữa trở lại Vân Mộng giới, xuất hiện ở phong ấn chân danh 205 trận doanh hồn đàn thượng. Nơi này hồn đàn tọa lạc tại một tòa huyền nhai biên thượng. Trác Bất Phàm không có quá nhiều lưu niệm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gọi ra hồn điện. Hào hào ồn ào. Hồn điện mở ra, ngừng ở thứ tư trang. "Đi ra đi, tiểu hắc." Trác Bất Phàm cho gọi ra ô quang chuẩn mã, sau đó nhảy lên lưng ngựa, ngựa không ngừng cánh hướng xuống một mục đích bay đi. Sau đó hơn một tháng, toàn bộ Vân Mộng giới, khắp nơi đều quanh quẩn bị phong ấn chân danh thật sự thống trị trong thanh âm. Trên bầu trời, cơ hồ mỗi qua hơn một tiếng cũng sẽ thông báo một tiếng, có lúc thậm chí là nửa giờ một lần thông báo. Trác Bất Phàm gần như là điên cuồng cướp đoạt với chiếm lĩnh hồn đàn. "Ta, đều là ta." Trác Bất Phàm mỗi chiếm lĩnh một tòa hồn đàn, Thiên Tôn sẽ khen thưởng 10.000 hồn lực dùng cho trận doanh cơ sở xây. Nhưng mà Trác Bất Phàm như thế nào lại đem những này chân quý hồn lực lãng phí ở trang hoàng phía trên? Hắn toàn bộ làm của riêng, sau đó bắt đầu không ngừng nghỉ cướp đoạt còn lại hồn đàn. Ngắn ngủi một tháng, Trác Bất Phàm hồn đàn số lượng đã trải rộng Vân Mộng giới đại địa. Ùng ùng, thương khung một tiếng lôi động, giống như lão thiên tàng hắn một cái, ngay sau đó chuyển tới thông báo. "Thông báo, phong ấn chân danh 1024 đã thành lập, đặc biệt khen thưởng hồn lực nhất và điểm, lấy cung trận doanh xây cất tạo." Thiên Tôn thanh âm như sấm, ở thương khung oanh động một tiếng sau, chậm rãi biến mất. Mà giờ khắc này, Vân Mộng giới người đã chết lặng, bọn họ thậm chí đều không nguyện lại ngẩng đầu. Đã đến 1024 bản tòa sao? Người này quả nhiên là điên, hắn không dừng được chứ? Phong ấn chân danh người kiến tạo rốt cuộc là ai vậy? "Không biết, ngược lại không phải là ta." Tô Hồng cùng Mạc Thu hai nữ một mực đi chung với nhau, hơn một tháng qua này, các nàng cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Ít nhất trận thứ hai doanh Xuân Hạ Thu Đông chính là các nàng thành lập. Các nàng thành lập Xuân Hạ Thu Đông mục đích là vì kéo dài Tứ Quý Sơn Hà khí số. Hai người không có giống Trác Bất Phàm điên cùng như vậy cướp đoạt hồn đàn, hoặc có lẽ là các nàng tiềm thức cũng chưa có Trác Bất Phàm giàu hoạt như vậy. Các nàng nghe theo Vân Mộng giới Thiên Tôn lời nói, đem khen thưởng được đến hồn lực, dùng làm Xuân Hạ Thu Đông xây cất tạo. Cứ như vậy, các nàng cũng không có bao nhiêu hồn lực có thể dùng, chớ nói chi là giống như Trác Bất Phàm như vậy, cưới hao phí 30.000 hồn lực mua được ố quang chuẩn mã, khắp nơi đi cướp đoạt hồn đàn. Đã hơn một tháng, tên kia còn không dừng lại, hắn là chuẩn bị đem Vân Mộng giới 8000 bản tọa hồn đàn toàn bộ cướp đoạt sao? Tô Hồng không nói gì cực kỳ nói. Mạc Thu nghe xong, khẽ mỉm cười, trả lời, vậy hắn là không có cái đó khả năng. Gần đây đã có những người khác tiến vào Vân Mộng giới. Ngày hôm qua ta ở đệ thập nhị số hiệu phong ấn chân danh trận doanh trung quanh, phát hiện đến từ độc ma đảo người. Hơn nữa hơn một tháng tới nay, đã có trên trăm liền cái thế lực ở Vân Mộng giới thành lập trận doanh. Chắc bất phàm còn đang điên cuồng cướp đoạt hồn đàn, nhưng là Vân Mộng giới tồn tại, rốt cuộc cũng sẽ không là bí mật. Tu tiên giới các vị đại lão đã phát hiện Vân Mộng giới tồn tại, cũng đã thông đi thông Vân Mộng giới lối đi, đem đệ tử trong môn môn rối rít đầu phóng vào Vân Mộng giới bên trong bắt đầu cướp đoạt tài nguyên. Nhưng là những thứ này đáng yêu tân tiến trong mây mộng giới sau, gắt gao, thương thương, hoàn toàn chơi không chuyển cái này nguy cơ tứ phía thế giới. Đáng yêu mới chúng ta đối với cái đó phong ấn chân danh rung động cũng là tốt đỉnh, bọn họ phát hiện toàn bộ hồn đàn, cơ hồ đều đã bị chiếm lĩnh, hơn nữa cơ hồ toàn bộ hồn đàn đều là cùng một cái tên, phong ấn chân danh, cộng thêm một chuỗi hàng ngũ số hiệu. Kết quả là, đáng yêu mới môn đem điều này phong ấn chân danh lên một cái ngoại hiệu, gọi là vô danh vương triều. Cái này vô danh vương triều danh hiệu, ở Vân Mộng giới khắp nơi truyền giao, cuối cùng thậm chí truyền tới Chắc Bất Phàm trong hai. Vô danh vương triều. Ha ha, thật có ý tứ. Chắc Bất Phàm ngồi ở 1024 bản tọa hồn đàn thượng, trong miệng gặm vừa mới đã nương tháng 9 năm 36 cấp xong đầu U Minh Hổ chân giò hương khói, hài lòng nói. Sau đó, Chắc Bất Phàm gọi ra hồn điện. Hồn điện phiêu ở trước mặt hắn, ào ào ồn ào mở ra. Lật tới trang thứ 3 sau dừng lại, trang thứ 3 là Vân Mộng Đồ, ghi chép hắn bây giờ vị trí chỗ ở ta bây giờ đang ở Vân Mộng giới phía chính bắc, toàn bộ Vân Mộng giới, ta đã lượn quanh một nửa. Chờ trở lại mới bắt đầu điểm sau, nên hướng trung ương hồn đàn cấp đoạn. Ở cấp đoạn hồn đàn hơn một tháng thời gian, Chắc Bất Phàm phát hiện Vân Mộng giới hồn thú giải rắc tình huống. Càng đến gần trung tâm, hồn thú cấp bậc lại càng cao, cũng thì càng nguy hiểm. Hắn đem Vân Mộng giới cái này hình tròn đại lục chia làm 3 cái tầng thứ, ngoại tầng, trung tầng, tầng bên trong. Ngoại tầng giải rắc hồn thú cơ trên đều là nhất cấp đến lẹ mẹo 30, mà trung tầng chính là lẹ mẹo 30 đến 60 cấp. Về phần tầng bên trong hồn thú, cơ trên đều là trên 60 cấp. Chắc Bất Phàm đã từng không biết sống chết đã thử tiến vào trung tầng, kết quả bị làm chết rất nhiều lần. Hắn không thể không lần lượt trở về ngăn hồ sơ, cuối cùng nhưng mà chật vật đang đến gần trung tầng địa phương chiếm lĩnh 3 tòa hồn đàn. Về sau nữa, Chắc Bất Phàm cũng chưa có tiếp tục tìm chết, mà là quyết định trước đem Vân Mộng giới ngoại tầng hồn đàn chiếm lĩnh. Bây giờ ngoại tầng vùng, hắn đã chiếm lĩnh một nửa. Quan trọng hơn là, hắn bên ngoài tầng gần như vô địch. Bởi vì, Chắc Bất Phàm đã đem hắn sinh tử kiếm thăng cấp đến 55 cấp. Bây giờ mạng hắn hồn khí sinh tử kiếm tài liệu như sau: Mệnh hồn khí, sinh tử kiếm hồn khí cấp bậc 55 cấp hồn lực tiêu hao, 5000 điểm hồn khí tấn cấp cần thiết, 325,000700 điểm 55 cấp sinh tử kiếm, mỗi lần sử dụng cũng phải tiêu hao 5000 điểm hồn lực. Nói cách khác, bây giờ 55 cấp dưới đây hồn thú, Chắc Bất Phàm hết thể trong nháy mắt giết. Toàn bộ ngoại tầng, hắn đã vô địch. Dù vậy, Chắc Bất Phàm bây giờ còn thừa lại đến gần hơn 6 triệu hồn lực. Hắn mỗi chiếm lĩnh một tòa hồn đàn, cũng sẽ khen thưởng 10000 hồn lực. Có thể nói, trước mặt hồn lực nhanh nhất đạt được phương thức chính là chiếm lĩnh hồn đàn. Đối với còn thừa lại hồn lực, hắn có tự cân nhắc, kia chính là dùng để tăng lên chính mình thần hồn cảnh giới. Nói cho cùng, Vân Mộng giới tồn tại là vì trợ giúp đám tu tiên giả tăng lên thần hồn. Hơn 6 triệu hồn lực, đủ hắn tăng lên tới thần hồn đệ ngũ trọng, nguyên thần cảnh. Chỉ bất quá, bây giờ Chắc Bất Phàm không có thời gian đi tăng lên thần hồn, việc cần kiếp trước mắt chính là chiếm lĩnh hồn đàn. Nên làm việc. Chắc Bất Phàm gọi ra Ô Quang Chuẩn Mã, hướng xuống một mục đích thật nhanh chạy tới. Không tới nửa giờ, Ô Quang Chuẩn Mã bay đến một viên đại thụ bên cạnh. Viên địa đại thụ đường kính nói ít cũng có 300-400m, cao vút trong mây, độc mục thành rừng, ở một mảnh nhỏ trong rừng rậm lộ ra tương đối đột ngột. Thân cây quang lốc đốc, nhưng là nó tảng cây lại cực kỳ rậm rạp. Nhánh cây cũng là vô cùng khổng lồ, cảm giác ở nó tảng cây trên có thể xây một tòa thành. Căn cứ Vân Mộng Đồ chỉ thị, tảng cây trên vừa vặn có một tòa hồn đàn. Đang lúc Chắc Bất Phàm lúc chạy đến sau khi, nhưng là phát hiện ở đó tảng cây trên lại có 3 cái người mặc hắc bào thần bí nhân hướng cây kia trung ương hồn đàn chạy đi. Bị người nhanh chân đến trước. Chắc Bất Phàm thấy vậy cau mày nói, như vậy sao được, chỉ cần còn không có bị chiếm lĩnh, ai trước phải đến chính là người đó. Chắc Bất Phàm khu xử Ô Quang Chuẩn Mã, hướng kia đại thụ tảng cây lao xuống đi. Chương 135, đáng ghét ta. 17, cầu xin đặt, sư tôn, chiếm lĩnh tòa này hồn đàn, chúng ta Thái Thượng Kiếm Tông liền nắm giữ 3 tòa trận doanh. Ở nơi này Vân Mộng giới, cũng có yên thân gợi phần nơi. Lý Dự hướng lên trước mặt vị kia tóc đen xóa vai người đàn ông trung niên nói. Trung niên nam tử kia tên gọi Ngọc Lăng Phong, chính là Thái Thượng Kiếm Tông 9 đại phong chủ một trong, thân tu là đã đạt tới ngân đăng cảnh. Là một vị thuộc về tu tiên giai đoạn thứ 2 kiếm đạo đại năng. Hắn tu vi, ở Cửu Phong bên trong chỉ xếp hàng ở hàng chót. Nhưng là hắn còn rất trẻ tuổi, vẫn chưa tới 100 tuổi cũng đã đạt tới ngân đăng cảnh. Vị lai bất khả hạn lượng, có thể trở thành Thái Thượng Kiếm Tông phong chủ người, đều không phải là hạng người bình thường. Thái Thượng Kiếm Tông người đang phát hiện Vân Mộng giới sau, không có đem bên trong tông môn tất cả đệ tử tất cả toàn bộ đưa đến Vân Mộng giới, mà là phái ra mấy tốp người tiến vào hỏi do tình huống, nhiệm vụ chủ yếu là chiếm lĩnh hồn đàn, làm cho mình tông môn ở Vân Mộng giới có yên thân gợi phần sân. Ngọc Lăng Phong coi như phong chủ, tự nhiên tự mình dẫn dắt môn hạ lượng danh đệ tử đắc y đi tới Vân Mộng giới. Kia Ngọc Lăng gió ở nghe Lý Dự nói tới sau, cười lạnh nói: "Mới chính là 3 tòa, liền thỏa mãn sao? Ngươi chẳng lẽ không nghe được, phong ấn chân danh trận doanh đã đạt tới 1024 bản tọa. Sư tôn, ngươi nói thế nào cái thành lập phong ấn chân danh trận doanh người rốt cuộc là ai?" Theo sát Ngọc Lăng Phong còn có một tên đệ tử, tên gọi Chu Vinh. hắn cùng với Lý Dự đều là Ngọc Lăng Phong thủ hạ lưỡng danh môn sinh đắc ý ai. Các ngươi cho là một người. Một người làm sao có thể thành lập nhiều như vậy trận doanh thế lực? Ngọc Lăng Phong cười lạnh nói. Lý Dự cùng Chu Vinh hai người nghe một chút, bừng tỉnh đại ngộ, nói. Sư tôn nói là, đây là một cái thế lực gây nên. Vậy rốt cuộc là cái gì thế lực? Một người là không thể nào làm được, đây là Ngọc Lăng Phong suy đoán, cho nên hắn hoài nghi, đây là một cái thế lực gây nên. Phong ấn chân danh, trận doanh tên như thế, hiển nhiên đối phương là cố ý mai danh ẩn tính. Thật ra thì muốn điều tra ra được cũng không khó khăn, biến mất 180.000 năm Vân Mộng Giới lại hiện ra dưới ánh mặt trời, hiển nhiên là một cái thế lực cố ý vi chi. Bọn họ muốn chiếm đoạt Vân Mộng Giới tài nguyên tăng lên môn phái thực lực. Chỉ cần chú ý gần đây có cái nào thế lực tăng trưởng, kết quả là một mực nhưng. Ngọc này Lăng Phong rõ ràng mạch lạc phân tích nói thật hắn phân tích mạch lạc rõ ràng, không có chút nào chỗ sơ hở, người bên cạnh nghe một chút, xác thực sẽ gật đầu đồng ý, nhưng là hắn phân tích khá hơn nữa, đó cũng là sai. Bởi vì phong ấn chân danh cái này vĩ trận doanh lớn, chính là một người điên liên quan. Hơn nữa, cái người điên này đã ra bọn hắn bây giờ trên đầu. Hiu hiu hiu. Cẩn thận. Ngay tại ba người tán gẫu đang lúc, đột nhiên Ngọc Lăng Phong cảm nhận được ba cổ cường đại sát khí từ trên đỉnh đầu tập ba đạo ánh sáng màu đen, hoa phá trường không, mang theo cùng không khí va chạm vang dội xích xích âm thanh phóng mà Ngọc Lăng Phong trực giác rất cường đại, trong nháy mắt né qua một bên, tránh thoát kia một kích chí mạng. Nhưng mà bên cạnh hắn kia lưỡng danh học trò nhưng là không còn may mắn như vậy. Trong đó kia lưỡng đạo ánh sáng màu đen trực tiếp xuyên thủng đứng ở hắn bên người tả hữu Lý Dự với Chu Vinh lồng ngực. Hai người trong nháy mắt bị đinh chết ở trên cây khô, liền hét thảm một tiếng cũng không có phát ra ngoài, liền hóa thành một đoàn khói xanh lờ lờ, biến mất ở bên trong trời đất. Chu Vinh, Lý Dự. Ngọc Lăng Phong lúc này kinh hãi, đất lại nhìn về phía không trung, chỉ thấy được một con ô quang chuẩn mã ra hiện tại ở trên đỉnh đầu hắn. Ngay sau đó, từ kia ô quang chuẩn mã trên lưng, nhảy xuống một tên nam tử xa lạ. Cắt, thiếu chút nữa như sao? Chắc bất phàm phanh một tiếng rơi vào nhất căn to trên cây đại thụ khô, cái kia thân cây giống như là một con dao long, bước ngang qua lưỡng đoan tầng cây, tạo thành một đạo thiên nhiên cầu có vòng tròn, mà phía dưới chính là ngàn trượng vực sâu. Chắc bất phàm từ từ đứng lên, nhìn về phía vậy đối với mặt cách đó không xa Ngọc Lăng Phong. Ào ào ồn ào. Trước mặt hồn điện tự động mở ra đến thứ 5 trang, sau đó hắn cho gọi ra huyền quang bảo giám. Cơ hồ là ở đồng thời, đứng ở đối lập phương Ngọc Lăng Phong cũng mở ra trước mặt mình hồn điện, giống vậy sử dụng huyền quang bảo giám, kiểm tra chắc bất phàm tài liệu. Hồn điện, Thái thượng kiếm điện tu vi, nguyên thần cảnh đẳng cấp 55 hồn điện, sinh tử bộ luật tu vi, nhập dương cảnh đẳng cấp 39 huyền quang bảo giám không chỉ tác dụng với hồn thú, cũng có thể kiểm tra hồn tu gây tình yêu hướng, nhưng là giới hạn với tu vi cùng cấp bậc. Làm Ngọc Lăng Phong nhìn thấy chắc bất phàm tu vi cấp bậc sau, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chính là nhập dương cảnh, cũng dám ở bản tọa trước mặt dương oai, ta xem ngươi là muốn chết. Ngọc Lăng Phong tiếng nói vừa dứt, ào ào ồn ào mở ra đến tờ thứ hai, một thanh kim sắc lợi kiếm bay ra Ngọc Lăng Phong một cái, bắt trong tay kim quang kiếm. Đang đang đang. Ba bước lôi đạp, giống như điện đi, xoạt một tiếng xuất hiện ở chắc bất phàm trước mặt, hướng chắc bất phàm lồng ngực nhất kiếm ám sát đi. Đến tốt lắm. Chắc bất phàm thấy vậy, lòng bàn chân mặt dù, hưu một tiếng về phía sau bước lướt trở ra. Cùng lúc đó, hắn hai chỉ tịch lập, hướng Ngọc Lăng Phong chỉ đi, ngự kiếm bay ra. Diệt. Chữ diệt vừa ra, một đạo hắc quang từ hắn hồn điện bên trong hưu một tiếng phá không đi. Ngọc Lăng Phong căn không thêm sợ hãi, trước mắt nhất kiếm, không nói lời nào, chỉ đợi chặt đứt chắc bất phàm đầu người. Phúc. Ngay tại Ngọc Lăng Phong trong tay kim quang kiếm sắp chặt đứt chắc bất phàm đầu người trước mắt, chắc bất phàm chết kiếm càng là nhanh như thiểm điện, xuyên thủng kia Ngọc Lăng Phong thần hồn. Chính là nhập dương, ngươi làm khó dễ được ta. Bị chết kiếm xuyên thủng, Ngọc Lăng Phong căn bản không hề sợ hãi, hoặc có lẽ là hắn không cần sợ hãi, bởi vì hắn thần hồn cấp bậc xa cao hơn nhiều chắc bất phàm, coi như là bị chắc bất phàm kiếm gây thương tích, nhiều nhất cũng chỉ là một bị thương nhẹ mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là Ngọc Lăng Phong cho là bị thương nhẹ. Một giây kế tiếp, cả người hắn đột nhiên cứng quẳng trên đất, kiếm trong tay còn chĩa thẳng vào chắc bất phàm. Không, không thể nào. Ngọc Lăng Phong trợn to cả mắt, con người cũng sắp muốn toát ra một giây kế tiếp, hắn rầm một tiếng hóa thành một đoàn khói mù, biến mất ở bên trong trời đất. Hô. Chắc bất phàm tới đã làm tốt lưu trữ chuẩn bị, bất quá cũng còn khá, hắn chết kiếm nhanh hơn. Kia Ngọc Lăng Phong tuyệt đối không nghĩ tới, chắc bất phàm chết kiếm năng lực là trong nháy mắt giết toàn bộ cấp bậc thấp hơn hoặc đợi với nó địch nhân. Ngọc Lăng Phong thần hồn cấp bậc là 55 cấp, mà thật vừa đúng lúc, chết kiếm cấp bậc cũng phải. Nhất kiếm giết chết Ngọc Lăng Phong chi sau, chắc bất phàm xông về trên tán cây hồn đàn, bắt đầu chiếm lĩnh. Ở vào Tây Phương tu tiên giới Nam Đoan, có một mảnh kiếm khí Lăng Thiên địa vực. Trong khu vực này, có cựu tòa kiếm hình cự phong, cắm thẳng vào vân tiêu. Cựu tòa cự phong, cao không thể chạm, quan trên đỉnh đường tắt duy nhất chính là ngự kiếm phi hành. Nơi này chính là Tây Phương tu tiên giới chính đạo đệ tam đại thế lực, Thái Thượng Kiếm Tông. Ở vào Thái Thượng Kiếm Tông đệ tử, chỉ có học được ngự kiếm phi hành mới có tư cách xuống núi. Mà giờ khắc này, ngay tại thứ 8 bản tọa trước kiếm phong đỉnh núi, bộc phát ra một đạo tan nát tâm can tiếng gào thét. Đáng ghét a. Kia bi phân thanh âm, xuyên thấu vân tiêu. Cả kinh toàn bộ trước kiếm phong, bầy chim sợ bay, hỗn loạn bất an. Chương 136, giá họa 18, cầu xin đặt, Ngọc Lăng Phong chưa từng bị qua như thế quất đủ, hắn lại bị một cái nhập dương cảnh gã sai vật cho tàn sát. Hơn nữa đối phương vừa lên đến, hoàn toàn không có tự giới thiệu, liền không nói lời nào giết chết hắn hai tên đệ tử. Cuối cùng còn làm xuống hắn. Sư tôn, không có sao chứ? Ngồi ở Ngọc Lăng Phong tả hữu Lý Dự với Chu Bình, hiển nhiên là bị cực kỳ tức giận Ngọc Lăng Phong bị dọa cho phát sợ. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua Ngọc Lăng Phong trên mặt lộ ra cái loại này khuôn mặt dữ tợn. Ngọc Lăng Phong nghe xong, thở gấp hai cái, nói, không việc gì, bị tên kia cho an toán. Hắn dĩ nhiên sẽ không đối với Lý Dự nói với Chu Đình, hắn là với Trác Bất Phàm một mình đấu thời điểm bị giết chết, chỉ nói đối phương là thẩm coi như bọn họ. Lý Dự cùng Chu Vinh bị Trác Bất Phàm trong nháy mắt giết, bọn họ thậm chí cũng không kịp thấy rõ Trác Bất Phàm mặt mũi thực. Sư tôn, rốt cuộc là ai? Lý Dự hỏi. Đối phương nhất định rất cường đại đi. Có phải hay không là một cái môn phái trưởng môn nhân? Chu Vinh suy đoán đạo. Có thể đưa bọn họ sư tôn đánh bại, rất hiển nhiên không phải là không có tiếng tăm gì hạng người. Nhưng mà trên thực tế, Trác Bất Phàm thật đúng là một không có danh tiếng gì tiểu tử chưa giáo máu đầu. Không biết, nhưng là hắn nhất định sẽ chiếm lĩnh tòa kia hồn đàn. Chỉ cần hắn chiếm lĩnh hồn đàn, như vậy thân phận của hắn liền miêu tả sinh động. Dám cùng ta Thái Thượng Kiếm Tông đối nghịch, đừng để cho ta biết ngươi là môn phái nào. Vân Mộng Giới không giết chết ngươi, bản tọa ngay tại tu tiên giới đưa ngươi thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh. Ngọc Lăng Phong cắn răng nghiến lợi nói: "Hai người các ngươi, đến đi kiếm phong cho Dịch Phong chủ truyền nhắn lời, để cho hắn đi tòa kia hồn đàn nhìn một chút, rốt cuộc là ai dám cướp ta Thái Thượng Kiếm Tông cơ duyên." Lý Dự cùng Chu Vinh nghe xong, đội vàng đi kiếm phong truyền nhắn lời. Ngọc Lăng Phong tin tưởng, đối phương giết chết chính mình sau, nhất định sẽ chiếm đoạt tòa kia hồn đàn. Đến lúc đó tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết. Nhớ hắn Ngọc Lăng Phong tuổi còn trẻ liền trở thành Thái Thượng Kiếm Tông phong chủ. Đi tới hôm nay, lên như diều gặp gió, chưa từng bị hôm nay như vậy quất đủ. Đây là hắn nhân sinh chỗ bẩn, hắn nhất định phải tìm ra đối phương, sau đó đem tiêu diệt. Giết chết Ngọc Lăng Phong chi sau, Trác Bất Phàm đúng là trước tiên liền chạy tới cây kia hồn đàn thượng. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị chiếm lĩnh thời điểm, đột nhiên con ngươi vòng vo một chút, đạo: "Không được, cái đó lao nam nhân, nhìn một cái chính là có thủ tất báo ra hỏa. Hắn xem qua ta mặt mũi thực, nếu như lại dùng phong ấn chân danh trận doanh lời nói, như vậy thân phận ta liền hoàn toàn bại lộ." Trác Bất Phàm rất khéo léo, lập tức kịp phản ứng, không thể tiếp tục sử dụng phong ấn chân danh trận doanh tên. Muốn dùng tên gì đây? Trác Bất Phàm lâm vào một phen suy tư chính giữa, cuối cùng hắn nghĩ tới một cái không tệ tên. Thông báo, Độc Bá Thiên Hạ trận doanh đã thành lập, khen thưởng nhất vạn điểm hộ lực. Làm trên bầu trời lần nữa truyền tới thiên tôn thanh âm sau, Trác Bất Phàm toét miệng cười một tiếng. Độc Bá Thiên Hạ, danh tự này danh như ý nghĩa, nhất định cùng dụng độc môn phái có liên quan. Trác Bất Phàm không có nói rõ là môn phái nào, nhưng là tu tiên giới dụng độc môn phái, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà để cho người có thể liên tưởng đến, dĩ nhiên chính là 72 ma đạo một trong độc ma đạo. Trác Bất Phàm tại sao có thể quên, hắn với độc ma đạo giữa cửu ở đây. Hắn sâu sắc nhớ, tự mình tiến tới đến cái thế giới này lần thứ ba tử vong, chính là lệ độc ma đạo đạo chủ ban tạo. Đem Thái Thượng Kiếm Tông cửu hận dẫn tới độc ma đạo trên người, vừa che giấu mình thân phận, lại có thể mượn đao giết người, lương toàn kỳ mỹ, cớ sao mà không làm đây? Đúng như dự đoán, đi kiếm phong phong chủ Dịch Hành Thiên khi lấy được Ngọc Lăng Phong thông báo sau, tiến vào Vân Mộng Giới. Sau đó tìm tới cây kia đại thụ thượng hồn đàn, phát hiện hồn đàn trận doanh tên đã biến thành Độc Bá Thiên Hạ. Hơn nữa cái trận doanh này còn sửa chữa xây một lần, trên tán cây xây vài chục tòa thủ ốc. Về phần trận doanh chủ nhân đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Dịch Hành Thiên đem chính mình thật sự thấy như vậy một màn hoàn toàn nói cho Ngọc Lăng Phong. Ngọc Lăng Phong khi biết tình huống sau hung tợn nói: "Dịch Phong chủ thấy thế nào?" Dịch Hành Thiên nghe xong trả lời: "Độc này Bá Thiên Hạ, mặc dù không có dùng tu tiên giới tông môn tên, nhưng là kỳ thân phận đã làm miêu tả sinh động. Độc ma đạo." Dịch Hành Thiên không có nói rõ, nhưng là Ngọc Lăng Phong cũng đã đoán ra hắn từng chữ, cắn răng nghiến lợi nói: "Bây giờ, hắn hận không được đem độc ma đảo người chém thành muôn mảnh." Lăng Phong bất giận, nếu như đối phương là độc ma đảo lời nói, tốt nhất không nên tùy tiện khai chiến. "Ta ngươi cũng hẳn rất rõ ràng, ma môn bị kia, không thể tùy tiện dẫn đến." Dịch Hành Thiên quên. Ngọc Lăng Phong nghe xong, lửa giận sôi ngược ở ngực, không phát không được. "Đáng ghét, ngươi là nói sẽ để cho độc ma đảo người chiếm đoạt chúng ta trận doanh, sau đó còn muốn cho ta đường đường trước kiếm phong phong chủ, nuốt xuống cơn giận này sao?" Nhìn Ngọc Lăng Phong như này thẹn quá thành giận, Dịch Hành Trời cũng biết nên khuyên như thế nào. "Ta biết nên làm như thế nào. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hướng độc ma đảo người khai chiến. Nhưng là để cho ta nuốt xuống cơn giận này, đó là tuyệt đối không thể." Ngọc Lăng Phong là một cao ngạo người, kiếm tu tới thì có một cẩu ngạo khí, cao ngạo hàng người, như thế nào lại im hơi lặng tiếng. "Lăng Phong, ta không thể tức giận, ngươi..." Dịch Hành Thiên còn chuẩn bị nói cái gì, chỉ thấy Ngọc Lăng Phong giơ tay lên nói: "Ngươi phải nói, ta tự có chừng mực." Thấy Ngọc Lăng Phong ý muốn đã quyết, Dịch Hành Thiên cũng không nói thêm gì nữa, xoay người liền ngự kiếm đi. Giờ phút này Trác Bất Phàm đang bị bộn lục ở chiếm lĩnh hồn đàn trên đại lộ. Hắn quá mức thậm chí đã quên giá họa cho độc ma đảo sự tình. Mà độc ma đảo cũng không giải thích được cho hắn bắt một trận oan ức. Lại trải qua thời gian một tháng, Trác Bất Phàm rốt cuộc trở lại ban đầu lúc đầu vị trí. Mà hắn phong ấn chân danh trận doanh, thành công đạt tới 1820 bản tọa, cộng thêm Độc Bá Thiên Hạ trận doanh, toàn bộ Vân Mộng Giới ngoại tầng hồn tháp có 1821 bản tọa là thuộc về hắn Trác Bất Phàm. Đây là đáng sợ dường nào một con số, phải biết toàn bộ ngoại tầng tổng cộng chỉ có hơn 3000 bản tọa hồn đàn. Trong đó 3/5 bị Trác Bất Phàm cái này chiếm vỏ tiểu của ma chiếm đoạt. Hoàn thành ngoại tầng hồn đàn chiếm lĩnh sau, Trác Bất Phàm rốt cuộc có thể thở phào một hơi. Hắn trở lại chính mình mới bắt đầu nhất tòa kia hồn đàn, cũng chính là tòa kia núi hoang. Kết quả hắn vừa về tới dưới chân núi thời điểm, liền kiếp sợ phát hiện nguyên quang ngốc ngốc núi hoang, lại cây xanh tạo bóng mát, cung điện thành đoàn. "Ta tạo, đi nhầm." Trác Bất Phàm xoay người đi hai bước, dừng lại, lại nhìn về phía bên ngoài sơn môn tòa kia cột mốc biên giới, phía trên đúng là viết phong ấn chân danh bốn chữ lớn. "Không đúng rồi, đây chính là ta địa bàn. Đây là tình huống gì?" Trác Bất Phàm nhìn trước mắt thông thông gốc gốc, môn đỉnh huy hoàng sơn môn, ngay tại chỗ, không giải thích được. Hắn sơn môn bị ai sửa đổi? Chương 137, cố nhân gặp nhau 19, cầu xin đặt, Trác Bất Phàm xuyên qua cột mốc biên giới, bước lên nối thẳng đỉnh núi nấc thang. Đi ở trong rừng trên sơn đạo, Trác Bất Phàm không thể tưởng tượng nổi nhìn quanh mình biến cố. Nấc thang, sơn đạo, linh khám, đèn đường, những thứ này cũng là từ đâu nhi tới? Hắn nhớ rõ ràng, chính mình lúc rời đi sau khi còn không có những thứ này nấc thang, rốt cuộc là ai đưa hắn địa bàn nhi cải tạo thành lần này bộ dáng? Chờ đến Trác Bất Phàm đạp lên đỉnh núi sau, vậy thì càng là xuất sắc. Ở nguyên quang ngốc ngốc trên đỉnh núi, lại xây cất một tòa thật to tường rào. Hơn 20 mét sơn môn đứng sừng sững ở trước mặt hắn, lộ ra vô cùng to lớn hùng vĩ. Nếu không phải Trác Bất Phàm ở dưới chân núi nhìn thấy phong ấn chân danh trận doanh tên, Trác Bất Phàm còn thật sự coi chính mình đi sai chỗ. Bước vào đại môn sau, chỉ thấy trên mặt đất tất cả đều là lát thành bạch sắc viên đá, tả hữu các tọa lạc một tòa ba tầng lầu cao cung điện. Mà ở chính diện, càng là một tòa hùng vĩ thổ hoàng sắc pháo đài, cao vút trong mây mưng. Lại đi xác nhận một chút, hắn đây sao nơi đó là ta địa bàn a? Trác Bất Phàm càng xem càng là mơ hồ, ngay tại hắn chuẩn bị xoay người lúc rời đi sau khi, đột nhiên sau lưng chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Lão Trác, là ngươi cái tên này sao? Trác Bất Phàm nghe một chút, lúc này quay đầu nhìn về phía hô đầu hàng người. Lão Đoạn, cái đó lớn tiếng kêu Trác Bất Phàm người, không phải là Đoạn Tinh Hà sao? Đoạn Tinh Hà cũng không nghĩ tới ở chỗ này thấy Trác Bất Phàm, hắn mau tới trước cho Trác Bất Phàm một cái nhiệt tình ôm. Lão Trác, ngươi cái tên này, chạy đến nơi đâu tiêu giao tự tại? Đoạn Tinh Hà nhìn một chút Trác Bất Phàm, một thân phong trần phó phó dáng vẻ, nhìn qua giống như là mấy tháng không tắm xong như thế. Trác Bất Phàm nết mép rác, cười ha ha. Cái thế giới này quá nguy hiểm, chỉ có thể khắp nơi cậu thả sinh hoạt. Đoạn Tinh Hà nghe một chút, vô vô Trác Bất Phàm bả bay, sau đó cười nói: "Lão Trác, sau này đi theo huynh đệ ta lăn lộn đi. Thấy không, nơi này chính là ta địa bàn." "Ngươi địa bàn?" Trác Bất Phàm lăng đạo. "Không sai, biết đây là đâu nhi chứ? Vân Mộng giới đệ nhất trận doanh, phong ấn chân danh tổng đàn." Đoạn Tinh Hà ứng tiền trước chân, thân thể lay động thoáng một cái dương dương đáp ý nói. Trác Bất Phàm gật đầu, biểu thị biết. Cái này không nói nhảm ấy ư, là hắn tự mình đặt tên trận doanh tên, hắn lại sao có thể không biết. "Đây thật là ngươi địa bàn nhi?" Trác Bất Phàm hỏi. Đoạn Tinh Hà nghe xong, trả lời: "Không sai biệt lắm, chúng ta đàn chủ không có ở đây, ta là tổng đàn thủ tịch đại sư huynh. Thấy không, nơi này đỉnh đài lầu cát, hiện tại hành lang thuyền, tất cả đều là thủ tịch đại sư huynh ta kiệt tác." Trác Bất Phàm nghe một chút, bừng tỉnh đại ngộ. Không trách trận doanh mình rực rỡ hẳn lên, cung điện mọc như rừng, nguyên lai là Đoạn Tinh Hà người này cho bố trí. "Ha ha, lão Đoạn, ngươi thật đúng là để ý." Trác Bất Phàm không nghĩ tới, Đoạn Tinh Hà lại tiêu phí nhiều như vậy tinh lực tới xây dựng hắn trận doanh. Làm là cái trận doanh này chủ nhân, Trác Bất Phàm cảm giác sâu sắc mà cảm. Không thể nói như thế, những thứ này mặc dù là bề mặt công việc, nhưng là không đem bề mặt công việc làm xong, làm sao có thể chiêu mộ đến đệ tử đâu. "Lão Trác, gia nhập chúng ta phong ấn chân danh đi. Bây giờ chúng ta vỏ xuống đệ tử, đã có hơn 9000 người. Lập tức phải đầy đủ nhân viên. Gia nhập chúng ta, sau đó đồng thời xây dựng chúng ta trận doanh." Trác Bất Phàm sắp bị làm rung động khóc. Hắn không nghĩ tới Đoạn Tinh Hà so với hắn người đàn chủ này còn phải nhiệt tâm, lại khắp nơi chiêu mộ đệ tử, còn phải cộng đồng phát triển cái trận doanh này thế lực. Đoạn Tinh Hà còn đúng là cái lòng nhiệt tình, nếu như không phải là hắn lời nói, toàn này núi hoang khả năng đến bây giờ còn là một toàn núi hoang. Trở thành phong ấn chân danh thủ tịch đại sư huynh sau, hắn liền bắt đầu khắp nơi chiêu mộ đệ tử. Sau đó từ những đệ tử kia trong tay, thu đại lượng nguồn lực, từ hồn đàn mua rất nhiều kiến trúc. Ngắn ngủi 2 tháng, thật đúng là đem tòa này núi hoang biến thành một cái tương đối có thành tựu sân môn. Như thế nào đây? Không cần cân nhắc, ngươi cũng đã biết chúng ta cái trận doanh này, nắm giữ Vân Mộng giới duy nhất 3 đại chúc phúc, hơn nữa còn nắm giữ duy nhất hồn lực gia tăng chúc phúc. Gia nhập chúng ta, tướng này là ngươi vinh dự. Đoạn Tinh Hà dùng giống vậy phương thức, không biết chiêu mộ bao nhiêu rốt nát vô tri thiếu nam thiếu nữ. Một khi gia nhập sau, hắn liền bắt đầu đánh xây dựng sơn môn danh nghĩa, hướng những thứ này thiếu nam thiếu nữ thu hồn lực. Người này đã có gian thương tiềm chất. Trác Bất Phàm nghe xong, cười trả lời: "Không cần, trên thực tế, ta đã gia nhập còn lại trận doanh." "Còn lại trận doanh?" "Đúng, ta gia nhập trận doanh là phong ấn chân danh một. Ta cũng vậy thủ tịch bị." Đoạn Tinh Hà nghe một chút, đối với Trác Bất Phàm nhìn với cặp mắt khác xưa nói: "Ai yêu, có thể a lão Trác, ngươi cũng là thủ tịch." "Đúng." "Ha ha ha, không hổ là huynh đệ của ta, không tệ. Mặc dù trận doanh tên bất đồng, nhưng chúng ta đều là cùng một thế lực. Đúng, ngươi gặp qua đàn chủ sao?" Bây giờ Đoạn Tinh Hà đã lấy gia nhập phong ấn chân danh là tự hào. Dù sao phong ấn chân danh cái thế lực này quá to lớn, bây giờ đã có hơn 1.800 bản tọa hồn đàn bị cái thế lực này chiếm cứ. Rất nhiều người bắt đầu suy đoán, phong ấn chân danh đàn chủ là ai, cái này vô danh vương triều người tạo lập là ai. Trác Bất Phàm lắc đầu nói: "Ai biết được. Ngươi cái tên này, cố làm thần bí." Đoạn Tinh Hà lại truy Trác Bất Phàm ngực, nói: "Đối với ngươi rời đi tứ quý địa cung sau, đi chỗ nào? Làm sao liên lạc cũng không đến với ngươi?" "Thần hồn bị thương, ta đi Thiên Hương Thành." Trác Bất Phàm thành thạo trả lời. Hắn cũng sớm đã kế hoạch được, thấy Đoạn Tinh Hà bọn họ sau nên ứng đối như thế nào, tứ quý sơn hà như thế nào. Trác Bất Phàm đổi chủ đề, không thể để cho Đoạn Tinh Hà tiếp tục hỏi tiếp. Đoạn Tinh Hà trả lời: "Tứ quý sơn hà, chân giải tán, thánh chủ biến mất, 24 thánh sứ cũng cắt tự rời đi. Bất quá bọn hắn thật giống như đều tại Vân Mộng giới hoạt động. Bọn họ đã thành lập một cái xuân hạ thu đông trận doanh, muốn dùng một loại phương thức khác kéo dài tứ quý sơn hà khí số." Trác Bất Phàm nghe một chút, chậm rãi gật đầu một cái, với hắn kế hoạch được không sai biệt lắm. Tứ quý sơn hà khẳng định là sẽ không dễ dàng giải tán. Cho dù là ở tu tiên giới giải tán, vậy cũng có thể ở Vân Mộng giới tồn tại. dù sao là thánh chủ mở lại vân mộng giới, vân mộng giới trật tự, để cho xuân hạ thu đông cái trận doanh này đi bảo vệ. Lao Trác, chờ lát nữa đồng thời cách giới, ta đi Thiên Hương thành tìm ngươi. Ta vừa vặn tìm ngươi có chút chuyện. Đoạn Tinh Hà đột nhiên thoại phong nhất chuyện, biểu tình nghiêm túc nói với Trác Bất Phàm.
Chuyện gì?
Trác Bất Phàm khẽ cau mày nói, nơi này không có phương tiện nói, chờ ta tìm tới ngươi lại hỏi. Nói cho ta biết ngươi đang ở đây Thiên Hương thành địa chỉ. Khác ở cái thế giới này ngây ngô lâu, nếu không thân thể sẽ lên mốc. Trác Bất Phàm cảm thấy, cũng là nên đi ra ngoài một chuyến.
Vậy cũng tốt, ngươi đến Thiên Hương thành mẫu đơn luyện tìm ta.
Đối với Trác Bất Phàm mà nói, hắn ở Vân Mộng giới giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ cơ thượng đã hoàn thành, là thời điểm nên rời đi. Không quay lại đi, sợ là Tiểu Mai phát điên hơn đi. Sau đó, hai người tới hồn đàn, Đoạn Tinh Hà trước một bước đứng trên không được. Cách giới. Tiếng nói vừa dứt, cựu trọng hồn đàn chậm rãi chuyển động, một giây kế tiếp, một ánh hào quang từ hồn đàn thượng phóng lên cao. Đoạn Tinh Hà ở đó ánh sáng trong sông, chậm rãi biến mất. Chờ đến Đoạn Tinh Hà cách giới sau, Trác Bất Phàm lần nữa đứng lên hồn đàn. Vừa mới đứng lên hồn đàn, liền chỉ nghe được thanh âm quen thuộc truyền đàn chủ, hoan nên thuộc về Trác Bất Phàm coi như đàn chủ, đứng lên hồn đàn sau, tự nhiên trước tiên bị hồn bia nhận ra yêu cầu cách giới hay lại là giao dịch. Hồn bia hỏi, cũng không muốn, lựa chọn tu luyện. Chương 138, Thần Du, Trác Bất Phàm ngồi vào hồn đàn trên, sau đó gọi ra hồn điện. Ở hồn điện, ghi chép Trác Bất Phàm bây giờ cơ tin tức, hồn điện, sinh tử bộ luật tu vi, nhập dương cảnh đẳng cấp, 39 hồn lực, 1128 vạn điểm hồn lực tấn cấp cần thiết, 4 vạn 5788 điểm đoa, đàn chủ, ngài bây giờ có hồn lực như thế này mà cao. Liên hồn bia khi nhìn đến Trác Bất Phàm hồn lực đo sau, cũng là vạn phần khiếp sợ nói. Trác Bất Phàm ta khẽ mỉm cười nói, ngươi nghĩ rằng ta hai tháng qua này dãi gió dầm xương lại vừa là tại sao? Trác Bất Phàm hơn 10 triệu hồn lực, tất cả đều là hắn chiếm lĩnh hồn đàn sau lấy được. Trừ trước mặt 5 cái sau, phía sau hồn đàn hắn mỗi chiếm lĩnh một tòa, cái đó thiên tôn sẽ khen thưởng hắn nhất vạn điểm hồn lực. Tích lũy xuống, Trác Bất Phàm thì có hơn 10 triệu hồn lực đo. Bắt đầu tu luyện đi. Trước tiên đem mệnh hồn khí cho ta tăng lên cấp. Hồn bia nghe được mệnh lệnh sau, không có hỏi nhiều, trực tiếp bắt đầu trợ giúp Trác Bất Phàm tăng lên hồn khí cấp bậc. Chỉ thấy được từng đạo ánh sáng từ Trác Bất Phàm hồn điện bên trong thả ra ngoài, mỗi thiểm thức một lần, đại biểu cấp bậc tăng lên một lần. Trác Bất Phàm một hơi thở đem mệnh hồn khí tăng lên cấp, trực tiếp đạt tới 65 cấp, mà hắn còn dư lại hồn lực chỉ còn lại hơn 320 vạn. Càng đi về phía sau, tăng lên cấp bậc cần hồn lực thì càng nhiều. 65 cấp, đối ứng hồn tu cảnh giới lời nói, chính là phụ thể cảnh đệ ngũ tầng. Bây giờ phụ thể cảnh 5 tầng bên dưới hồn tu, trong nháy mắt giết. Trác Bất Phàm cười lạnh một tiếng. Cứ như vậy, Vân Mộng giới trung tầng ta cũng có thể đi tìm đòi. Trác Bất Phàm giống như là tìm tới trò chơi hụt một dạng toàn bộ hành trình mở ô tô. Rõ ràng tự thân tu vi cũng không nhiều cao, nhưng là hắn ở Vân Mộng giới, nhưng là phong sinh thủy khởi, dám trong nháy mắt giết đại lão. Hiện tại đang sử dụng một lần sinh tử kiếm, lại cần phải tiêu hao 50.000 hồn lực. Xem ra sinh tử kiếm chỉ có thể làm đòn sát thủ tới sử dụng. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, tiểu nhân vật lời nói, còn phải dùng những phương pháp khác giải quyết. Theo mệnh linh khí cấp bậc càng ngày càng cao, Trác Bất Phàm hiện tại đang sử dụng một lần sinh tử kiếm tiêu hao hồn lực cũng càng ngày càng nhiều. Sau này yêu cầu hồn lực đo cũng là càng ngày càng khổng lồ. Trác Bất Phàm có thể cảm nhận được, mệnh linh khí tu luyện tới hậu kỳ, yêu cầu hồn lực đo nhất định là một con số khổng lồ. Lại tăng lên một cấp thần hồn cấp bậc đi. Trác Bất Phàm đối với hồn bia nói. Một giây kế tiếp, cựu trọng hồn đàn bắt đầu chậm rãi chuyển động, ngay sau đó, từng đạo suối trào như vậy hồn lực bắt đầu tràn vào Trác Bất Phàm thân thể, cùng Trác Bất Phàm thân thể dung hợp. Đó là một loại rất nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, một khắc kia, giống như là uống một cái ngọt ngào nước mật ong, tràn vào bụng dạ sau, nội tâm dâng lên một cổ nhàn nhạt ý nghĩ ngọt ngào. Trác Bất Phàm có thể cảm nhận được, chính mình thần hồn lực lượng đã tới nhập dương cảnh cực hạn, cảnh giới tiếp theo sắp miêu tả sinh động. Lập tức phải đến thần du cảnh, hắn yêu cầu một bộ công pháp đến giúp đỡ hắn đột phá cửa khẩu. Rất nhanh, hồn đàn kết thúc tu luyện, Trác Bất Phàm thần hồn cấp bậc đạt tới cấp 40, hắn hồn lực đo cũng khấu trừ gần 50.000 điểm. Đến một cấp này, hắn không thể nào tiếp tục tăng lên, chỉ có thể đột phá thần du cảnh cửa khẩu mới có thể tiếp tục tiêu hao hồn lực để thăng cấp bậc. Được. Trác Bất Phàm nhìn hồn điện thượng ghi chép, hắn thần hồn đã đạt tới cấp 40, bây giờ nên trở về đến tu tiên giới đem thần hồn cảnh giới tăng lên tới thần du cảnh. Cách giới. Hoàn thành tu luyện sau, Trác Bất Phàm lựa chọn cách giới. Ngay sau đó, một cổ cường đại lôi xé lực từ dưới chân hồn đàn chuyển Trác Bất Phàm còn chưa phản ứng kịp, cả người cũng đã biến mất ở hồn đàn trên. Chờ hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện Tiểu Mai chính nằm úp sấp ở trước mặt mình sàn nhà chiếu thượng ngủ. Trác Bất Phàm không khỏi duỗi tay sờ soạn một chút, kết quả kinh động lớn tuổi hơn lọ ly. Tiểu Mai từ trong giấc mộng cảnh giác, đất thật mắt thấy hướng Trác Bất Phàm. Hai người mắt đối mắt nửa phút sau, đột nhiên Tiểu Mai cười ha ha lên, Tiểu La Lệ chỉ Trác Bất Phàm mặt, cười trước ngưỡng sau lật, hết sức vui mừng. Trác Bất Phàm thấy vậy, chạy mau đến trước bàn trang điểm, nhìn về phía trong kính chính mình. Chỉ thấy trong gương Trác Bất Phàm, bị Tiểu Mai dùng bút lông hóa thành một cái mèo mướp. Tiểu nha đầu danh thiếp, ngươi đùa bớt ta. Trác Bất Phàm bạch Tiểu Mai liếc mắt. Kết quả Tiểu Mai chỉ Trác Bất Phàm kia vương bắt mặt, phình bụng cười to đạo: "Ai cho ngươi ngồi xuống chính là 1-2 tháng, cô nãi nãi buồn chán cực kỳ, bắt ngươi mặt to vẽ tranh, không được sao?" "Hò dô, ngươi còn có lý, hôm nay không giáo huấn ngươi một chút, ngươi không biết ai mới là chủ tử." Trác Bất Phàm nâng lên nắm tay liền hướng đến Tiểu Mai phong tới. Kết quả Tiểu Mai xiên trước eo, ngẩng đầu đỡ ngực chừng Trác Bất Phàm liếc mắt, thử nói: "Ngươi dám?" Trác Bất Phàm bọn tới Tiểu Mai trước mặt liền trong nháy mắt lộ bộ. "Được rồi, ta không dám. Với 800 năm mai thụ yêu cứng rắn mới vừa, Trác Bất Phàm còn thật không có thực lực này."
Hắn ngồi xếp bằng xuống, nhìn về phía Tiểu Mỹ, sau đó hỏi gần đây có người hay không tìm ta. Chắc Bất Phàm ở Vân Mộng giới phong sinh thủy khởi khoảng thời gian này, hoàn toàn là Tiểu Mai đang giúp hắn hộ pháp. Tiểu Mai nghe xong trả lời, đương nhiên là có, khách điếm tiểu nhị ca tìm ngươi thu tiền mướn phòng, ngươi chỉ đóng một tháng tiền phòng, nhưng là bây giờ đã ở hơn 2 tháng. Kia hắn ở đâu? Bị cô nãi nãi hủ dọa chạy. Tiểu Mai dũng mãnh trả lời. Chắc Bất Phàm thở dài, có chút dở khóc dở cười. Xem ra phải kiếm chút linh thạch. Chắc Bất Phàm bây giờ cả bụ tổ nhi so với mặt còn sạch sẽ hơn, trong nạp giới cũng là một quả linh thạch cũng không có. Mấy tờ tinh trong thẻ tất cả đều là không đầu. Đương nhiên, coi như phụ chú thần điện tôn nhân Chắc Bất Phàm, hoàn toàn không cần là linh thạch sự tình mà phiền não. Hắn chỉ cần nắm hắc tôn đi tới Thiên Hương thành phù bảo, có thể không cần bất kỳ lý do gì nói đi 100.000 trăm vạn linh thạch. Nhưng mà, bởi như vậy Chắc Bất Phàm sẽ bị bại lộ thân phận. Hiện tại hắn còn chưa hoàn thành Vân Mộng giới khai hoang nhiệm vụ, không thích hợp bại lộ thân phận. Chắc Bất Phàm tự có cân nhắc, vì vậy hắn tìm đến mấy món trong phòng vật phẩm, tùy ý chế tác mấy món phù bảo. Theo thứ tự là Huyền Quang Kính, đúc nóng Huyền Quang phù chú, ngọn lửa chết, đúc nóng thương biến hóa phù chú, cường lực băng bại, đúc nóng trọng lực phù chú, ánh sáng kiếm, đúc nóng quang ảnh phù chú. Huyền Quang Kính năng lực không cần nhiều lời, trừ chiếu sáng ra, có thể ở thời khắc mấu chốt coi là tia chớp sử dụng. Ngọn lửa chết là Chắc Bất Phàm đem hộp quẹt đúc nóng thương biến hóa phù chú chế thành, một khi thúc dục hộp quẹt bên trong thương biến hóa phù chú, sẽ phun ra cường đại hỏa diễm. Cường lực băng bại, Chắc Bất Phàm đúc nóng trọng lực phù chú, chói ở trên tay, đánh ra thời điểm sinh ra càng cường đại hơn lực trùng kích. Về phần ánh sáng kiếm liền không cần nói nhiều, là Chắc Bất Phàm lúc nóng chính mình phát hiện quang ảnh phủ chú chế thành. Sử dụng kiếm này sau, sẽ sinh ra một cái giống nhau như lúc ảo ảnh, thực chiến thời điểm sẽ cho địch nhân tạo thành cường đại nhiễu loạn hiệu quả, rất thực dụng. Chắc Bất Phàm chỉ tốn không tới 2 giờ, liền chế ra 4 cái phù bảo. Mà hắn thần hồn cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Sau đó Chắc Bất Phàm đem 4 cái phù bảo giao cho khách điếm tiểu nhị, để cho hắn xuất ra đi tìm một vị đáng tin người bán ra. Chắc Bất Phàm ngược lại cũng không thèm để ý tiểu nhi có thể hay không từ trong ăn hoa hồng, dù sao hắn cũng không ở ý này một ít linh hạch, chỉ cần có thể đóng tiền mướn phòng, còn có một chút còn thừa lại liền đủ. Tiểu nhị kia vui tươi hớn hở nắm Chắc Bất Phàm luyện chế phù bảo đi ra ngoài tìm thương gia, Chắc Bất Phàm chính là lần nữa đem chính mình khóa ở bên trong phòng, bắt đầu đánh vào thần hồn đệ tứ trọng, thần du cảnh. Chương 139, thần du dựa theo Vân Mộng giới chế độ cấp bậc, Chắc Bất Phàm thần hồn cấp bậc đã đạt tới cấp 40, hoàn toàn có thể đánh vào thần du cảnh. Cái gọi là thần du, là thân không có ở đây mà thần hướng tới. Cũng là liền nói, thân thể không có đi nơi nào đó, nhưng là hắn thần hồn lại du lịch một cái địa phương nào đó. Đây là thần hồn nhập dương sau, một đại phi hành thức tiến bộ. Nói như vậy, thần hồn có thể rời thân thể, nhưng là không thể rong ruổi bát hoang. Bởi vì thân thể là linh hồn cố thật sự, nó thì tương đương với thả diều tuyến bản hoặc câu cá cần câu. Thần hồn giống như là diều giấy cùng ngư nhi, vô luận ngươi thế nào bay lượn, thế nào chạy trốn, đều không cách nào rời đi thân thể mang đến trói buộc. Chính là bởi vì thân thể trói buộc, cho nên thần hồn không cách nào thần du vùng xa, bay lượn thiên địa. Kết quả là, tránh thoát dây câu, dãy khỏi gông xiềng quá trình này, liền được gọi là thần du cảnh cửa khẩu những ràng buộc. Muốn đạt tới thần du cảnh thì nhất định phải tránh thoát cái này gông xiềng, liền cần một ít tương ứng công pháp phụ trợ cùng trợ giúp. Chắc Bất Phàm đem trong nạp giới toàn bộ công pháp cũng rũ ra những thứ này ngổn ngang công pháp, tất cả đều là ban đầu Lao Giang Thương đổ kín đáo đưa cho hắn. Nói thật, cho tới nay Chắc Bất Phàm đều cảm thấy Lao Giang Thương Sở Mộ Bạch là một hãm hại, nhưng là đến nay mới thôi, hắn mới hiểu được Lao Giang Thương trợ giúp chính mình bao nhiêu. Lao Giang Thương cho ngổn ngang công pháp, dĩ nhiên thẳng đến trợ giúp Chắc Bất Phàm tu luyện tới nhập dương cảnh. Không có Lao Giang Thương cho những công pháp này, Chắc Bất Phàm hoàn toàn không tìm được môn đạo, nói không chừng bây giờ còn là một cái thần hồn không còn hình người tiểu tu sĩ. Chính là bởi vì Lao Giang Thương cho những thứ này luyện hồn công pháp, hắn có thể đủ một đường tu luyện đến nay. Chắc Bất Phàm lật xem toàn bộ luyện hồn công pháp, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào một bộ danh viết Đại Nhật Phá Vách Tường trải qua luyện hồn công pháp trên. Thú vị là, Đại Nhật Phá Vách Tường trải qua nhất định phải tu luyện qua Thiên Chiếu Kinh người mới có thể đủ tu luyện. Hoặc có lẽ là, Đại Nhật Phá Vách Tường trải qua chính là Thiên Chiếu Kinh lên cấp bản. Tu luyện Thiên Chiếu Kinh đạt tới nhập dương cảnh, tu luyện nữa Đại Nhật Phá Vách Tường trải qua đạt tới thần du cảnh. Hai bộ trải qua, đồng xuất một môn, đến từ một cái trong truyền thuyết tông môn Cửu Dương Thần Tông. Kia Cửu Dương Thần Tông có một bộ đặc biệt từ âm thần cảnh tu luyện tới dương thần cảnh luyện hồn công pháp, nhưng mà cái này tông môn ngay từ lúc không biết bao nhiêu năm trước cũng đã biến mất. Bây giờ Cửu Dương Thần Tông chỉ còn sót lại Thiên Chiếu Kinh cùng Đại Nhật Phá Vách Tường trải qua hai luyện hồn công pháp, trong đó Đại Nhật Phá Vách Tường trải qua còn cực kỳ hiếm hoi. Lão Giang Thương có thể đem trải qua bỏ túi đưa cho mình, Chắc Bất Phàm vẫn đủ cảm kích. Chỉ là một Đại Nhật Phá Vách Tường trải qua, bắt được chợ đen phòng đấu giá đi bán lời nói, không có một sấp xỉ 1000 vạn sợ là không mua được Lao Gian Thương đến cùng hãm hại không có hãm hại Chắc Bất Phàm, kia cũng chỉ có Chắc Bất Phàm chính mình trong lòng biết. Nếu ta tu Thiên Chiếu Kinh nhập dương, vậy thì lựa chọn bộ này Đại Nhật Phá Vách Tường trải qua thần du đi. Chắc Bất Phàm đem mặt khác trải qua thu vào trong nạp giới. Nạp giới cũng nên đổi một chút, sắp không nhét loạn. Chắc Bất Phàm bây giờ sử dụng nạp giới hay lại là sơ cấp nhất trọng nạp giới. Thu các toàn bộ trải qua sau, Chắc Bất Phàm bắt đầu vượt qua Đại Nhật Phá Vách Tường trải qua, đem toàn bộ nội dung nhìn kỹ một lần, sau đó có chút cau mày một cái. Đại Nhật Phá Vách Tường trải qua lại yêu cầu cực hạn ánh sáng dẫn dắt thần hồn phá vách tường, mà loại cực hạn ánh sáng được gọi là đại nhật. Trong một năm, chỉ có tiết trời đầu hạ mới có thể tu luyện. Mỗi một phục chỉ có 10 ngày, tam phục chính là 30 ngày. Nói cách khác, ta hàng năm chỉ có 30 ngày có thể tu luyện cái này đại nhật phá vách tường trải qua. Bây cha a, nếu là thất bại, đây chẳng phải là nói lại muốn chờ một năm. Chắc Bất Phàm kêu to bấy cha, hắn không nghĩ tới đại nhật phá vách tường trải qua so với thiên chiếu kinh còn phải hãm hại. Tu luyện thiên chiếu kinh thời điểm, là mỗi thiên chỉ có giữa trưa một khắc kia chung mới có thể tu luyện, đi qua không có hiệu quả. Mà tu luyện đại nhật phá vách tường trải qua, lại là hàng năm mới có thể tu luyện 30 ngày. Nếu là tu luyện thất bại, liền muốn đợi thêm một năm. Chắc Bất Phàm khóc không ra nước mắt, cảm giác mình gặp phải một bộ lưu manh trải qua. Xem ra phá công pháp luyện không phải, ta còn là khác tìm hắn đường đi. Chắc Bất Phàm đem đại nhật phá vách tường trải qua ném qua một bên, sau đó hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm trên đất, chờ đợi tiểu nhị ca đưa hắn chế tạo phù bảo bán cái giá tiền cao trở về nhàn rỗi buồn chán đang lúc, lại bị tiểu Mai la hét buồn chán nghĩ tưởng muốn ra ngoài chơi. Bất đắc dĩ, Chắc Bất Phàm dứt khoát cho tiểu Mai nói về Tây Du ký cố sự. Không nghĩ tới tiểu La Lệ lại nằm ở Chắc Bất Phàm bên người, chống giữ đầu nồng nhiệt nhi nghe nhập thần, kết quả một buổi chiều cứ như vậy thoảng qua đi. Lại nói khách điếm tiểu nhị ca, thật ra thì cũng là một tu tiên giả. Ở nhà này mẫu đơn huyện làm gã sai vặt, chẳng qua chỉ là kiếm chút nhi linh hạch. Con đường tu tiên, pháp tài sản lữ đất, tài sản xếp hạng thứ hai. Cho nên nói cho dù là hướng tới tiêu diêu tiên lộ tu tiên giả, cũng đều vì tiền tài hai chữ mà thường xuyên tấu qua đầu óc. Tiểu nhị lấy được Chắc Bất Phàm đưa cho bốn cái phù bảo sau, trước tiên lên tham tiền lòng. Nhưng là hắn phải giám định một chút, bốn cái phù bảo có đáng tiền hay không, nếu là không đáng tiền lời nói, không cần phải vì thế mất việc. Kết quả là, tiểu nhị ca mang bốn cái phù bảo, hào hứng chạy tới Thiên Hương thành phù bảo. Hắn ở phù bảo bên trong có một vị người quen, có thể giúp một tay kiên định. Tiểu nhị ca mang theo kia bốn cái phù bảo, ở ngoài cửa lớn chờ nửa ngày. Rốt cuộc đã tới một tên người mặc bạch kim hán phục nam tử. Bạch kim hán phục là phù bảo các học đồ thống nhất ăn mặc, tương đương với trường học đồng phục học sinh. Tiểu nhị kia ca khi nhìn đến tên kia người quen sau, mới nhớ tới cho hắn phù bảo vị kia khách quan cũng là mặc đồ trắng kim hán phục. Minh Đường, lại tìm ta liên quan quá mức. Tiểu nhị ca tên là Minh Đường, rất có ý tứ tên. Khi nhìn đến vị kia người quen sau, mau tới trước nên đón đạo, Tống Thanh huynh đệ, tìm ngươi hỗ trợ giám định chút hàng. Kia Minh Đường vừa nói, lặng lẽ đem Chắc Bất Phàm đưa cho bốn cái phù bảo lấy ra, giao cho Tống Thanh. Tống Thanh nhận lấy kia bốn cái phù bảo sau, trưởng trưởng nhãn, nói: "Nhìn qua không tệ, thế nào, muốn bán cho ta?" "Bán, ngươi có thể ra bao nhiêu?" Minh Đường hỏi. Kia Tống Thanh nghe xong, lần nữa nghiêm túc cẩn thận kiên định một phen. Lần này, hắn là dụng thần hồn, thử khởi động phù bảo bên trong phụ chú, sau đó từng cái bình luận. Huyền quang kính hay cùng phổ thông huyền quang kính không sai biệt lắm, giá thị trường lời nói, một bách linh thạch. Một bách linh thạch, ít như vậy. Kia Minh Đường có chút bất mãn nói: "Không ít, đều là cái giá này, huyền quang kính bên ngoài khắp nơi đều là, ngươi coi như tu sĩ, chẳng lẽ không biết?" Tống Thanh hoàn toàn không có làm khó Minh Đường. Minh Đường nghe xong, thở dài, tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi xem nhìn, cái này hộp quẹt như thế nào?" Kia Tống Thanh cầm lên cái kia dùng linh ngọc chế thành hộp quẹt, sau đó sử dụng thần hồn khu động một cái đúc nóng ở hộp quẹt bên trong phụ chú. Ầm. Một đoàn kịch liệt hỏa diễm phun ra đi, tạo thành một cái đường kính sắp tới hơn một thước hỏa cầu khổng lồ, xông về không trung, cả kinh hai người trợn mắt hốt mồm. Đây là thương biến hóa phụ chú. Có ý tứ, ta còn lần đầu tiên thấy có người đem thương biến hóa phụ chú đúc nóng ở hộp quẹt thượng, đây nếu là coi như ám khí, hoàn toàn có thể xuất kỳ bất ý a. Tống Thanh rất là tán dương. Hộp quẹt ta mua, 1000 linh thạch đi, như thế nào? Minh Đường không có nói gì nhiều, tiếp tục hỏi. Kia còn lại hai món như thế nào? Sau đó Tống Thanh lại kiên định một phen kia cường lực băng vải với ánh sáng kiếm, cuối cùng hắn cao mày nói. Băng vải đúc nóng hẳn là trọng lực phụ chú, nhưng là thanh kiếm này đúc nóng phụ chú ta không biết. Còn ngươi nữa không biết phụ chú? Minh Đường hỏi. Kia Tống Thanh nghe một chút, ha ha cười nói, ngươi quá để mắt ta, thiên hạ phụ chú thiên thiên vạn vạn, ta lại không phải là cái gì phụ chú đại sư, có chút không nhận biết cũng rất bình thường. Bất quá bằng vào ta thấy, đùa chú này chưa ra hình dáng gì, không có gì chỗ đại dụng, như vậy đi, bốn cái phù bảo bán cho ta, 2000 linh thạch như thế nào? Mới 2000. Kia Minh Đường cau mày một cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong không kém thiếu. Hắn cho là ít nhất cũng phải kiếm cái 10000 linh thạch mới đúng. Coi là 2000 liền 2000 đi. Nếu như chỉ có thể kiếm 2000, như vậy Minh Đường thì không cần tham hạ cái này so với tiền, bảo vệ hắn mâu đơn luyện công việc quan trọng hơn. Nhưng vào lúc này, một bên truyền tới một đạo tang thương thanh âm, chỉ nghe được thanh âm kia tự trong gió truyền để cho ta tới nhìn một chút. Kia Tống Thanh vội vàng xoay người lại nhìn một cái, chỉ thấy một tên đất rộng phương viên hôi bảo lão giả đi tới, hắn lúc này túi lầu xuống, một mực cung kính nói, xin chào bảo chủ. Một bên Minh Đường thấy vậy, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, không dám lúc đích. Chương 140, thần du, bảo chủ. Kia Minh Đường không nghĩ tới mình cùng Tống Thanh âm thầm giao dịch, lại sẽ đưa tới phù bảo bảo chủ chú ý, hai người giống như là chuột thấy mèo, lơm lớp lo sợ đứng tại chỗ, không dám lúc đích. Mắt thấy kia hôi bảo lão giả từ từ đi tới, coi như học đồ Tống Thanh vội vàng giải thích. Bảo chủ, là bằng hữu ta chỉ là đang giúp hắn giám định phù bảo phẩm cấp. Tống Thanh biết, Thiên Hương thành phù bảo có rất nhiều quy củ, đang không có tốt nghiệp trước, không thể tùy tiện đúc nóng phù bảo, cũng không thể tùy ý rời đi phù bảo. Kia áo bảo cho bảo chủ thấy vậy, không khỏi cười nói, không cần thần trương, ta nhưng mà muốn nhìn các ngươi một chút giám định mấy món phù bảo. Có thể nhường cho lão phu nhìn một chút. Kia Tống Thanh cùng Minh Đường hai người nghe một chút, vội vàng nói, dĩ nhiên có thể, vậy thì mời bảo chủ trưởng trưởng nhãn. Hai người bọn họ vội vàng đem Chắc Bất Phàm luyện chế bốn cái phù bảo giao cho bảo chủ. Bảo chủ nhận lấy phù bảo, không khỏi híp lại mắt. Huyền quang kính cùng cường lực băng vải cũng còn khá. Khi hắn nhìn thấy kia hộp quẹt thời điểm, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Thương biến hóa phù chú có thể như vậy dùng, lợi hại. Cuối cùng, khi ánh mắt của hắn nhìn thấy thanh kia ánh sáng kiếm sau, nhất thời run lên. Quang ảnh phù chú. áo bào cho bảo chủ đệ nhất nhãn đem đùa chú này nhận ra, đây chẳng phải là hơn 2 tháng trước vừa mới bị phát hiện quang ảnh phù chú sao? Người phát hiện chính là phù chú thần điện trong lịch sử trẻ tuổi nhất tôn nhân. Cái này quang ảnh phù chú đến nay mới thôi nắm giữ người có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì vẫn chưa có hoàn toàn phổ biến rộng rãi mở các học đồ liền càng không thể nào nắm giữ. Hắn lần này đi Hỏa Vân Thành chính là đặc biệt mở một trận hội nghị thảo luận chuyện này, bởi vì phát hiện đùa chú này ánh sáng tôn nhân không giải thích được biến mất ở Hỏa Vân Thành thánh thành trong biến hội. Bảo chủ, cái gì là quang ảnh phù chú? Kia Tống Thanh còn mê mang hỏi hướng áo bào cho bảo chủ, nhưng mà áo bào cho bảo chủ nhưng là ngôn tận vũ thử. Ngay sau đó hắn nhìn về phía cái đó tiểu nhị ca, cũng chính là Minh Đường, hỏi bốn cái phù bảo đến từ đâu. Minh Đường thấy bảo chủ mặt lộ khẩn cấp thân sắc, do dự nói là một vị khách nhân để cho ta bán ra, hắn tiêu chúng ta hơn 1 tháng tiền phòng. Là hắn? Hẳn là đi, nhìn hắn dáng vẻ cũng không giống là một tiểu tặng. Minh Đường thấy bảo chủ như thế hoảng hốt, còn tưởng rằng những thứ này phù bảo là người khách nhân kia trộm được. Ai hỏi ngươi hắn có phải hay không tiểu tặc, như vậy đi, ngươi dẫn ta đi gặp một chút vị khách nhân kia. Minh Đường nghe một chút, ngẩn người một chút, theo rồi nói ra, vậy cũng tốt. Sau đó kia Minh Đường mang theo áo bảo cho bảo chủ đi tới mẫu đơn luyện tân tự hào tu luyện phòng khách, mà giờ khắc này chắc bất phàm, hoàn toàn không biết có người tìm tới cửa nhi hắn vẫn còn ở cho tiểu mai nói Tây Du ký cố sự. Kia Tôn Hầu tử còn cho là mình đi tới thiên chi cuối, tránh được Như Lai lòng bàn tay. Sợ kia Như Lai không chịu nhận tức sổ sách, hắn liền tìm nhất căn thiên trụ, ở đó thiên trụ xuống xuất giang âm, cửa, đi tiểu. Còn biết xuống Tề Thiên Đại Thánh từng du lịch qua đây làm ký hiệu. Sau đó hắn một cái nữa lộn nào, lật trở về, tìm tới Như Lai tiểu nhi. Âm ỉ đạo: "Như Lai tiểu nhi, ta đây đã bay đến cuối chân trời, ngươi kia tiểu tiểu lòng bàn tay, như thế nào lại vây được ta đây?" Kia Như Lai nghe một chút, vui vẻ nói: "Lại ngươi quay đầu nhìn một chút." Kia Đại Thánh quay đầu nhìn lại, trận tròn hỏa nhãn kim tinh, chỉ thấy Như Lai ngón giữa phải biết Tề Thiên Đại Thánh từng du lịch qua đây. Ngón cái nhát trong, còn có chút hầu đi tiểu tao khí. Đại Thánh thấy vậy, đó là chảo nhĩ vứt quay hàm, không nghĩ ra a. Hắn thở hổn hển, chuẩn bị tung người nhảy một cái, nhảy ra lòng bàn tay. Kết quả bị tiếp Như Lai trở tay nào lên, để ở dưới bàn tay. Như Lai thủ trưởng hóa thành ngũ hành sơn, đem kia hầu nhi tươi sống ngăn chặn. Đệ một cái chính là 500 năm. Chắc bất phàm nói được khô miệng khô lưỡi, rốt cuộc nói đến ngũ hành sơn ép xuống tâm viên chương hồi. Kết quả tiểu mai còn không có nghe tình nguyện, nắm chắc bất phàm tay một mực hô. Xú bất phàm, ta còn muốn nghe. Kia hầu yêu hậu tới chết không có, còn có cái đó Như Lai, hắn một người đại mập mạp thế nào lợi hại như vậy. Ngươi ngược lại nhanh nói cho cô nãi nãi nghe a. Tiếng người không gấp, nghe người ta gấp chết. Chắc bất phàm đột nhiên có chút hối hận chính mình nói cái gì Tây Du ký cố sự, nói một cái chuyện cổ tích thật tốt, ngắn gọn hữu hiệu. Thế nào giống như đang dô nữ nhi mình ngủ đây. Chắc bất phàm có cái này không giải thích được ảo giác. Ngay vào lúc này, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Đông đông đông. Khách quan, ngài để cho ta bán phù bảo, đã bán đi. Chắc bất phàm nghe một chút, từ dưới đất bò dậy, sau đó đối với tiểu mai nói, tránh một chút, dẫn người tới. Từ cửa sổ là có thể nhìn thấy, cái đó tiểu nhị sau lưng còn đi theo một người. Tiểu mai giấu vào hoa mai dấu ấn sau, chắc bất phàm lúc này mới mở cửa ra. Chỉ thấy tiểu nhị kia sau lưng đi theo một người mặc hôi bào lão giả. Ngài là? Chắc bất phàm khẽ cau mày nói, cái đó khách quan, vị này chính là khách hàng, hắn muốn gặp thấy ngươi, các ngươi trò chuyện, ta liền đi trước. Tiểu nhị ngược lại chạy nhanh, lưu lại chắc bất phàm cùng kia hôi bào lão giả mặt đối mặt giao dịch. Kia hôi bào lão giả khi nhìn đến chắc bất phàm mặc trên người bạch kim han phục thời điểm, khẽ cau mày, nói, ngài chính là ánh sáng tôn nhân. Chắc bất phàm lúc này sững sờ, hiển nhiên bị đối phương hỏi trở tay không kịp. Hắn tới nghĩ tưởng che giấu thân phận, không nghĩ tới hay lại là bại lộ. Ta ở Hỏa Vân Thành gặp qua ngài bức họa, hẳn không sai. Chắc bất phàm còn muốn tự tuyệt nói mình không phải là, không nghĩ tới đối phương nói thẳng gặp qua hắn bức họa, để cho hắn càng là á khẩu không trả lời được. Ngài là? Lão phu là Thiên Hương Thành phù bảo bảo chủ, gặp qua tôn nhân. Lần nữa chắc chắn đối phương chính là ánh sáng tôn nhân sau, lão giả cung cung kính kính hướng chắc bất phàm hành lễ nói. Tân tiến tới rồi hay nói. Chắc bất phàm đem Thiên Hương Thành phù bảo chủ mời vào phòng, sau đó hỏi, ngài làm sao biết ta ở chỗ này? Nói ra những lời này đồng thời, chắc bất phàm mới nhớ hẳn là tự mình luyện chế ánh sáng kiếm bại lộ thân phận. Đúng như dự đoán, chỉ thấy người bảo chủ kia xuất ra ánh sáng kiếm nói với chắc bất phàm. Quang ảnh phù chú phát hiện không bao lâu, cả thế giới nắm giữ cũng không có mấy người. Ta cho là sẽ là vị cao nhân nào tiền bối, không nghĩ tới là tôn nhân ngài. Người bảo chủ này cũng không nghĩ tới, hắn sẽ gặp phải ánh sáng tôn nhân người. Tôn nhân ngài cũng không biết, từ ngài ở Hỏa Vân Thành đột nhiên sau khi biến mất, lâu điện chủ triệu tập trong vòng ngàn dặm bên trong toàn bộ phù bảo chủ triệu tập mở cuộc họp khẩn cấp, tìm ngài tung tích. Không nghĩ tới ngài ngay tại ta Thiên Hương Thành. Chắc bất phàm nghe một chút, nội tâm có vài phần làm rung động nói, để cho lầu điện chủ phí tâm. Liên quan tới ta biến mất sự tình, ta hiện sau sẽ cùng lầu điện chủ giải thích. Ta bây giờ còn không thể bại lộ thân phận, ngài có thể hay không hướng lầu điện chủ mang câu, sẽ để cho hắn khác đại phí chu trường tìm ta tung tích. Ta có chuyện quan trọng trong người, các thứ chuyện sau khi kết thúc, tự sẽ đích thân đi theo hắn giải thích. Cho nên bảo chủ, liên quan tới chuyện của ta, còn hy vọng ngươi bảo mật. Chắc bất phàm cũng không dài dòng, xuất ra hát tôn, tỏ vẻ thân phận của mình. Người bảo chủ kia thấy vậy, vội vàng trả lời, minh bạch, tôn nhân xin yên tâm, thân phận ngài ta sẽ im miệng chờ nói. Về phần lầu điện chủ, ta cũng sẽ hướng hắn chuyển cáo ngài an nguy. Chỉ cần biết ngươi là an toàn, chắc hẳn hắn cũng sẽ không lại tiếp tục tìm một chút đi. Chắc bất phàm nghe một chút, lúc này mới thở phào. Ô đối với bảo chủ, các ngươi phù bảo có hay không đại nhật hình phòng? Chắc Bất Phàm ánh mắt bay tới trên đất kia đại nhật phá vách tường trải qua, trong đầu ý tưởng đột phát, nghĩ đến đại nhật hình phòng. Người bảo chủ kia nghe một chút, gật đầu nói, có, tôn nhân chính là muốn. Ta nghĩ rằng dùng một chút các ngươi phụ bảo đại nhật hình phòng. Chương 141, nhập thần du 13, cầu xin đặt, đích thân trải qua đại nhật hình phòng Chắc Bất Phàm, ý tưởng đột phát muốn lợi dụng đại nhật hình phòng phá vách tường. Ở Thiên Hương thành phù bảo bảo chủ dưới sự hướng dẫn, hắn đi tới phù bảo bên trong đại nhật hình phòng. Quen thuộc gian phòng, quen thuộc cảnh tượng, cảm giác quen thuộc thụ. Đại nhật phá vách tường trải qua tu luyện, yêu cầu cường đại nhất ánh nắng dung hợp thần hồn, khiến cho thần hồn thăng hoa, siêu thoát thân thể trói buộc, để cho thần hồn có thể ngao du thương khung đại địa. Bảo chủ, nhờ ngươi. Chắc Bất Phàm nói cho Thiên Hương thành bảo chủ mục đích, dĩ nhiên trước lúc này hắn đã lưu lại, nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn tùy thời có thể lưu trữ. Hắn không tin toàn bộ bảo chủ đều là thương hành đạo, cho nên đối với trước mắt vị này Thiên Hương thành bảo chủ, Chắc Bất Phàm còn là tín nhiệm, ít nhất hắn còn không dám mưu hại một vị tôn nhân. Tiến vào đại nhật hình phòng sau, Chắc Bất Phàm liền khoanh chân ngồi xuống. Ở nhớ kỹ đại nhật phá vách tường trải qua tu luyện yếu quyết sau, hắn bắt đầu chỉ thị vị bảo chủ kia mở ra đại nhật hình phòng, hơn nữa còn là trực tiếp lái đến cao nhất 4 ngăn hồ sơ. Người bảo chủ kia không biết Chắc Bất Phàm rốt cuộc muốn làm gì, bất quá tôn nhân phân phó, hắn chỉ để ý nghe lệnh chính là. Hắn trực tiếp đem đại nhật hình phòng lái đến cấp số 4, trong lúc nhất thời, cường đại ánh sáng trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Giờ phút này Chắc Bất Phàm phản phất đưa thân vào thái dương bên trong. Cái này đại nhật hình phòng giống như là một cái tiểu thái dương, ánh sáng đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình cảnh, nhiệt độ càng là cao tới đáng sợ. Lưu lại tu luyện trước, Chắc Bất Phàm tồn cái ngăn hồ sơ, trực giác nói cho hắn biết, lần tu luyện này lại vừa là một trận sinh tử đại quan, thần hồn siêu thoát thân thể tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản như vậy, cho dù không phải là cựu tử nhất sinh, vậy cũng sẽ có tử vong nguy hiểm. Lưu lại sau khi kết thúc, Chắc Bất Phàm đột nhiên lên tiếng quát lên, thần hồn xuất hiếu. Thần hồn rời thân thể, trong lúc nhất thời bị vô cùng mãnh liệt ánh nắng bao phơi, loại cảm giác đó giống như là nhảy vào sôi sùng sục trong chảo dầu, tràn đầy đại nóng rực năng lượng. Cả cái linh hồn bị không ngừng tẩy lễ, phản phất là rơi vào tầng 18 địa ngục, chịu hết mỗi một tầng địa ngục hành hạ. Con đường tu luyện cuối cùng như vậy chật vật khốn khổ. Phàm nhân muốn siêu thoát, như toàn thành tiên, thân chính là một trận tràn đầy gian khổ con đường. Không phải là mỗi một người cũng có thể tiếp nhận được tẩy lễ thời điểm loại đau khổ này, đặc biệt là tu luyện đại nhật phá vách tường trải qua người. Đại nhật phá vách tường trải qua chính là Cửu Dương Thần Tông đánh vào thần du cảnh tuyệt thế thần công, quá trình tràn đầy gian khổ. Bởi vì tu luyện chật vật, cho nên cái này tông môn truyền thừa không chiếm được kéo dài. Lúc này mới biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Nhưng là một khi luyện thành, thần hồn sẽ không còn câu nệ, thượng cung bích lạc xuống hoàng tuyển, thiên địa ngũ hành mặc ta du. Ở tránh thoát thân thể gông xiềng thời điểm, bị thống khổ càng chật vật, sau này thần hồn thì càng cường đại, càng là không bị bất kỳ trở ngại nào. Đây chính là nhập thần du một loại không được minh văn quy định pháp tắc. Rất nhiều tu sĩ, cho dù là thông qua thần du cảnh, nhưng mà hắn thần hồn như cũ còn sẽ phải chịu rất nhiều trói buộc, nói thí dụ như hóa hồn bình. Thương hành đạo chính là Chắc Bất Phàm dùng hóa hồn bình giết chết. Có thể tu luyện đại nhật phá vách tường trải qua người, thần du mà ra lời nói, phổ thông hóa hồn bình liền không làm gì được nó, trừ phi hóa hồn bình năng lực cường hóa tới trình độ nhất định. Nếu là tu luyện, vậy sẽ phải tu luyện ra tối thần hồn mạnh mẽ. Cho nên Chắc Bất Phàm hay lại là chỉ tuyển chọn đại nhật phá vách tường trải qua, hắn thần hồn ở kinh khủng kia đáng sợ nảy trước quang bên trong chịu hết dày vò cảm giác. Thần hồn đang gào thét đến gầm thét muốn tránh thoát gông xiềng. Ngay tại hắn sắp thành công thời điểm, vô biên hơi nóng một lần nữa tập lần này, Chắc Bất Phàm cuối cùng là không có chịu được, thần hồn khô khốc, kêu thảm một tiếng, sau đó biến mất ở bên trong trời đất. Đùng. Đầu truyền tới một trận ông minh, Chắc Bất Phàm lần nữa mở hai mắt ra, đi tới lưu lại không gian. Trở lại. Bây giờ hắn, đối với tử vong đã là càng ngày càng không sợ hãi. Nếu sớm đã có lưu trữ làm lại chuẩn bị, như vậy Chắc Bất Phàm cũng sẽ không lại giống như kiểu trước đây cuồng loạn. Đẩy ra lưu lại đại môn, lần nữa trở lại tu luyện lúc ban đầu. Lần thứ hai tránh thoát tu luyện, lần nữa bắt đầu. Sau đó, Chắc Bất Phàm không ngừng thừa nhận thần hồn sở thụ đến nóng bỏng thống khổ, làm cho mình thần hồn từ từ thích ứng. Hắn lại liên tiếp thất bại 3 lần, nhưng là mỗi một lần cũng so với trước một lần giữ vững được lâu hơn. Rốt cuộc, đến lần thứ tư lưu chữa trọng lần này, Chắc Bất Phàm hít một hơi dài, từ từ thả ra thần hồn nhận được 4 ngăn hồ sơ đại nhật chiếu sáng bên dưới, đã không hề giống như trước thống khổ như vậy gầm hét. Chen, 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 chen. Từng tiếng thanh thúy thanh thanh âm tại thần hồn sâu bên trong nổ vang, phản phất là ống khóa bị miễn cưỡng tránh ra khỏi ở tiếp nhận được cực lớn thống khổ sau, Chắc Bất Phàm thần hồn rốt cuộc cùng ánh sáng dung hợp vào một chỗ, phản phất chính mình thần hồn biến thành ánh sáng, biến thành không khí, biến thành cái thế giới này một bộ phận năng lượng. Hắn thần hồn tránh thoát thân thể trói buộc, lấy được thăng hoa cùng siêu thoát. Chắc Bất Phàm có thể cảm nhận được thân thể của mình, nhưng mà một cụ khu xác, hắn toàn bộ ý thức cùng lực lượng hoàn toàn cùng thần hồn dung hợp. Với hắn mà nói, hiện tại tại thân thể đã là có cũng được không có cũng được, hắn hoàn toàn có thể bỏ qua thân thể, sống sót với cái thế gian này. Đương nhiên, thân xác cũng không phải không chỗ dùng chút nào. Có thân xác mới có thể được gọi là sinh vật, mới có thể làm càng có ý nghĩa sự tình. Bất kể như thế nào, hắn thành công, hắn tu vi chính thức bước vào thần du cảnh. Hiện tại hắn cũng là một vị thần hồn tứ trọng cao thủ. Cùng luyện thể so sánh, Chắc Bất Phàm thật ra thì càng để ý là thần hồn tu luyện. Khoảng thời gian này hắn thậm chí cũng không có tu luyện nữa cựu chuyển sinh tử quyết, bởi vì hắn thấy thần hồn đến hậu kỳ có thể đoạt xá, có thể sáu thông. Nói trắng ra, đến cuối cùng phi thăng thành tiên đang lúc cũng phải cần rút đi khu xác, vũ hóa phi thăng, chỉ có thần hồn mới có thể tiến vào kia cái gọi là tiên giới. Cho nên nói, thần hồn tu luyện, Chắc Bất Phàm nhìn đến càng trọng yếu hơn. Đây cũng là hắn vì sao ở Vân Mộng giới liều mạng như vậy cướp đoạt hồn đàn duyên cớ, bởi vì Vân Mộng giới là một cái có thể rất cường lực tăng lên thần hồn thực lực thế giới. Nếu như khoảng chừng tu tiên giới tu luyện lời nói, hắn khả năng mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, vài vạn năm, hắn thần hồn cũng chưa tới hữu hiệu tăng lên, cùng các người như thế. Trước thần hồn tăng lên, càng nhiều là dựa vào đến gia nhập Tứ Quý Sơn Hà thời điểm, nhập chủ thánh chủ mệnh cung, thánh chủ phản hồi tới thần hồn lực lượng. Cùng với sau đó gia nhập phụ chú thần điện, trở thành tôn nhân sau, phụ chú thần điện thật sự phản hồi thần hồn năng lượng. Dựa vào hai cổ khổng lồ thần hồn năng lượng, hắn có thể đủ đạt tới nhập dương cảnh. Nhưng là tiếp theo tu luyện, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, lại cũng không có cái gì tông môn hội cho hắn thần hồn càng thêm cẩm, cho dù là có, đó cũng là nhỏ nhặt không đáng kể. Mà Vân Mộng giới mở lại, không thể nghi ngờ là cho Chắc Bất Phàm một trận cất cánh kỳ ngộ. Làm Chắc Bất Phàm rời đi đại nhật hình phòng thời điểm, trên người là mồ hôi đầm địa. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là Thiên Hương Thành bảo chủ hay lại là chúc mừng Chắc Bất Phàm. Bởi vì hắn nhìn ra được, Chắc Bất Phàm phải làm việc tình đã thành công. Liên tạ bảo chủ, ta trước hết sẽ mâu đơn luyện thành tẩy một phen, ngài đáp ứng chuyện của ta, xin bảo mật. Chắc Bất Phàm lúc sắp đi giao phó đạo. Người bảo chủ kia nghe xong, gật đầu một cái, nói, lão phu minh bạch, tôn nhân xin yên tâm, thân phận ngài ta sẽ im miệng chờ nói. Đa tạ. Chắc Bất Phàm không ở số nhiều nói, rời đi phủ bảo, chạy về mâu đơn luyện. Chương 142, Tinh Thần Điện mời 14, cầu xin đặt, làm Chắc Bất Phàm trở lại mâu đơn luyện thời điểm, phát hiện mình ngoài cửa phòng đứng một vị chính tại trái phải đi nam tử. Đi vào nhìn một cái, chính là không biết từ đâu nhi chạy tới Đoạn Tinh Hà. Lão Đoạn, Chắc Bất Phàm hô, vừa mới tấn thăng thần du cảnh hắn, thần hồn hơi suy yếu, cho nên khí tức cũng có vẻ hơi không yên, sắc mặt nhìn qua cũng rất là tái nhợt. Bị Chắc Bất Phàm lúc đó, kia Đoạn Tinh Hà liền vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía Chắc Bất Phàm. Lão Chắc, có thể tính tìm tới ngươi. Đoạn Tinh Hà chủ động nên đón, nhìn Chắc Bất Phàm khí sắc không được, thất kinh hỏi: "Ngươi cái tên này thế nào làm? Thân thể như vậy hư, không phải là mới từ nhà nào cô nương trong khuê phòng đi ra đi?" "Bớt đi, đi vào nói đi. Ngươi không là có chuyện muốn tận mặt ngươi đối với ta nói sao?" Chắc Bất Phàm mang theo Đoạn Tinh Hà tiến vào phòng, sau đó phòng cửa đóng kín, hai người ngồi đối diện ở bàn uống trà nhỏ tả hữu. "Lão Trác, ngươi thần hồn thật giống như càng cường đại hơn, vừa mới có phải hay không đi tu luyện?" Đoạn Tinh Hà còn không nói ra tự mình tiến tới mục đích, nhưng mà ẩn cần Chắc Bất Phàm chặt hái. Chắc Bất Phàm nhìn một chút Đoạn Tinh Hà liếc mắt, sau đó nghĩ đến, ngược lại cũng không gạt được, đi Vân Mộng giới sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Vì vậy Chắc Bất Phàm mở miệng trả lời, không sai, vừa mới tấn thăng đến thần du cảnh. Lời vừa nói ra, Đoạn Tinh Hà rất là sợ hãn. Không thể nào, lao chắc, ngươi tấn thăng đến thần du cảnh. Đoạn Tinh Hà lộ ra có chút khó tin, bởi vì hắn nhớ rời đi Vân Mộng giới trước, Chắc Bất Phàm còn chưa tới thần du cảnh. Nói cách khác, ở Đoạn Tinh Hà chạy tới Thiên Hương Thành ngắn ngủi này 2 ngày thời gian, Chắc Bất Phàm cũng đã tấn thăng thần du cảnh. Không thể giả được. Chắc Bất Phàm cũng không khách khí nói. Đoạn Tinh Hà không tưởng tượng nổi lắc đầu một cái, nói: "Lão Trác, ngươi cũng đã biết ta tiến vào thần du cảnh dùng bao lâu? Ta dùng suốt thời gian 1 năm, hơn nữa còn là ở lão đầu tử nhà ta dưới sự giúp đỡ mới để cho thần hồn siêu thoát thân thể, dậy khỏi gông xiềng. Nhập thần du thời điểm, ta tu luyện hay là tinh thần điện thần du công pháp Tinh Hải Thần Du Quyết, công pháp này ở tu tiên giới toàn bộ thần du công pháp chính giữa, không nói số 1 số 2, đó cũng là có thể đứng hàng hạng. Ngươi tu luyện tới đấy là công pháp gì? Lại so với Tinh Hải Thần Du Quyết mạnh hơn?" Đối với Đoạn Tinh Hà lại nhại không ngừng đặt câu hỏi, Chắc Bất Phàm cũng không có đàng hoàng từng cái trả lời, mà là nói: "Ngươi không phải là tìm ta có việc sao? Có chuyện nói chuyện." Liên quan tới chính mình thật sự tu luyện công pháp, Chắc Bất Phàm không cần phải toàn bộ thoái thác. Có vài thứ nên cất giữ làm hại cất giữ. Hơn nữa, coi như là nói cho Đoạn Tinh Hà chính mình tu luyện là đại nhật phá vách tường trải qua vậy thì thế nào, không có chút ý nghĩa nào. Thấy Chắc Bất Phàm không muốn trả lời, Đoạn Tinh Hà cũng liền không hỏi thêm nữa, mà là lắc lư tay trái, một quả ngũ giác ngôi sao hình kim loại màu đen khối xuất hiện ở trên tay hắn. Loảng xoảng. Đoạn Tinh Hà đem màu đen kia ngũ tinh bài đặt ở trên bàn trà, sau đó nói với Chắc Bất Phàm: "Lão Trác, ta cũng không dối gạt ngươi, ta đến từ Tinh Thần Sơn." Đoạn Tinh Hà nói. Chắc Bất Phàm nghe một chút, khẽ mỉm cười, nói: "Ta biết, ngươi tới trải qua đã không phải là bí mật, sợ rằng thập nhị cũng đã biết đi." "Ta chưa nói xong, lão Trác, ta thân phận chân thật là Tinh Thần Sơn Giao Quang Điện điện chủ chi tử, Đoạn Tinh Hà." Làm Đoạn Tinh Hà nói ra câu nói thứ hai thời điểm, Chắc Bất Phàm trên mặt đến không có vẻ khiếp sợ, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Thật ra thì hắn cũng sớm đã đoán được, Đoạn Tinh Hà ở Tinh Thần Sơn địa vị tuyệt đối không thấp, nếu không lời nói hắn không cần thiết đem lão gian thương châu ấy toàn bộ Tinh Thần Sơn công pháp mua đi. Lúc đó hắn hành động, hoàn toàn chính là ở bảo vệ Tinh Thần Sơn công pháp vinh dự. Đây là đệ tử bình thường không làm được. Vừa nghĩ tới lão gian thương, Chắc Bất Phàm nhìn Đoạn Tinh Hà nói: "Ngươi có phải hay không còn thiếu ta mấy triệu linh thạch?" Lúc trước Đoạn Tinh Hà tìm lão gian thương mua những thứ kia công pháp, nhưng là hướng Chắc Bất Phàm mượn 40 vạn linh thạch. Sau đó dựa theo lợi cuộn lợi lời nói, đến nay đã qua hơn 6 tháng, không sai biệt lắm đã tăng tới hơn 2 triệu. Chắc Bất Phàm những lời này, để cho Đoạn Tinh Hà mặt cũng xanh. "Lão Trác, nơi đó có, ngươi nhớ lầm chứ?" Đoạn Tinh Hà không nói gì cực kỳ. "Thật sao? Ta nhớ đến lúc ấy mượn ngươi 40 vạn linh thạch, sau đó nói tốt mỗi một ngày qua phòng 10.000 linh thạch, bây giờ qua hơn 6 tháng, 180 tiền, cũng chính là 180 vạn, lại thêm kim 40 vạn, ngươi bây giờ nên đưa ta 220 vạn. Xem ở ta ngươi như thế quen biết phân thượng, số lẻ không muốn, sẽ trả ta 2 triệu đi." Phúc! Đoạn Tinh Hà lúc ấy liền có một loại muốn hộp máu mà chết cảm thụ, hắn không nghĩ tới Trác Bất Phàm lại còn nhớ như thế rõ rõ ràng ràng. "Lão Trác, chúng ta không phải là huynh đệ sao?"
"Thân huynh đệ, minh tính sổ. Ngươi tìm ta chắc có những chuyện khác đi, trước trả tiền lại, lại nói chuyện."
Trác Bất Phàm lãnh diện vô tình nói. Giờ phút này Đoạn Tinh Hà đã sắp khóc, mặt đầy bực bội nhìn Trác Bất Phàm, bĩu môi nói:
"Lão Trác, ta không có tiền a.
Ngươi đem ta lấy đi bán đi,
bán ngươi cũng không trả nổi.
Bất quá ta vẫn tương đối sáng suốt, chờ ngươi có tiền trả lại đi."
Trác Bất Phàm trả lời.
Đoạn Tinh Hà nghe một chút, mừng rỡ khôn kể xiết, ôm Trác Bất Phàm bắt đuổi nói:
"Lão Trác, ta cũng biết ngươi tốt nhất."
Lời tức theo coi là.
Một câu tiếp theo lời nói, hơi kém đem Đoạn Tinh Hà cho tức chết. Thật ra thì, Trác Bất Phàm nhưng mà ở nói đùa Đoạn Tinh Hà, kia 40 vạn, có trả hay không cũng không đáng kể. Ai bảo Đoạn Tinh Hà đáng yêu như thế, ở Vân Mộng giới đem hắn trận doanh xây tương đối có thành tựu.
"Nói chuyện đi,
tìm ta đến cùng có chuyện gì tốt?"
Trác Bất Phàm biết, Đoạn Tinh Hà tìm mình là thật có chuyện, hơn nữa rất có thể còn là chuyện tốt. Trêu chọc hắn lâu như vậy, không sai biệt lắm.
Đoạn Tinh Hà nghe một chút, lần nữa ngồi dậy, sau đó nghiêm túc nói:
"Lão Trác, ta lấy Tinh Thần Sơn giao quang điện danh nghĩa mời ngươi, gia nhập ta Tinh Thần Sơn đi."
Đoạn Tinh Hà nói xong, đem viên ngũ tinh làm từ trên bàn trà đẩy tới Trác Bất Phàm trước mặt.
Trác Bất Phàm thong thả mà ổn định uống trà, không có trước tiên đáp lại.
Hắn không nghĩ tới Đoạn Tinh Hà là tới mời hắn.
"Ta có lớn như vậy mặt mũi sao?
Yêu cầu ngươi tới tự mình mời ta."
Trác Bất Phàm uống trà nói:
"Đương nhiên là có. Nếu như không phải là lão đầu nhà ta Nhi muốn ở Vân Mộng giới mở ra lãnh địa, hắn nhất định sẽ tự mình trước bây giờ Tứ Quý Sơn Hà đã giải tán, tất cả mọi người đều có tương lai riêng, lão Trác chẳng lẽ ngươi không muốn gia nhập một cái tông môn, tìm kiếm cao đi với che chở?"
Trác Bất Phàm có chút lắc đầu một cái, nói: "Còn chưa đủ đả động ta.
Ngươi nên rất rõ, ta tu luyện không phải là các ngươi Tinh Thần Điện công pháp, tiến vào các ngươi Tinh Thần Sơn, ta có thể sẽ không cao đi, chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Nhưng là ta Tinh Thần Sơn có thể chúc ngươi đang ở đây thần hồn trên có đột phá."
Đoạn Tinh Hà nói:
"Thần hồn đột phá? Ngươi Tinh Thần Sơn cùng phụ chú thần điện so sánh như thế nào?"
Đoạn Tinh Hà nghe một chút, khẽ cau mày nói: "Không sánh bằng."
"Đó chính là, ngươi nên rất rõ, ta gia nhập phụ chú thần điện, đã là phù bảo một tên học đồ."
Nghe được Trác Bất Phàm lời này, Đoạn Tinh Hà hơi lộ ra thất lạc thở dài.
Nói như vậy, là không có vai diễn.
Đoạn Tinh Hà thật ra thì rất muốn để cho Trác Bất Phàm gia nhập Tinh Thần Sơn.
Nhìn thấy Đoạn Tinh Hà lộ ra mặt đầy bất đắc dĩ với thất lạc biểu tình, Trác Bất Phàm khẽ mỉm cười, nói:
"Khác như vậy thất vọng, nếu không ngươi dẫn ta đi các ngươi Tinh Thần Sơn đi dạo một chút đi."
Nghe tiếng đã lâu Tinh Thần Sơn thất tinh liền đỉnh, có ước vạn tinh thần chiếu khắp thiên địa kỳ cảnh, ta muốn đi xem.
Đoạn Tinh Hà nguyên hữu nhiều chút buồn buồn không vui, có thể nghe được Trác Bất Phàm lời nói này sau, nhưng là mừng rỡ khôn kể xiết, mặt mày hớn hở, kích động nói:
"Quá tốt lão Trác, còn chờ cái gì, chúng ta bây giờ liền đi, đi Tinh Thần Sơn."
Chương 143, Thiên Hạ Nhập Vân Mộng 10 năm, cầu xin đặt, Trác Bất Phàm ở Thiên Hương thành thân phận đã bại lộ, chỗ này hắn là không tiếp tục chờ được nữa. Ai biết vị bảo chủ kia có thể hay không ở lầu thai uy bức lợi dụ bên dưới đưa hắn vị trí khai ra, cho nên Trác Bất Phàm chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới Đoạn Tinh Hà lúc này ngược lại trước tới mời hắn.
Thuận thế làm, Trác Bất Phàm mượn cơ hội này đi Tinh Thần Sơn, hắn cũng muốn hiểu một chút, cái này tu tiên giới tông môn thế lực rốt cuộc là một loại như thế nào tồn tại.
Hai người tới Thiên Hương thành không cảng.
Không cảng, danh như ý nghĩa, chính là không bên trong phi thuyền bến cảng.
Thuyền có hải cảng, phi thuyền dĩ nhiên là có rảnh rỗi cảng.
Thiên Hương thành không cảng ở vào một tòa bên vách núi, nơi này có 12 cái không trung bến tàu, đậu từng chiếc dương phàm dương cánh phù bảo phi thuyền. Cho nên nói, phù chú thuật cơ hồ thay đổi toàn bộ tu tiên giới. Phi thuyền này, bất quá chỉ là phản trọng lực phù chú sức gió phù chú chờ nặng hơn phù chú đúc nóng mà thành. Là tu tiên giới rất thường gặp công cụ thay đi bộ.
Đó là ta thuyền, chúng ta đi.
Đoạn Tinh Hà lúc tới sau khi chính là lái phi thuyền tới, giờ khác này ở chính đậu sát ở không cảng số 3 bến tàu.
Nói là thuyền, không bằng nói là một cái nhỏ thuyền, cũng liền so với phổ thông thuyền câu lớn một chút.
Hai người đi bong trên, sau đó Đoạn Tinh Hà đi tới đài điều khiển trước, đem hai tay đặt ở một cái đầu người đại bảo châu thượng.
Nhất thời, một vòng ánh sáng tự bảo châu bên trong thả ra dương phàm, khởi hành.
Đoạn Tinh Hà tiếng nói vừa dứt, trong thuyền buồm trắng tự động phiêu, ngay sau đó một cổ cường đại lực đẩy, từ phi thuyền phía sau cái mông phun ra hưu. Hai người chở phi thuyền, thật nhanh biến mất ở Thiên Hương thành bầu trời, hướng xa xôi đông phương bay đi.
Giờ phút này, ở Vân Mộng giới, càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu tiến vào Vân Mộng giới phát triển.
Vân Mộng giới được gọi là thượng cổ hồn giới, là tất cả hồn tu nhạc viên. Mà ở 18 vạn năm trước, thượng cổ vị cuối cùng đại đế Nguyên Đế, nhất kiếm hủy diệt toàn bộ Vân Mộng giới, đoạn tuyệt toàn bộ hồn tu con đường tiến hóa.
Không chỉ có như thế, hắn còn tuyệt địa thiên thông quy tắc, đoạn tuyệt hậu thế toàn bộ tu tiên giả phi thăng con đường.
Mà nay, Vân Mộng giới mở lại, cho nên rất nhiều môn phái lớn các đại lão cũng chen chúc tới, muốn ở Vân Mộng giới tìm kiếm phi thăng kỳ ngộ. Chỉ bất quá, khi bọn hắn đi tới Vân Mộng giới sau, mới phát hiện cái thế giới này cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy.
Ở cái thế giới này, dùng không phải thần thông, thi triển không thần công. Đây là một cái bị chế định quy tắc thế giới trò chơi. Cho dù là những thứ này tu tiên giới đại lão, cũng phải tuân thủ cái thế giới này quy tắc trò chơi. Hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu, nghĩ biện pháp kiếm được hồn lực, sau đó tăng lên mệnh hồn khí sức chiến đấu, hướng Vân Mộng giới trung ương thần bí thế giới đến gần.
Ở bên ngoài, bọn họ là nhất môn chi chủ, nhất sơn chi vương.
Tới đây mặt, bọn họ cũng không khỏi không cùng bọn tiểu bối tranh đoạt cơ duyên, thậm chí cướp đoạt hồn đàn.
Ngắn ngắn không đến hơn 2 tháng, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu tiến vào Vân Mộng giới cướp đoạt tài nguyên, tăng lên hồn lực.
Các đại môn phái rối rít tiến vào bên trong, mỗi một môn phái lớn gia nhập, cũng có thể đưa tới một trận hỗn động.
Những đại môn đại phái này, dĩ nhiên là muốn ở nơi này Vân Mộng giới chiếm cứ một chỗ ngồi, phân một chén canh, ở Tây Phương tu tiên giới, lấy chính đạo đệ nhất sơn môn Tiêu Giao phái cầm đầu 36 môn phái rối rít tiến vào Vân Mộng giới, mỗi người cũng chiếm lĩnh một tòa hồn đàn. Chiếm lĩnh hồn đàn mục đích, dĩ nhiên là dùng để phát triển tông môn thế lực, để cho môn hạ đệ chi ở Vân Mộng giới cũng có một nơi quy tụ. Giống vậy, Ma đạo 72 đạo cũng sớm liền tiến vào, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không thuận lợi, chỉ có không tới một nửa thế lực chiếm lĩnh hồn đàn. Mà Đông Phương tu tiên giới cũng có mấy đại môn phái tiến vào. Trong đó nhất nhìn chăm chú hai đại môn phái theo thứ tự là Cổ Thần Điện cùng Thanh Liên Kiếm Tông. Bọn họ đến nay nhưng mà phái ra môn hạ trưởng lão tới dò đường, còn không có chính thức oạt tiến vào Vân Mộng thế giới. Trừ lần đó ra, tối làm người ta chú ý, phải kể tới Bắc Phương tu tiên giới Thiên Vũ Minh. Thiên Vũ Minh, Bắc tu tiên giới đệ nhất đại thế lực, cái gọi là Minh, tự nhiên không phải là một cái môn phái. Trên thực tế, Thiên Vũ Minh là lấy Thiên Vũ môn cầm đầu, thâu tóm Bắc tu tiên giới hơn phân nửa tông môn thế lực liên minh. Mà Thiên Vũ Minh minh chủ chính là bị trở thành Bắc Đế Vương hành phách đạo. Đương kim tu tiên giới có 4 vị cực thua tiếng tốt nhân vật hàng đầu: Đông Tà, Tây Ma, Nam Yêu, Bắc Đế. Ở Đông Phương tu tiên giới có một vị Tà Vương, người này không biết sống bao lâu, cũng không biết đến hắn lai lịch, thậm chí ngay cả tên hắn cũng muốn có người biết. Truyền thuyết hắn là bất tử bất diệt người, không sống biết bao nhiêu tuổi. Ở Đông Phương tu tiên giới, là ngay cả đệ nhất thế lực Cổ Thần Điện cũng không dám dẫn đến tồn tại. Mà ở Tây Phương tu tiên giới, lại có một vị Ma Vương. Người này chính là độc bá Tây Phương tu chân giới, không người dám dẫn đến Ma đạo chi vương, Thiên Ma đạo chi chủ, Vũ Văn Vô Cực. Liên quan tới Vũ Văn Vô Cực truyền nói quá nhiều, nhưng là thực sự được gặp vị này Thiên Ma Vương người, ít lại càng ít. Chỉ biết là Vũ Văn Vô Cực tu luyện là trong truyền thuyết Vô Cực Ma Thể. Vô Cực Ma Thể được gọi là tu tiên giới thập đại thần thể một trong. Nó đại biểu là mạnh nhất lớn lên năng lực. Mà ở Nam Phương tu tiên giới, nói đúng ra hẳn là Nam Phương yêu giới. Toàn bộ tu tiên giới bản đồ thật ra thì giống như là một đóa bốn góc cánh hoa, đại biểu Nam vực đóa hoa kia múi, chính là cả yêu tộc thánh địa. Bọn họ bị một cái vô lượng sơn mạch đoạn tuyệt cùng Bắc Phương đám tu tiên giả trao đổi, ở Nam Phương yêu giới một mực quá không tranh quyền thế sinh hoạt. Nhưng ai cũng biết, ở Nam Phương yêu giới có một vị yêu vương, Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn thường xuyên xuất hiện ở vô lượng sơn mạch ngọn núi cao nhất thượng, hướng xa xôi Bắc Phương nhìn ra xa. Hắn ra tâm mừng mừng, sớm đã có nhập chủ tu tiên thế giới ý tưởng. Cuối cùng, chính là vị này Bắc Phương đệ nhất cường giả, Vương Hành Phách Đạo. Vương Hành Phách Đạo, tu là Đế Vương đại đạo, là một loại thượng cổ tu thần thuật. Hắn tu luyện thể chất, bách luyện bá thể, đồng dạng là tu tiên giới thập đại thần thể một trong, là nắm giữ mạnh nhất sức chịu đựng thể chất. Giống như tên hắn như vậy, vô cùng bá đạo. Lần này Vân Mộng giới mở ra, Bắc Đế Vương Hành Phách Đạo liền phái ra thủ hạ 8 đại thiên vương, đi Vân Mộng giới công thành chiếm đất, chiếm lĩnh hồn đàn. 8 đại thiên vương thật không đơn giản, mỗi một người đi ra ngoài cũng có thể trở thành là chúa tể một phương, thống trị một đại đỉnh cấp môn phái. Bọn họ không hiểu danh tự, chỉ biết là Vương Hành Phách Đạo dùng bắt quái danh xưng đưa bọn họ đặt tên. Can Thiên, Trấn Lôi, Khảm Thủy, Cẩn Đất, Khôn Điệu, Tốn Phong, Ly Hỏa, Đoái Trạch. 8 người này cùng tiến vào Vân Mộng giới, không thua gì Bắc Đế Vương Hành Phách Đạo tự mình đi. Bọn họ xuất hiện, thậm chí đưa tới toàn bộ Vân Mộng giới toàn bộ hồn tu chấn động. Không người sẽ nghĩ tới, 8 đại thiên vương sẽ đích thân trước ngày này võ minh ở Bắc Phương là vô thượng đạo minh, bây giờ Vân Mộng giới mở lại, bọn họ khẳng định cũng muốn chiếm cứ một phen lãnh thổ, xưng vương xưng hùng. Như hôm nay võ minh cũng đến, như vậy Tu La Hải người cũng nên đến đây đi. Tu La Hải người đã sớm tới, bây giờ thiên hạ nhập Vân Mộng, còn có môn phái nào không có tiến vào Vân Mộng giới đây? Nói không sai, Vân Mộng giới sẽ trở thành tu tiên giới các môn các phái một cái mới tinh chiến trường. Chương 144, Vân Mộng đại hội 16, cầu xin đặt, theo càng ngày càng nhiều môn phái tiến vào Vân Mộng giới. Liên quan tới Vân Mộng giới tài nguyên phân chia tự nhiên cũng trở thành toàn bộ thế lực cũng tương đối chú ý vấn đề. Phải biết, trước mắt một tòa hồn đàn có thể chiêu mộ người tối đa chỉ có 1 vạn người. Cái này thì biểu thị, bây giờ toàn bộ Vân Mộng giới, 8000 bản tòa hồn đàn, tối đa chỉ có thể đủ tồn tại 80 triệu hồn tu. Mà toàn bộ tu tiên giới bây giờ tu tiên giả, nói ít cũng có 20-30 triệu. Nói cách khác, phần lớn người là không có khả năng may mắn tiến vào Vân Mộng giới tu luyện. Cho nên cướp đoạt hồn đàn, trở thành việc cần kiếp trước mắt nhất định phải làm đại sự. Các môn các phái đều bắt đầu là hồn đàn sự tình mà ra tay đánh nhau, thậm chí không chừa thủ đoạn nào. Một ít chiến tranh, thậm chí từ Vân Mộng trong giới hạn đánh đi ra bên ngoài tu tiên giới. Ở Tây Phương tu tiên giới, có 2 cái trung đẳng môn phái, Phá Núi môn cùng U Minh phủ. Bọn họ làm một bản tọa hồn đàn, ở Vân Mộng giới mở ra một trận thanh thế thật lớn cuộc chiến sinh tử. Nhưng mà Vân Mộng giới sau khi chết thì sẽ không chân chính tử vong. Hai đại môn phái chưa hết giận, dứt khoát ở tu tiên giới ước giá, làm một cuộc, kết quả hai đại môn phái đồng quy vu tận, thương vong hơn 10000, thực sự khốc liệt. Còn có một chút môn phái, để mắt tới một ít môn phái nhỏ chiếm đoạt linh hồn đàn. Có 2 môn phái nhỏ gọi là Bách Hoa giúp với Thiết Quỷ Lâu. Bọn họ ở Vân Mộng giới Nam Đoan may mắn chiếm lĩnh 2 tòa hồn đàn. Đối với bọn họ những thứ này môn phái nhỏ mà nói, môn hạ đệ tử cũng liền bạn thành cá nhân, một tòa hồn đàn vừa đủ tất cả mọi người bọn họ ở Vân Mộng giới đặt chân. Nhưng mà, 2 người bọn họ môn phái lại đồng thời bị Độc Ma Đảo người cho để mắt tới. Độc Ma Đảo đầu tiên là trong phái gian lẫn vào 2 môn phái này hồn đàn trận doanh chính giữa, sau đó điều tra đến 2 môn phái này ở tu tiên giới vị trí. Cuối cùng Độc Ma Đảo đạo chủ tự mình mang theo Độc Ma đại quân, đem 2 môn phái này diệt môn. Đàn chủ tử vong, như vậy hồn đàn thì trở thành vật vô chủ. Độc Ma đại quân thừa cơ hội này, chiếm lĩnh kia 2 tòa hồn đàn. Ma đạo 72 ma đạo người, cơ trên đều dựa vào loại này thủ đoạn, đoạt không ít môn phái nhỏ hồn đàn. Trong lúc nhất thời,
Vân Mộng giới trở thành một sát cơ tứ phía thế giới. Một ít môn phái nhỏ bắt đầu không dám chiếm lĩnh hồn đàn, bởi vì một khi chiếm lĩnh, bọn họ liền rất có thể sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Tại loại này bị đại môn phái thống trị dưới bóng mờ, môn phái nhỏ người không dám chiếm lĩnh hồn đàn, nhưng là bọn họ vừa hy vọng lưu lại Vân Mộng giới tu luyện. Phải làm sao đây? Kết quả là, có một ít môn phái nhỏ thử gia nhập phong ấn chân danh trận doanh giới quyền. Phong ấn chân danh, cái này Vân Mộng giới đến nay mới thôi, đệ nhất trận doanh thế lực, nắm giữ hơn 1.800 bản tọa hồn đàn kinh khủng thế lực. Lại môn nhân thưa thớt, có chút hồn đàn, trừ đàn chủ ra, dưới quyền thậm chí liền không có bất kỳ ai. Những thứ này chống chỗ hồn đàn, trở thành môn phái nhỏ nơi lý tưởng, hơn nữa còn trải qua phong sinh thủy khởi. Cũng tỉ như một cái tên là Tố Nữ Tông môn phái nhỏ, môn phái này ở vào Đông Phương tu tiên giới. Tố Nữ Tông là một cái chỉ lấy nữ tử nữ phái. Nó thật ra thì chưa tính là môn phái nhỏ, nó tồn tại lịch sử lâu đời, truyền thuyết là Đông Phương tu tiên giới xưa nhất tam đại môn phái một trong. Nhưng mà phát triển đến nay, sớm đã xuống dốc, trở thành đoạn kết của trào lưu. Bây giờ Tố Nữ Tông, môn nhân chỉ có 3000, đều là một ít không chỗ nương tựa nữ tử đang khổ cực chống đỡ. Tố Nữ Tông tông chủ, càng là với một tháng trước liền về coi tiên. Trước khi chết, lão hầu mở ra Vân Mộng giới lối đi, đem môn hạ đệ tử toàn bộ đưa về Vân Mộng giới. Nhưng mà Vân Mộng giới hung hiểm và phần, các nàng nhìn thấy quá nhiều môn phái nhỏ bởi vì lợi ích tranh bị diệt môn. Tuyệt lộ Tố Nữ Tông, đi tới phong ấn chân danh một bên dưới trận doanh. Toàn này hồn đàn, chính là cái đó ở vào đảo giữa hồ hồn đàn, đời trước là Tịnh Thủy cư. Chỉ bất quá sau đó bị Trác Bất Phàm chiếm đoạt lĩnh. Tố Nữ Tông tất cả đệ tử cũng gia nhập cái này hồn đàn dưới quyền, bao gồm các nàng tân nhiệm trưởng môn, một vị mỹ nữ trẻ trung sinh đệ tử. Các nàng không biết tòa này hồn đàn chủ nhân rốt cuộc là ai, các nàng chỉ biết là những thứ kia ma đạo sẽ không tìm được các nàng phiền toái. Dù sao bọn họ mục tiêu là đàn chủ, có thể phong ấn chân danh cái trận doanh này đàn chủ là ai, đến nay mới thôi cũng không biết đến. Kết quả là Tố Nữ Tông các đệ tử chiếm cứ tòa này giữa hồ đảo nhỏ, cũng lại còn tương đối có thành tựu thành lập được một tòa môn phái. Tố Nữ Tông nhưng mà đông đảo ví dụ bên trong một cái, cơ thượng Trác Bất Phàm chiếm lĩnh hồn đàn, sau đó cũng lục tục bị môn phái nhỏ chiếm cứ. Đương nhiên, nơi này chiếm cứ không phải nói tướng hồn vò làm của riêng, chỉ nói là gia nhập nên trận doanh bên dưới, trở thành một tập hợp thể. Nói cho cùng, Trác Bất Phàm hay lại là những thứ này hồn đàn đàn chủ, hắn nắm giữ cấp bậc cao nhất quyền lợi. Những thứ này môn phái nhỏ không quan tâm trở thành Trác Bất Phàm dưới quyền đệ tử, chỉ cần có thể ở nơi này Vân Mộng giới đặt chân liền đủ. Mà Trác Bất Phàm đối với loại tình huống này cũng là thích nghe ngóng. Những thứ này môn phái nhỏ gia nhập dưới trướng hắn sau, hắn có thể mỗi ngày từ nơi này nhiều chút dưới quyền trong hàng đệ tử đạt được một thành hồn lực. Đối với hắn mà nói, đây là một khoản thu hoạch lớn. Hắn chỉ mong chính mình toàn bộ hồn đàn dưới quyền cũng chiếm cứ đệ tử. Hơn nữa những người này còn thập phân yêu quý bọn họ trận doanh, tướng hồn vò thành lập thành một tòa môn phái, giống như Đoạn Tinh Hà như vậy. Theo những thứ này môn phái nhỏ còn có một chút tán tu không ngừng gia nhập, Trác Bất Phàm thế lực trận doanh là càng ngày càng khổng lồ. Cứ như vậy, tự nhiên đưa tới còn lại môn phái lớn ghen tị với bất mãn. Cơ thượng, bây giờ tiến vào Vân Mộng giới thế lực chỉ có thể ở ngoại tầng khu vực hoạt động, cũng chỉ có số người cực ít vật dám vào trung tầng. Về phần tầng bên trong, đến nay mới thôi còn không có ai dám đi. Có thể ngoại tầng 3000 bản tọa hồn đàn, Trác Bất Phàm một người liền chiếm lĩnh hơn 1.800 bản tọa. Để những người khác môn phái lớn gặp qua sau, là nổi nóng không dứt. Bọn họ như thế nào đi nữa cướp đốt giết hiếp, cũng không sánh bằng Trác Bất Phàm một phe cánh. Đối với bọn hắn mà nói, 1.200 bản tọa hồn đàn quá ít. Phải biết chỉ cần một tiên vũ minh giới quyền đệ tử, thì có hơn 3000 bạn. Bọn họ có thể tước đoạt môn phái nhỏ hồn đàn, nhưng là môn phái nhỏ hồn đàn tước đoạt xong sau, lại nên làm cái gì bây giờ? Dạ đạt đến tông môn, dưới tay chỉ có được chính là vài tòa hồn đàn, cận cung mấy chục ngàn đệ tử tiến vào Vân Mộng giới tu luyện. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Bởi vì có người nhiễu loạn quy tắc trò chơi, cướp đoạt quá nhiều hồn đàn. Kết quả là, lấy Bắc Phương tu tiên giới đệ nhất thế lực Thiên Vũ Minh cầm đầu, mời thiên hạ đệ nhất tán tu thế lực phụ chú thần điện. Tây Phương tu tiên giới chính đạo 36 núi, Ma đạo 72 đảo. Cùng với Đông Phương tu tiên giới cổ thần điện, Tà môn, còn có Bắc Phương tu La Hải chờ thiên hạ các thế lực lớn các đại biểu, tổ chức một trận chưa từng có trong lịch sử hội nghị. Trang này hội nghị được gọi là Vân Mộng Tịnh hội. Tham gia trang này hội nghị đều là các môn các phái các đại lão. Toàn bộ ngồi quanh ở một tấm đường kính trăm mét cái bàn tròn phía sau mở ra hội nghị. Trình diện người sắp tới có 5-600 người. 5-600 người, mỗi một vị trí tại tu tiên giới đều là tiếng tăm lừng lẫy. Cái gì tám đại thiên vương, tám đại điện chủ, môn phái trưởng môn, tổ chức thủ lĩnh chờ một chút. Chương 145, Vương Hành Phách Đạo 17, cầu xin đặt, Vân Mộng Đại hội, chính là tu tiên giới các đại môn phái có thân phận các đại lão, tề tụ nhất đường thật sự triệu tập mở đại hội. Loại trang diện này, thậm chí ở tu tiên giới cũng không từng xuất hiện. Mà trang nội dung hội nghị, chủ yếu là thương nghị thế nào chia cắt Vân Mộng giới 8000 bản tọa hồn đàn. Bọn họ đem Vân Mộng đồ mở ra đến tấm kia to bản tròn lớn thượng. Toàn bộ hồn đàn vị trí ở đó Vân Mộng đồ trên đều có đánh dấu. Các vị, người Càn Thiên, Bắc Đế tọa hạ bắt vương một trong. Lần hội nghị này chính là đi qua Bắc Đế chính miệng đồng ý, mời các vị tham gia. Đầu tiên cảm kích các vị cho ta Thiên Vũ Minh mặt mũi, có thể tham gia cuộc thịnh hội này. Chúng ta Thiên Vũ Minh luôn luôn dĩ hòa vi quý, lấy minh là ước. Kết minh là ta Thiên Vũ Minh cho tới nay điểm chính. Chúng ta Thiên Vũ Minh tin tưởng, chỉ có kết minh mới có thể để cho chúng ta lực lượng càng cường đại hơn, mới có thể để cho chiếc thuyền lớn này càng đi càng xa. Cho nên hôm nay, ta đem đại biểu Bắc Đế, đại biểu trời võ minh, tham gia chàng này Vân Mộng đại hội. Ý muốn cùng tại chỗ toàn bộ môn phái kết minh, chung nhau thương nghị phân chia Vân Mộng giới hồn đàn phân phối. Các vị ý như thế nào? Đại hội mở màn, một tên đất rộng phương viên, uy vũ hùng bá, khỏe mắt như đao một loại người đàn ông trung niên đứng lên, hắn dáng dấp thập phân cao lớn, thân mặc một bộ hồng sắc áo khoác, ngạo thị toàn trường. Hắn tiếng như hùng trùng, mở miệng nói chuyện trong nháy mắt, một cổ mạnh mẽ ngang ngược đập vào mặt, không hổ là Bắc Đế Vương hành phách đạo tọa hạ bát đại thiên vương. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ rối rít cau mày, ánh mắt mê ly, không có một người tại chỗ làm ra trả lời. Đang ngồi đều là tu tiên giới người có quyền, cho dù không phải là người có quyền, đó cũng là đại biểu người có quyền tới, đều là nhiều chút sống 1800 tuổi lão hồ ly. Những người này tự nhiên nghe được, vị này bắt vương một trong cả thiên, đến cùng là dụng ý gì? Các vị hôm nay cũng đến có chuẩn bị đi, thế nào, chẳng lẽ không phát biểu ý kiến gì? Càn Thiên quanh tay, mắt nhìn xuống toàn trường. Ánh mắt của hắn rơi vào một tên thanh ý lão giả trên người, lão giả rất thấp, nhìn qua cao hơn 1 mét. Nhưng là ai cũng không dám xem thường vị này vóc dáng lùn người có quyền. Ngay cả kia gần cao hơn 3 thước Càn Thiên, cũng phải đối với kia tên nhỏ thó lão giả cung kính có thừa nói. Phong Thiên kiếm chủ, ngài là đang ngồi bối phận tối cao tiền bối, không bằng mời ngài nói một chút. Ta Thiên Vũ Minh đề nghị này như thế nào? Lời vừa nói ra, tại chỗ có một ít không từng va chạm xã hội người tuổi trẻ lúc này cả kinh nói. Vị kia chính là Thái Thượng Kiếm Tông tông chủ, người ta gọi là Phong Thiên kiếm chủ Nhạc Hồng Sơn. Không thể nào, vị này đã không phải là người có quyền, mà là cự bá. Truyền thuyết hắn đã sống hơn 4.8005, đã là chân nhân. Thái Thượng Kiếm Tông chính là có như vậy một vị cự bá, mới thế chân bạc với Tây Phương tu tiên giới, chính đạo 36 núi vị thứ 3. Liên quan tới tiểu lão đầu này nhi lai lịch, ở trong hội trường cũng là đưa tới một phen chấn động. Thái Thượng Kiếm Tông tông chủ, người ta gọi là Phong Thiên kiếm chủ, đã là chân nhân, kiếm đạo cự bá. Những thứ này đầu hàm tùy tiện một cái xuất ra đi cũng có thể chấn nhiếp tứ phương, mà bây giờ toàn bộ đầu hàm cũng hội tụ đến trên đầu một người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ im miệng chờ nói, chờ đợi Nhạc Hồng Sơn lên tiếng. Hắn không lên tiếng, không ai dám mở miệng nói chuyện. Toàn trường yên lặng nửa phút sau, kia Nhạc Hồng Sơn rốt cuộc mở miệng. Kết quả hắn câu nói đầu tiên, sẽ để cho hội trường tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Đi mẹ ngươi đồ chó con, muốn cho lão tử làm con cờ thí. Một cái ngu xuẩn cầu cũng dám ở lão tử trước mặt tầm ý, sau lưng ngươi chủ nhân cũng không dám như vậy với lão tử mở miệng nói chuyện. Kia Nhạc Hồng Sơn lại chỉ kia Càn Thiên mũi tức miệng mắng to lên mở miệng chính là lão tử mẹ hắn, vị này kiếm đạo cự bá, lại là một chút liền nổ trùng thiên phao ỉ bảo. Cái đó Càn Thiên bị Nhạc Hồng Sơn cho đối được cá khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời tình cảnh có chút khẩn trương lên, người Thiên Vũ Minh mời lão tử họp, chính là cho ngươi tới nói nhảm. Vậy lão tử hỏi ngươi, ngươi Thiên Vũ Minh điều này lòng tham cầu muốn phân bao nhiêu hồn đàn? Tiểu lão đầu nhi nổi giận, hơn nữa còn là hùng hổ dọa người, trực tiếp hỏi ngược lại kia Càn Thiên. Kia Càn Thiên hiển nhiên trước không có điều tra qua tiểu lão đầu này nhi tin tức, hoàn toàn không hiểu tiểu lão đầu này nhi tính tình nóng nảy. Mà hắn thật sự hỏi vấn đề, vừa vặn cũng là tất cả mọi người tại chỗ cũng muốn biết. Thiên Vũ Minh luôn luôn lòng ham muốn không nhỏ, lần này hắn tổ chức cái gì Vân Mộng đại hội, nhất định là vì tự mình lợi ích mà kia Càn Thiên bị Nhạc Hồng Sơn hỏi á khẩu không trả lời được, nhưng là Nhạc Hồng Sơn căn sẽ không bỏ qua hắn, chỉ thấy kia tiểu lão đầu nhi đột nhiên giận dữ, quát lên, lão tử hỏi ngươi không nghe được sao? Ngươi Thiên Vũ Minh muốn bao nhiêu? Không nói lời nào, ta coi như ngươi Thiên Vũ Minh một cái không muốn tiểu lão đầu nhi, đó mới là kêu cái ngang ngược lâm nhân, hoàn toàn giống như là ở sư tử đang khi dễ tiểu cậu thằng nhóc. Nguyên ở trước mặt người uy phong bắt diện 8 đại thiên vương, bây giờ tại vị này kiếm đạo cự bá chất vấn, thậm chí ngay cả lời cũng không dám trở về một câu. Xem ra các ngươi Thiên Vũ Minh, thật đúng là đại vô tư, lại một cái cũng không muốn lời nói, ai nói chúng ta một cái không muốn. Ta Thiên Vũ Minh, muốn một nửa. Sẽ ở đó 8 đại thiên vương nhanh nếu không khống chế được cục diện thời điểm, đột nhiên từ kia Càn Thiên trong thân thể, bay ra ngoài một đạo ảo ảnh. Chỉ thấy được một người nằm ở trên ghế rồng, chống giữ đầu, mang đế quan nam tử, khi mắt vô cùng lạnh nhạt nhìn kia tiểu lão đầu. Đàn ông kia người mặc vô cùng cao quý đại khí hoàng bào, gắt chéo chân, mặt lộ vẻ cười tà, nhìn bằng nửa con mắt toàn trường. Đạo tôn trên, thánh nhân chi hạ, vương hành phách đạo, thiên hạ vô song. Vương hành phách đạo, ngươi nha thật đúng là tới. Nhạc Hồng Sơn khi nhìn đến vương hành phách đạo sau, không có mới vừa rồi hùng hổ dọa người. Lão kiếm chủ, chấm không đến, ngươi còn không đem chấm tọa hạ lang cấp thu thập thành cầu. Bác đế, vương hành phách đạo. Khi hắn xuất hiện sau, toàn bộ hội trường khí thế cũng không giống nhau, tất cả mọi người cũng cảm giác mình thần hồn bị một cổ cường đại lực lượng thật sự hiệp chế. Loại cảm giác đó, giống như là trên đầu treo một cây đao, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống, đem đầu lâu giống như dưa hấu phá bỡ. Tất cả mọi người tại chỗ cũng nơm nớp lo sợ nhìn ngồi ở đó ngai vàng trên đàn ông trẻ tuổi. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, đàn ông kia không phải là chân nhân, thậm chí ngay cả thần hồn cũng không tính là, chỉ tính là một đạo ảo ảnh. Nhưng mà lại như cũng không ai dám lúc đích. Hắn nhìn qua tuổi rất trẻ, nhưng là đến nay đã sống cũng có hơn 3000 tuổi. Cho dù là Nhạc Hồng Sơn, khi nhìn đến vương hành phách đạo sau, cũng không có lúc trước bước lửa với phách lối. Dù sao cũng là Bắc vực hoàng đế, được gọi là Bắc phương tu tiên giới mạnh nhất nam nhân. Cái thế giới này, còn không có mấy người dám đi khiêu khích vương hành phách đạo phách vương khí. Người Thiên Vũ Minh khẩu vị thật đúng là không nhỏ à, 4000 bản tọa hồn đàn, không sợ không tiêu hóa. Giờ phút này lão kiếm chủ Nhạc Hồng Sơn, đại biểu hoàn toàn là thiên hạ toàn bộ thế lực, cùng Bắc đế một người đàm phán. Hắn Bắc đế một người liền muốn 4000 bản tọa hồn đàn, không thể bảo là không phải là đòi hỏi nhiều. Tất cả mọi người tại chỗ trong ánh mắt cũng rung động lên không ăn bảo sắc. Nhưng mà kia vương hành phách đạo, căn liền không thèm để ý tại chỗ những thứ này với hắn mà nói, nhưng mà giáp dưới người ý tưởng. Hắn cười lạnh một tiếng, ta mị nói. Chấm nói, 4000 bản tọa. Ai dám đoạn, diệt nó. Vương hành phách đạo, đi chính là bá đạo con đường. Hắn bá đạo muốn 4000 bản tọa hồn đàn, sau đó biến mất ở trong hội trường. Lưu lại những lời này, ở hội trường vang vọng thật lâu, nhiếp tâm hồn người. Chương 146, một đám tiểu khả ái 18, cầu xin đặt, lại nói Trác Bất Phàm đi theo Đoạn Tinh Hà, ở cưới gần một thiên phi thuyền sau, rốt cuộc đi tới Tinh Thần Sơn địa giới. Tinh Thần Sơn, hiển nhiên không phải là chỉ có nhất toa sơn, mà là cái dãy núi to lớn. Điều này sơn mạch có mô hình quanh co, tựa như cự long nằm sấp. Toàn bộ sơn mạch có 7 chỗ cao vút trong mây đỉnh núi tạo thành: Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang. Tinh Thần Thất Tinh Phong, mỗi một tòa đỉnh đều có một vị phong chủ trấn giữ. Đoạn Tinh Hà cha Đoạn Nguyệt Phong chính là Giao Quang Phong phong chủ. Bọn họ phi thuyền mới vừa tiến vào Tinh Thần Sơn lĩnh không, liền thấy trên bầu trời khắp nơi đều bay lượn từng chiếc dung cánh phi thuyền, hướng mỗi cái đỉnh núi bay đi. Trác Bất Phàm thấy vậy, không nhịn được thở dài nói, đây chính là môn phái lớn cảm giác ấy ư, quả nhiên là đại khí bằng bạc. Bọn họ phi thuyền ở những phi thuyền kia bên trong qua lại, lộ ra thập phân nhỏ hẹp. Hắc hắc, lão Trác ngươi cũng không biết đi. Ta Tinh Thần Sơn là chính đạo thứ tư núi, đứng sau Thái Thượng Kiếm Tông. Chờ Thái Thượng Kiếm Tông cái đó bạo nổ bồ hóng lao đầu nhì sau khi chết, chúng ta Tinh Thần Sơn liền xếp hàng thứ ba, môn phái lớn, chính là cái này cảm giác. Đoạn Tinh Hà thập phân tự hào nói, thật ra thì hắn tự hào, càng nhiều là muốn đả động bên trái Phúc Yên, gia nhập Tinh Thần Sơn. Nhưng mà Trác Bất Phàm nghe xong, nhưng là hỏi Tinh Thần Sơn tốt như vậy, vậy ngươi tại sao còn muốn đi Tứ Quý Sơn hả? Đi nằm vùng. Ta tu vi gặp phải bình cảnh, tới chỉ là muốn đi ra ngoài du lịch một phen, không nghĩ tới trời xui đất khiến vào Tứ Quý Sơn hạ. Đoạn Tinh Hà trả lời. Chỉ đơn giản như vậy. Trác Bất Phàm hỏi. Đúng, chỉ đơn giản như vậy, nếu không đây. Đoạn Tinh Hà nói. Trác Bất Phàm nghe xong, không hỏi thêm nữa. Bọn họ phi thuyền nhỏ, chậm rãi bay đến Giao Quang Phong giữa sườn núi không cảng bến tàu. Trác Bất Phàm đi lên không cảng trên bình đài, hướng sau lưng nhìn lại, không khỏi cau mày đạo. Thế nào cảm giác các ngươi Giao Quang Phong môn đỉnh lạnh nhạt ta? Không có người nào khí. Trác Bất Phàm mục đích chỗ cách nhìn, từng chiếc đại hình phi thuyền, toàn bộ hướng còn lại đỉnh núi không cảng bến tàu bay vào bay ra, mà Giao Quang Phong lại liền bọn họ một chiếc thuyền nhỏ. Đoạn Tinh Hà nghe một chút, bất đắc dĩ cười nói, ai? Không nói, muốn trách thì trách ta kia không tiền đổ cha. Hắn cũng liền mấy tháng này, chờ hắn hạ vị sau, để ta làm trông coi Giao Quang Phong, đến lúc đó dĩ nhiên là môn đỉnh nữ thị. Đi thôi, đỉnh núi chính là ta Giao Quang Phong đại điện, bên trong tông môn có 8 cái khả ái sư muội sư đệ đang chuẩn bị tốt tiến hội, chờ đợi ngươi vị này khách hiếm đến chơi. Đoạn Tinh Hà nói xong, trước một bước hướng đi thông đỉnh núi sơn đạo đi. 8 cái khả ái sư muội sư đệ, thật đúng là chán nản sơn môn a. Trác Bất Phàm thở dài, sau đó theo sát lên. Chờ bọn hắn đi tới đỉnh núi thời điểm, chỉ thấy đỉnh trên đỉnh có một tràng cung điện khổng lồ, bất quá ở cung điện ngoài cửa lớn, nhưng là cỏ dại rậm rạp. Có một tên nhìn qua 3-4 tuổi tiểu nữ hài nhi, mặc một bộ lam sắc áo lụa, tay cầm lưỡi hái, đang ở trừ thảo. Đoạn Tinh Hà thấy vậy, vội vàng hô, "Mâu Mâu, ngươi Đoạn ca trở về cái đó bị gọi là Mâu Mâu tiểu nữ hài nhi." Nghe được Đoạn Tinh Hà kêu sau, quay đầu. Một trương biên biên khuôn mặt nhỏ nhắn, xích hai đỏ vai hàm mặt ngó Đoạn Tinh Hà, sau đó nàng ném xuống cái quốc, cười hì hì hướng Đoạn Tinh Hà chạy qua trứng ca ca, "Ngươi trở lại." Tiểu cô nương chạy về phía Đoạn Tinh Hà, ôm lấy hắn bắt đuổi. "Không phải là trứng ca ca, là Đoạn ca ca." Đoạn Tinh Hà ngồi xổm người xuống, hướng dẫn Mâu Mâu nói. Kết quả kia Mâu Mâu lại tiếp tục hô, "Trứng ca ca." "Không phải là trứng là Đoạn, là trứng không phải là Đoạn." "A Phi, ngươi tùy tiện kêu to lên." Đoạn Tinh Hà buông tha muốn nên Mâu Mâu khẩu âm ý tưởng, sau đó một cái ôm lấy nàng, nói, "Thế nào ngươi đang ở đây chứ Thảo? Hoa Hoa Đậu Đậu bọn họ đang làm gì vậy?" "Hoa Hoa đang nấu cơm, Đậu Đậu ở phạt đứng." Mâu Mâu trả lời. "Đậu Đậu ở phạt đứng? Chuyện gì xảy ra?" "Đậu Đậu phải luyện kiếm, kết quả đem ngươi nuôi lớn hoàng cho giết." Vân Vân muốn hắn phạt đứng, nói chờ ngươi trở lại nhìn lại. Trác Bất Phàm ở phía sau nghe sửng sốt một chút, cái này gọi là Mâu Mâu nha đầu, nói chuyện lại kèm theo gieo vần năng lực thần kỳ. "Hắc hắc, tiểu nha đầu." Trác Bất Phàm hướng tiểu nha đầu kia lên tiếng chào hỏi, hắn muốn nghe một chút tiểu nha đầu này nói chuyện có phải là thật hay không sẽ kèm theo gieo vần. Kết quả nha đầu kia nằm ở Trác Bất Phàm trong ngực, trợn mắt nhìn mắt to, người hiền lành nói: "Ca ca ngươi là ai? Dung mạo ngươi tốt mập." Tiểu cô nương lời nói, để cho Trác Bất Phàm đứng ở trong gió lộn xộn. "Dung mạo ngươi tốt mập, dáng dấp tốt mập, 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 mập." Trác Bất Phàm không nói gì, hắn gần đây là thiếu vận động, mập ra một chút, cũng không trở thành như vậy mai thái hắn đi. "Lão Trác ngươi chớ để ý, nha đầu này nói chuyện là như vậy, gầm gầm gừ gừ." Đoạn Tinh Hà an ủi Trác Bất Phàm nói: "Nhỏ như vậy nha đầu, cũng là ngươi Giao Quang Phong đệ tử." Trác Bất Phàm hỏi: "Đúng, bất quá bọn hắn không phải là chiêu mộ đi vào, mà là ta cha ở bên ngoài nhận được, nói là hắn con tư sinh." "Con tư sinh? Cha ngươi lợi hại như vậy?" "Ai biết được, bất quá chút tiểu quỷ rất thú vị, ta rất thích, làm đệ đệ biểu bội cũng không tệ." Đoạn Tinh Hà thật đúng là tâm đại, Trác Bất Phàm coi như là không nói gì cực kỳ. Sau đó hai người xuyên qua đại môn, đi vào nội đình. Lúc này, chỉ thấy bên trong đình viện có một cái 3 tuổi khoảng chừng tiểu nam hài, bị phạt đứng ở chính giữa, không nhúc nhích, trên đầu còn đuổi một cái bát nước. Ở trên mặt hắn, treo nước mũi với nước mắt, khổ là gào khóc. Nhìn cái này lại để cho lại đau lòng lại khiến người ta bật cười. "Đậu Đậu, ngươi cái tên này, cho ngươi bình thường đừng đùa như kiếm." Đoạn Tinh Hà đuổi liền đi tới, đem kia Đậu Đậu trên đầu bắt nước lấy xuống. Kết quả Đậu Đậu từng thanh ở Đoạn Tinh Hà bắt đuổi, khóc lớn đạo: "Đoạn lão đại, ta đem ngươi đại hoàng giết. Vân Vân tỷ muốn ta phạt đứng, ta biết sai." "Ô ô ô." Đoạn Tinh Hà sờ một cái Đậu Đậu đầu, nói: "Chết thì chết đi. Ô ô ô, ta đây có thể đem nó chôn sao?" Đậu Đậu đưa ra một đôi tiểu bàn tay, trong tay hắn có một con hoàng sắc hoa thủy tiên. Chắc Bất Phàm thấy vậy, yên lặng không nói gì. Hắn còn tưởng rằng đại hoàng là một con chó hoặc sủng vật gì, không nghĩ tới là một bá hoa. Đoạn ca ca đã về rồi, mọi người mau ra đây, ca ca trở về ngay vào lúc này. Một đám tiểu khả ái từ trong phòng bếp chạy đến, từng cái chán nản, mang trên mặt thập phần vui vẻ đủ cười, rối rít đánh về phía Đoạn Tinh Hà. Ngoài ra, còn có một danh thập phân thanh thuần nữ tử, mặc màu vàng nhạt váy dài chấm đất, đi ra khỏi cửa, lặng lặng nhìn Đoạn Tinh Hà với Chắc Bất Phàm bọn họ. Thấy như vậy một màn, Chắc Bất Phàm đột nhiên nội tâm ấm áp, giống như là một dòng nước ấm chảy vào bụng dạ. Đám này tiểu khả ái, để cho hắn cảm nhận được cái thế giới này chưa từng có ấm áp. Đám này tiểu khả ái, để cho hắn đột nhiên nghĩ buông tha bên ngoài phân phân nhiêu nhiêu, quy ẩn sơn lâm. Vân vân, ta trở về Đoạn Tinh Hà bị một đám tiểu khả ái vây quanh, nhìn về phía kia đứng ở cửa phòng bếp nữ tử. Kia váy màu vàng nữ tử thấy vậy, trên mặt lộ ra điểm tĩnh mà đạm nhã nụ cười. Nhẹ giọng trả lời, hoan nên trở về chương 147, chim đàn cùng ma Đoạn Tinh Hà cái này tiểu lãng cậu nha. Thế nào sinh ở một cái hạnh phúc ổ? Chắc Bất Phàm lần đầu tiên đối với Đoạn Tinh Hà sinh ra lòng ghen tị. Đoạn Tinh Hà về đến nhà, có một đám khả ái giống như con gái như vậy các đệ đệ muội muội vây lên, có giống như người yêu một loại ôn nhu hiền thục nữ tử trông mong ngóng trông. Hai chữ hạnh phúc hoàn toàn có thể thiếp ở Đoạn Tinh Hà bất thượng. Muộn trên bàn cơm, Đoạn Tinh Hà cùng vị kia gọi là Vân Vân nữ tử liếc mắt đưa tình, để cho Chắc Bất Phàm cảm giác mình đỉnh đầu miếng ngói cân nhắc so với đại nhật hình phòng 4 ngăn hồ sơ mạnh hơn. Chắc Bất Phàm nhìn ra được, Vân Vân đối với Đoạn Tinh Hà hữu tình, hơn nữa cảm tình rất sâu. Sau đó Chắc Bất Phàm mới từ Đoạn Tinh Hà trong miệng biết được, Vân Vân là hắn từ một cái tu sĩ ma đạo trong tay cứu được phổ thông cô nương. Cái đó lao ma đầu lúc ấy phải đem Vân Vân coi là lô đỉnh, thải âm bổ dương. Thật may Đoạn Tinh Hà gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, một trận anh hùng cứu mỹ nhân trò hay cứ như vậy mở màn. Thôn bị tàn sát, không nhà để về. Cuối cùng Đoạn Tinh Hà không có cách nào chỉ có đem Vân Vân mang theo sân môn. Tiến vào Giao Quang Phong sau, Vân Vân chẳng những trở thành Giao Quang Phong đệ tử, hơn nữa Giao Quang Phong lớn nhỏ việc nhà, hoàn toàn là do nàng một người đang làm. Chỉ có thể nói, Đoạn Tinh Hà người này tốt số, tìm tới một cái hiền lương thục đức cô nương tốt. Cơm tối sau, Vân Vân mang theo tiểu khả ái môn thu thập sau khi ăn xong tàn cuộc. Đoạn Tinh Hà chính là mang theo Chắc Bất Phàm đi nội điện. Tinh thần sơn ban đêm, quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế đẹp không thể tả. Mãn thiên tinh thần, sao rơi như mưa, giống như từng viên bảo thạch một dạng tô điểm ở trên bầu trời đêm. Chắc Bất Phàm đi theo Đoạn Tinh Hà đi tới nội điện, kết quả tại nội điện trong hành lang, nhìn thấy một người trung niên nam nhân ngồi xếp bằng ở một cái bồ đoàn thượng. Trung niên nam nhân kia cùng Đoạn Tinh Hà dáng dấp có vài phần giống nhau, chỉ bất quá hình tượng có chút là tháp, một ngang râu với không chút nào tu hớt tóc, nhìn qua giống như là một kẻ lang thang. Lao đầu nhi này vẫn chưa trở lại, không phải là lại đang vân mộng giới trêu hoa ghẹo mà đi. Đoạn Tinh Hà khuên tay, nhìn ngồi ở trước mặt trung niên nam nhân. Hắn chính là người cha. Chắc Bất Phàm hỏi. Không sai, mặc dù ta rất không muốn thừa nhận, bất quá hắn chính là cha ta, Đoạn Nguyệt Phong. Đối với Lao Trác, về chúng ta cũng gia nhập phong ấn chân danh sự tình, chứ đừng nói cho cha ta. Hắn hôm nay thật giống như đi tham gia Vân Mộng đại hội, chàng này đại hội sợ là sẽ phải có một ít châm đối với chúng ta trận doanh âm mưu. Chờ lát nữa liền để cho ta tới bộ hắn lời nói. Đoạn Tinh Hà lén lén lút lút, hoàn toàn đem cha của hắn cho coi là địch đối với nhân vật. Ngay vào lúc này, đột nhiên một ánh hào quang hồi tưởng đến Đoạn Nguyệt Phong trên người. Ngay sau đó, Đoạn Nguyệt Phong cả người run run một cái, đánh thức qua cha, đại hội mở như thế nào? Đoạn Tinh Hà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đoạn Nguyệt Phong nghe một chút, đầu tiên là nhìn một chút Đoạn Tinh Hà, sau đó vừa nhìn về phía một bên Chắc Bất Phàm, sau đó nói: "Vị này chính là ngươi lợi muốn nói cái đó rất lợi hại thiếu niên." Đoạn Nguyệt Phong chỉ hướng một bên Chắc Bất Phàm. Đoạn Tinh Hà gật đầu nói: "Không sai. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề, Vân Mộng đại hội là tình huống gì?" Đoạn Nguyệt Phong nghe một chút, từ dưới đất đứng lên, sau đó gãi gãi kia ổ gà như thế tóc. Chắc Bất Phàm cảm thấy, bây giờ nếu là trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc, kia hoàn toàn với sắc bén ca có thể liệu một trận. Chỉ thấy kia Đoạn Nguyệt Phong thở dài, nói: "Hôm nay cái này chó má đại hội, mở kia giao cho xuất sắc nhé." "Thế nào cái xuất sắc?" Đoạn Tinh Hà hỏi. Đoạn Nguyệt Phong nghe xong, nói: "Nghe ta và các ngươi chậm rãi nói ngay sau đó." Đoạn Nguyệt Phong đem hôm nay phát sinh ở Vân Mộng đại hội tình huống tuần tự nói cho Chắc Bất Phàm với Đoạn Tinh Hà. Phong Tiên kiếm chủ chế rêu 8 đại thiên vương, vương hành phách đạo độc bá Vân Mộng đại hội. Đi qua Đoạn Nguyệt Phong một phen thêm dầu thêm mỡ sau, đó là nói kiếm bạc nỗ trương, tương đối xuất sắc. Bắc Đế vương hành phách đạo cũng tới. Đoạn Tinh Hà cả kinh nói: "Liên quan tới Bắc Đế truyền thuyết, cái này tu tiên giới, còn có người nào không biết?" Bắc Đế ở tu tiên giới gây sóng gió thời điểm, Đoạn Tinh Hà cha hắn cũng còn chưa ra đời. Bắc Đế dĩ nhiên không có tới, hắn tới chẳng qua chỉ là một đạo hồn niệm. Nhưng dù cho như thế, đó cũng là làm cho cả đại hội hội trường, như lâm đại địch, như trên đại trận. Lão tử hôm nay cũng coi là thấy trong truyền thuyết nhân vật phong thái. Phong Thiên kiếm chủ Nhạc Hồng Sơn, Bắc vực bá chủ Vương Hành Phách đạo. Không hưởng công chuyến này, không hưởng công chuyến này a. Đoạn Nguyệt Phong lộ ra rất kích động, ở nơi này chàng vân mộng trong đại hội, hiếm thấy có thể nhà cố thấy được trong truyền thuyết nhân vật. Kia Vương Hành Phách đạo, đòi hỏi nhiều, muốn 4000 bản tọa hồn đan. Còn nói nếu ai dám đoạt, liền diệt người đó. Bá đạo tư thái, thật là thiên hạ không người có thể địch. Lần này các đại môn phái sẽ phải hết sức lo sợ, dù sao bây giờ còn chưa có người dám chống cự Vương Hành Phách đạo uy phong. Chắc Bất Phàm nghe xong, khẽ cau mày nói: "Ta nghe nói Đông Tả Tây Ma, Nam Yêu Bắc Đế. Bắc Đế mặc dù bá đạo, nhưng cũng không phải là không người nào có thể so với chứ?" Kia Đoạn Nguyệt Phong nhìn một chút Chắc Bất Phàm, sau đó híp mắt nói: "Ngươi tiểu huynh đệ này cũng không biết đi. Đầu tiên Nam Phương Yêu Tôn Đông Hoàng Thái Nhất, bọn họ tu luyện là yêu đạo, không nghỉ thần hồn. Vân Mộng Giới đối với bọn hắn mà nói, không có thể tranh đoạt tài nguyên, cho nên hắn không cần xuất thủ. Trở lại nói Đông Tà, vị này Đông Phương Tu Tiên Giới Tà Đế nếu như vẫn còn ở lời nói, kia Vương Hành Phách Đạo cũng không dám xưng đế. Tà Đế xưng hùng thời điểm, Vương Hành Phách Đạo cũng còn không ra đời. Chỉ tiếc Tà Đế tới vô ảnh đi vô tung, thường xuyên biến mất mấy trăm mấy ngàn năm, ở mọi người cho là hắn đã chết thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện khuấy động một trong số đó lần phong vân biến cố. Lần trước Tà Đế xuất hiện, hay lại là 500 năm trước, cùng có Tây Ma chi danh hiệu Thiên Ma Vương, ở Tây Hải đại chiến một trận, từ nay về sau, Tà Đế biến mất, Thiên Ma yên lặng. Nghe được Đoạn Nguyệt Phong phân tích sau, Chắc Bất Phàm ngẩn người một chút. Nói cách khác, bây giờ cùng Bắc Đế cùng nổi danh ba vị truyền thuyết, cũng sẽ không lần này Vân Mộng Giới trong sự kiện xuất thủ. Không sai, cho nên hắn Vương Hành Phách Đạo mới có thể độc bá Vân Mộng Giới. Độc bá Vân Mộng Giới. Chắc Bất Phàm nghe xong, khẽ mỉm cười, không có nói nhiều cái gì ban đêm, Chắc Bất Phàm thần hồn xuất hiếu, lần nữa tiến vào Vân Mộng Giới. Tiến vào Vân Mộng Giới sau, ngửa đầu vừa nhìn, trên bầu trời tinh vân giăng đầy, tiền đồ sáng lạ. Cảm thụ Vân Mộng Giới đặc biệt cay độc mà có sảng khoái không khí, Chắc Bất Phàm đưa mắt nhìn về trong đại lục tâm, nói: "Nên làm việc." Chắc Bất Phàm cho gọi ra hồn điện, ào ào ồn ào mở ra đến thứ tư trang, gọi ra ô quang chuẩn mã. Sau đó cưỡi phi ngựa hướng trung tầng bay đi. Bây giờ tu chân giới các thế lực lớn cũng tiến vào Vân Mộng Giới, hơn nữa rối rít cũng để mắt tới hồn đàn. Đây đối với Chắc Bất Phàm khai thác con đường, hiển nhiên có chút chướng ngại. Hắn bây giờ sẽ không giống hơn nữa trước nhẹ nhàng như vậy, tìm hồn đàn con đường, sợ là muốn gặp phải nặng nề chiến đấu. Đương nhiên Chắc Bất Phàm không sợ đánh một trận, nhưng mà sau này sợ sẽ là phiền toái không ngừng. Chương 148, chiếm đàn của ma, bây giờ Vân Mộng Giới ngoại tầng hồn tháp đã bị toàn bộ chiếm lĩnh. Các thế lực lớn rối rít bắt đầu hướng trung tầng hồn đàn tìm kiếm. Bất quá, Vân Mộng Giới trung tầng hồn thú, cơ trên đều ở lẻ mẹo 30 đến 60 cấp giữa, phổ thông hồn tu có thể không có năng lực tiến vào nguy hiểm địa phương. Liên Thái Thượng Kiếm Tông loại thế lực này, cũng chỉ có thể đem toàn bộ tài nguyên chuyển tới 9 đại phong chủ trên người, để cho 9 đại phong chủ mệnh hồn khí tăng lên tới hơn 30 cấp, sau đó mang theo đủ loại hồn khí, phụ chú chờ đồ dùng biểu diễn, tạo thành một cái tiên phong đội, tiến vào trung tầng chiếm lĩnh hồn đàn. Ở Vân Mộng Giới, không phải nói ngươi thần hồn cường đại ngươi liền lợi hại. Nếu như ngươi không có cường đại thủ đoạn công kích lời nói, ngươi thần hồn cấp bậc cao hơn nữa cũng chỉ là một bị đánh cái thịt. Ngược lại, coi như là ngươi thần hồn cấp bậc không đủ, nhưng là ngươi thủ đoạn công kích rất cường đại lời nói, lại có thể ở chỗ này phong sinh thủy khởi. Cũng tỉ như nói Chắc Bất Phàm, Chắc Bất Phàm mệnh hồn khí sinh tử kiếm, đẳng cấp bây giờ đã tăng lên tới 65 cấp. Phàm là 65 cấp dưới đây một thú, hắn bây giờ cơ thượng có thể làm được trong nháy mắt giết. Mà hắn thân thần hồn cấp bậc cũng mới cấp 40. Bây giờ Vân Mộng Giới trung tầng, mấy ư đã không có thể uy hiếp được hắn hồn thú. Chính là bởi vì Chắc Bất Phàm không có sợ hãi, cho nên hắn mới dám một thân một mình lần nữa tiến vào trung tầng chiếm lĩnh hồn đàn. Trước từ cái mục tiêu này bắt đầu, Chắc Bất Phàm mở ra Vân Mộng Đồ, lựa chọn một tòa hồn đàn, sau đó cười ô quang chuẩn mã hướng mục tiêu bay đi. Lần này hồn đàn tọa lạc tại một mảnh rừng rậm sâu bên trong. Làm Chắc Bất Phàm lúc chạy đến sau khi, bất ngờ phát hiện trong rừng rậm đang ở bộc phát một trận chiến đấu. Một người đàn ông tuổi trung niên đang cùng một con 44 cấp thiết linh vũ rắn chiến đấu. Ào ào ồn ào. Mở ra thứ năm trang, Huyền Quang Bảo Giám, xem xét một phen con rắn kia cơ tài liệu. Hồn thú, thiết linh vũ rắn đẳng cấp, 44 cấp giới thiệu, cuộc sống ở cây có gai thiết lâm nhất loại hung tàn hồn thú, từ miệng khang phun ra nọc độc có thể đem sắt thép hòa tan, nắm giữ cực mạnh lãnh địa ý thức, đối với tự tiện xông vào lãnh địa sinh vật, tuyệt không dung tha. Khi biết cái điều thiết linh vũ lười rắn hơi thở sau, Chắc Bất Phàm có đem Huyền Quang Bảo Giám soi hướng tên đàn ông kia, ngay sau đó Huyền Quang Bảo Giám cho ra tin tức. Hồn điện, ác độc ma điện tu vi, thần du cảnh đẳng cấp, 48 cấp. Làm Chắc Bất Phàm nhìn thấy đối phương cơ tin tức sau, không có quá nhiều để ý tới. Đối phương bị kia thiết linh vũ rắn quần đấu, căn không cách nào thoát thân. Cho nên Chắc Bất Phàm thừa cơ hội này, hướng trong rừng rậm hồn đàn bay đi. Cơ hội là ở đồng thời, cái đó đang cùng thiết linh vũ rắn chiến đấu ra hỏa, cũng phát hiện cưỡi phi ngựa, bay lượn ở trên bầu trời Chắc Bất Phàm. Đương nhiên, hắn không thấy rõ gương mặt, bởi vì cách nhau quá xa. Hắn chỉ thấy cái đó cưỡi phi ngựa người bay thẳng vào rừng rậm tòa kia hồn đàn. Cũng không lâu lắm, trên bầu trời truyền tới thiên tôn tiếng thông báo. Thông báo, tân trận doanh phong ấn chân danh 1821 đã thành lập hồn lực nhất bản điểm, lấy cung cơ sở xây dựng. Cái đó cùng thiết linh vũ rắn chiến đấu nam nhân ở nghe được cái này âm thanh sau khi thông báo, dẫn đến huyết trào như nước thủy triều, suýt nữa phun huyết mà ra. Đáng ghét ta, đáng chết khốn kiếp, cướp ta hồn đàn, ngươi rốt cuộc là ai? Phong ấn chân danh, ngươi chính là thành lập phong ấn chân danh tên khốn kia sao? Ta nhớ ở ngươi, đến từ độc ma đảo trưởng lão chỗ nào cô đang bị Chắc Bất Phàm thưởng hồn đàn sau, quỷ kêu liên tục. Ngay tại hắn ảo não đang lúc, một cái thất thần, bị yêu thiết linh vũ rắn từ miệng bên trong phun ra màu đen nọc độc phun mặt đầy. Một giây kế tiếp, kia chỗ nào cô ở hối hận cùng tức giận chính giữa, biến mất ở Vân Mộng Giới trong thiên địa. Đối với chỗ nào cô chết, Chắc Bất Phàm căn bản không hề để ý, trong mắt của hắn chỉ có hồn đàn. Ở chiếm lĩnh trong rừng rậm hồn đàn sau, hắn lập tức hướng mục tiêu kế tiếp bay đi. Lại qua không tới nửa giờ, Chắc Bất Phàm cười ô quang chuẩn mã đi tới một nơi trong sân gốc, lần này hồn đàn chính là ở sâu trong tung lũng. Làm Chắc Bất Phàm lúc chạy đến sau khi, phát hiện giống vậy có một nhóm người ngựa hướng sơn cốc phương hướng đuổi bọn họ cưỡi lên mã, hiển nhiên tốc độ không sánh bằng Chắc Bất Phàm phi ngựa. Đại trưởng lão mau nhìn, không chung cái tên kia có thể hay không cũng là vãng thượng cốc bên trong tòa kia hồn đàn đi. Thiên Nguyên phái đại trưởng lão nghe một chút, lúc này nhìn về phía thương khung, hô lớn: "Không ổn, cái tên kia muốn nhanh chân đến trước." "Giá." Đại trưởng lão ra roi thúc ngựa, điên cuồng hướng bên trong sơn cốc bộ chạy tới,
Nhưng mà chờ bọn hắn mới vừa chạy đến sơn cốc tốc khẩu, liền nghe được không trùng chuyển tới Lao Thiên gia thông báo. Thông báo, tân trận doanh phong ấn chân danh 1822 đã thành lập hồn lực nhất và điểm, lấy cung cơ sở xây dựng. Thông báo mới vừa kết thúc, liền chỉ thấy một vệt bóng đen từ thượng cốc bên trong bay ra ngoài, hướng đông phương bay đi. Chờ đến tiên nguyên phái ba vị trưởng lão chạy tới sơn cốc tòa kia hồn đàn sau, nhìn thấy cột mốc biên giới trên viết phong ấn chân danh 1822. Ba người lúc này giận đến hộc máu. Đáng chết, cái tên kia chính là phong ấn chân danh người khai sáng sao? Các ngươi nhìn thấy hắn dáng vẻ không có? Kia đại trưởng lão hỏi. Bên cạnh nhị vị trưởng lão liền đội vàng lắc đầu, biểu thị không thấy. Nhưng là hắn lên con ngựa kia giỏi giống như là ô quang chuẩn mã, lấy loại ngựa này làm thuốc cưới, vân mộng giới không có mấy người. Kia đại trưởng lão nghe xong, nhớn nhắc nói, cha cho ta, nhất định phải đem tên hôn đản này cha ra, hắn thật là thái khả ác. Sau đó, vân mộng giới một lần nữa nên đón bị Trác Bất Phàm trận doanh bao phủ trong sự sợ hãi. Trác Bất Phàm dựa vào ô quang chuẩn mã cực tốc với sức chịu đựng, thường thường dẫn trước cho người khác, trước một bước chiếm lĩnh hồn đàn, sau đó nên ngang mà đi, đem những nhân khí đó được hợp máu. Rất nhanh, một cái chiêm đàn cuồng ma danh hiệu rất nhiều trận doanh chính giữa truyền ra. Tức giận a, ta hiện tiên chỉ thiếu chút nữa nhi là có thể chiếm lĩnh tòa kia hồn đàn, kết quả bị cái đó chiêm đàn cuồng ma cho nhanh chân đến trước. Lão phu hồn đàn cũng bị đoạn, cái đó tiểu tặc ngay trước mặt ta thưởng hồn đàn, thật là tức chết lão phu a. Ngay trước ngài mặt, vậy ngài xem thanh hắn diện mục sao? Thấy rõ cái quỷ, cái tên kia đeo một tấm mặt nạ quỷ, hơn nữa còn là một món quỷ dị hồn khí. Người này thật đáng sợ, hắn một khắc trước vẫn còn ở phía đông, sau một khắc liền xuất hiện ở phía tây. Đây rốt cuộc là một người hay là một đám người ạ? Bị Trác Bất Phàm chiếm đoạt hồn đàn mọi người, tạo thành một cái người bị hại liên minh, rối rít đau tố đến Trác Bất Phàm tội. Đối với Trác Bất Phàm xuất quỷ nhập thần, để cho bọn họ cũng rất là sợ hãi. Trác Bất Phàm gần đây diễn ra mấy lần hắc trị, nhiều lần đều là tiền nhân một bước chiếm đoạt hồn đàn, đem những thứ kia nguyên có cơ hội chiếm đoạt hồn đàn người, cho chọc giận gần chết. Mà hắn cái này chiêm đàn cuồng ma danh tiếng, cũng liền lan truyền nhanh chóng. Là thuận lợi gây án, hắn đeo lên mặt nạ. Hơn nữa là không bị thế lực khác mai phục đuổi giết, hắn không có ở cùng một cái khu vực tìm hồn đàn, mà là chiếm lĩnh một cái hồn đàn sau, liền trước tiên sử dụng hồn đàn truyền tống năng lực, truyền tống đến còn lại đã bị chiếm lĩnh hồn đàn vị trí. Sau đó gần đây tìm còn không có bị chiếm lĩnh hồn đàn. Ngắn ngắn không đến 3 ngày, Trác Bất Phàm lại vừa là chiếm lĩnh hơn 300 bản tọa hồn đàn. Mỗi một lần hồn đàn chiếm lĩnh đều là một trận trí tuệ cùng âm mưu đấu võ với tỷ đấu. Chiêm đàn cuồng ma trong lúc nhất thời trở thành các đại môn phái đàm chi sắc biến tồn tại. Chương 149, chiến đàn cuồng ma vân mộng giới trung tầng hồn đàn tranh đoạt đại chiến đã toàn diện khai hỏa. Ở vân mộng giới trung tầng hồn đàn cũng có sắp tới 3000 bản tọa, bây giờ bởi vì các đại môn phái điên cuồng cướp đoạt, đã bị chiếm lĩnh sắp tới 800, còn dư lại hơn 2000 bản tọa hồn đàn, rối rít diễn ra một trận ngươi tranh ta đoạt chó cắn chó cho hay. Trác Bất Phàm là đám này chó giữ bên trong người xuất sắc, hắn người thứ nhất đính đến một cái môn phái. Ầm. Đáng chết khốn kiếp, như thế trong mắt không người, không đem ta Thiên Vũ Minh Bắc Đế lời nói để ở trong lòng sao? Các ngươi cho ta truyền lệnh xuống, vân mộng giới trung tầng Bắc Bộ cùng Nam Bộ 1500 bản tọa hồn đàn, tất cả đều là ta Thiên Vũ Minh, ai nếu là dám đoạt, chính là cùng ta Thiên Vũ Minh là địch. Tám đại thiên vương phụng mệnh tranh đoạt hồn đàn, hơn nữa Bắc Đế ở vân mộng trong đại hội mặt đường, tự mình cảnh cáo toàn bộ môn phái. Nhưng là không nghĩ tới, hiệu quả quá nhỏ, bọn họ Thiên Vũ Minh đến nay mới thôi, chiếm lĩnh hồn đàn vẫn chưa tới 100 bản tọa, lộ ra biết bao đáng thương. Kết quả là, tám đại thiên vương dứt khoát họa đồ vòng đất, đem vân mộng giới trung tầng Bắc Bộ cùng Nam Bộ 1500 bản tọa hồn đàn toàn bộ vòng xuống, nếu ai dám chiếm lĩnh bọn họ vòng xuống hồn đàn, kia sẽ phải chịu Thiên Vũ Minh giết gà dọa khỉ. Ở hồn đàn trong tương thành, có thể mua một loại tên là để cho thế giới nghe hồn khí, thuộc về duy nhất hàng tiêu dùng. Nay hồn khí tương đương với trong trò chơi thế giới kèn, có thể toàn thế giới hô đầu hàng. Đồ chơi này còn không tiện nghi, muốn 1000 hồn lực một cái. Hướng thế giới thông báo, vân mộng giới trung tầng Bắc Bộ cùng Nam Bộ 1500 bản tọa hồn đàn do ta Thiên Vũ Minh quyết định, ai dám chiếm lĩnh chính là cùng ta Thiên Vũ Minh là địch. Một khi phát hiện, Thiên Vũ xuất trình, thủy núi diệt môn, thốn thảo bất sinh. Hướng thế giới thông báo, vân mộng giới trung tầng Bắc Bộ cùng Nam Bộ 1500 bản tọa hồn đàn do ta Thiên Vũ Minh quyết định, ai dám chiếm lĩnh chính là cùng ta Thiên Vũ Minh là địch. Một khi phát hiện, Thiên Vũ xuất trình, thủy núi diệt môn, thốn thảo bất sinh. Thiên Vũ Minh ngang ngược mua 10 để cho thế giới nghe, sau đó đưa bọn họ cảnh cáo, liên tục 10 lần thông báo cho toàn thế giới. Lần này, toàn bộ vân mộng giới cũng cảm nhận được Thiên Vũ Minh bá đạo. Ngày này võ minh quá bá đạo, vân mộng giới trung tầng tổng cộng cũng chỉ có 3000 bản tọa hồn đàn. Hán Thiên Vũ Minh lại muốn một nửa. Đáng ghét Thiên Vũ Minh, đánh trang ghét kết minh thể ước, lại ủy thế những người, hòa đồ vòng đất. Nghe nói vân mộng trong đại hội, Bắc Đế Vương Hành Phách Đạo xuất hiện. Vương Hành Phách Đạo chính là bá đạo vô song nhân vật, hắn trình diện sau, chỉ nói một câu, vân mộng giới hồn đàn, hắn muốn một nửa. Cái này há chẳng phải là nói, Hán Thiên Vũ Minh muốn nửa vân mộng giới. Hán Thiên Vũ Minh muốn thượng thiên sao? Đối với Thiên Vũ Minh bá đạo, nhiều người hơn nhưng mà giận mà không dám nói gì. Môn phái nhỏ đừng nói, bọn họ chỉ có thể sống ở những đại môn phái này dưới sự thống trị, run lẩy bẩy. Dựa vào Trác Bất Phàm cho bọn hắn chiếm lĩnh hồn đàn, kéo dài mệnh số. Mà đại môn phái người, nghe được Thiên Vũ Minh bá đạo thông báo lời nói sau, rối rít lộ ra vẻ bất mãn. Ngày này võ minh, có phải hay không quá tự cho là đúng? Thật sự cho rằng hắn Thiên Vũ Minh vô địch thiên hạ sao? Thiên Vũ xuất trình, thốn thảo bất sinh, hắn Thiên Vũ Minh chẳng lẽ còn nghĩ tưởng bay qua vương giới sơn, diệt ta Thái Thượng Kiếm Tông chưa từng? Vương Hành Phách Đạo, quả nhiên là đi phách vương chi đạo sao? Thật là đáng ghét cực kỳ. Thái Thượng Kiếm Tông phong chủ muốn mắng.
Thiên Vũ Minh muốn chiếm lĩnh Bắc Bộ cùng Nam Bộ toàn bộ hồn đàn, còn chưa phải là ỷ vào của bọn hắn có một cái chân nhân trên vương hành phách đạo. Sợ cái gì, chúng ta 72 ma đạo không phải là cũng có cùng với cùng nổi danh thiên ma sao? Ai, đáng tiếc thiên ma 500 năm trước đánh với Tà Đế một trận sau liền yên lặng. Nọ vậy đáng chết Tà Đế, nhất định chính là cái phong ma, an no không chuyện làm chạy tới cùng trời ma đại chiến, kết quả đem mình làm ngã xuống, còn đem chúng ta thiên ma trọng thương. Nếu như không phải là cái nào đáng chết Tà Đế, thiên ma cũng sẽ không bị thương, bây giờ cũng sẽ không khiến kia vương hành phách đạo độc bá thiên hạ. Tây phương tu tiên giới ma môn nói như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, 500 năm trước trận chiến ấy, Tà Đế cùng trời ma đã sớm phân ra cái cao thấp. Tà Đế ở trận chiến ấy ngã xuống, mà thiên ma chính là trọng thương. Nói đến trận kia khoáng thế cuộc chiến nguyên nhân, thật là làm người trong thiên hạ dở khóc dở cười. Tà Đế từ cực đông chi địa Tà môn, cố ý chạy đến cực tây chi địa ma môn, tìm thiên ma đòi một ly rượu uống. Kết quả uống rượu hắn còn nói rượu là rác dưới rượu, một lời không hợp hay cùng thiên ma làm một cuộc, ở Tây Hải đánh long trời lỡ đất. Nói hắn là Tà Đế, không bằng nói hắn là phong ma. Vương hành phách đạo như thế đi phách vương chi đạo, sợ là muốn đưa tới nhiều người tức giận a. Ở Tây phương tu tiên giới một phiến vân hải trong tiến cảnh, một tên tử y bạch phát lão giả, trôi lơ lửng ở đám mây trên, nhìn ra xa bắc phương, nói như vậy: "Môn chủ, chúng ta có muốn hay không kết minh anh hùng thiên hạ, cộng đòi Thiên Vũ Minh?" Sau lưng hắn, có một tên ngọc thụ lâm phong nam tử, báo kiếm hỏi: "Coi là, ta Tiêu Gia môn, đi là Tiêu Diêu chi đạo. Đệ tử trong môn cũng không ra 10.000, một tòa hồn đàn, đủ rồi." Nguyên lai mảnh này vân hải tiên cảnh, chính là Tây phương tu tiên giới chính đạo môn phái thứ nhất, Tiêu Giao phái nơi ở mà tử y bạch phát lão giả, chính là Tiêu Giao phái hiện tại nhân môn chủ, người ta gọi là Ngụy Thánh chi loại kém nhất người ạ Kỳ Mị Trệ Du. Phía sau hắn tên đàn ông kia, là đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Diêu thất tử một trong Tư Đồ Vô Song. Tư Đồ Vô Song nghe môn chủ lời nói sau, nhưng là cao mày nói: "Môn chủ, không cạnh tranh." Ạ Kỳ Mị Trệ Du trả lời: "Thượng thiện ngư thủy, được mà không cạnh tranh. Thiên hạ này các môn các phái, đối với Thiên Vũ Minh cách làm đều riêng có cái nhìn. Mà coi như chiếm đàn của ma chắc bất phàm, ở nghe được cái này thế giới sau khi thông báo, nhưng là nội tâm cực kỳ đắc ý còn có thể chơi như vậy nhi." Chắc bất phàm ngồi ở một tòa vừa mới chiếm lĩnh hồn đàn thượng, thừa dịp bốn bề vắng lặng, hắn từ hồn đàn chỗ ấy mua được 100 để cho thế giới nghe, sau đó hô: "Thông báo xin chú ý, thông báo xin chú ý, vân mộng giới toàn bộ hồn đàn, ta muốn một nửa. Nếu ai dám đoạt, vậy ngươi cũng muốn giành được qua ta." Chuyện trọng yếu nói 100 lần. "Thông báo xin chú ý, thông báo xin chú ý, vân mộng giới toàn bộ hồn đàn, ta muốn một nửa. Nếu ai dám đoạt, vậy ngươi cũng muốn giành được qua ta." Chuyện trọng yếu nói 100 lần. "Thông báo xin chú ý, thông báo xin chú ý, vân mộng giới toàn bộ hồn đàn, ta muốn một nửa. Nếu ai dám đoạt, vậy ngươi cũng muốn giành được qua ta." Chuyện trọng yếu nói 100 lần. Chắc bất phàm mua 100 để cho thế giới nghe, sau đó liên tục 100 lần tái diễn câu nói mới vừa rồi kia. Kết quả lời vừa nói ra, toàn bộ vân mộng giới cũng vỡ tổ. Chắc bất phàm theo sát Thiên Vũ Minh thế giới thông báo, nói ra lần này kẻ đáng ghét lời nói. Kia còn chưa kịp đắc ý Thiên Vũ Bát Vương, nghe được chắc bất phàm thế giới thông báo sau, rối rít bị ác tâm phát điên. Chương 150, cách không mắng nhau ai vậy, là tên khốn kiếp nào, là ai ở chán ghét ta Thiên Vũ Minh. Ở trên trời Võ Minh thành lập bản tọa hồn đàn căn cứ trong hành lang, Bát Vương một trong càn tiên giận tím mặt. Trên bầu trời còn đang vang vọng đến kia kẻ đáng ghét lời nói: "Thông báo xin chú ý, thông báo xin chú ý, vân mộng giới toàn bộ hồn đàn, ta muốn một nửa. Nếu ai dám đoạt, vậy ngươi cũng muốn giành được qua ta." Chuyện trọng yếu nói 100 lần. 100 lần, chắc bất phàm không ngừng nghỉ tái diễn, để cho thế giới nghe hắn chán ghét Thiên Vũ Minh lời nói. Một khắc trước Thiên Vũ Minh mới bá đạo họa đồ vòng đất, muốn chiếm linh trung tầng 1.500 bản tọa hồn đàn, đưa đến thế nhân cùng ưa. Sau một khắc đã có người đứng ra, dùng giống vậy lời chán ghét Thiên Vũ Minh: "Ngươi Thiên Vũ Minh không phải là muốn chiếm lĩnh vân mộng giới một nửa hồn đàn sao? Ta đây cũng chiếm một nửa, ta liền buồn nôn hơn các ngươi loại này sư tử mở rộng miệng hành động." Không sai, chắc bất phàm chính là cố ý chán ghét Thiên Vũ Minh. Đương nhiên nói là chán ghét, hắn thật ra thì cũng có 7 phần nghiêm túc. Hắn là thật muốn chiếm lĩnh vân mộng giới một nửa hồn đàn. Hơn nữa mình đã khoảng cách cái mục tiêu này không xa. Chắc bất phàm lời nói làm cho cả vân mộng giới người cũng nghe được. Không nghĩ tới lần này không có đưa tới nhiều người tức giận, ngược lại là đưa tới một đại ba ủng hộ âm thanh. Người này là ai hả? Lời này chẳng lẽ không đúng cố ý chán ghét Thiên Vũ Minh sao? Hơn nữa còn liên tục thông báo 100 lần, thật là đại khoái nhân tâm. Ha ha ha, ác nhân cũng có ác nhân mài, Thiên Vũ Minh hành động, nhất định sẽ đưa tới tất cả mọi người bất mãn, đây chính là cố ý chán ghét Thiên Vũ Minh. Ta chỉ muốn nói, làm trông rất đẹp. Thật muốn làm quen vị này khoái nhân khoái ngữ, khoái ý ân cửu nhân vật. Đồng ý tiếng, đó là nối liền không dứt. Dù sao Thiên Vũ Minh bá đạo hành động, đã đưa tới công phẫn, chỉ bất quá những người này là giận mà không dám nói gì. Nhưng là không nghĩ tới, thì có một cái như vậy không sợ phiền phức nhi cha nhi chủ, chẳng những với Thiên Vũ Minh đối nghịch, hơn nữa còn liên tục thông báo 100 lần tới chán ghét Thiên Vũ Minh. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy loại hành vi này rất lỗ mãng, hơn nữa cũng không có bất kỳ tác dụng, chỉ có thể đánh võ mồm. Hắn cũng chỉ dám mà bị, thật để cho hắn đi chiếm đoạt Thiên Vũ Minh quyền định trên địa bàn hồn đàn, hắn dám đi không? Không sai, Thiên Vũ Minh mặc dù bá đạo, nhưng bọn hắn có bá đạo chi phí. Bọn họ hậu trường là Bắc Đế Vương hành phách đạo, ai dám đi dẫn đến? Những người này cũng chỉ có thể chán ghét Thiên Vũ Minh, không dám đi cướp đi đoạn. Phải gọi ồn ào ai không dám. Ngược lại Thiên Vũ Minh cũng không tra được là ai liên quan. Thật là phải đi chiếm đoạt Thiên Vũ Minh chỉ định hồn đàn, trên đời này sợ không có mấy người dám đi. Nếu ai dám đi, ta nhận thức hắn bản tọa đại anh hùng. vi quan người chủ nghĩa thích là trầm trọng, bọn họ liền với Thiên Vũ Minh cách không mắng lên cũng không dám, lại có gì chi phí đánh giá Trác Bất Phàm đây. Rốt cuộc, Trác Bất Phàm liên tục 100 lần thông báo chấm dứt. Kia đã sớm giận đến ngứa răng Thiên Vũ Bát Vương một trong cả tiền, lại mua một món để cho thế giới nghe, sau đó hô: "Ngươi dám cùng ta Thiên Vũ Minh ở bị, ngươi chán sống lệch đúng hay không?" Càn Tiên trở về kêu, lần này toàn bộ Vân Mộng giới hơn 10 triệu một tu, rối rít mở ra tay nâng cuộc còn xem cuộc vũ tiểu. Thiên Vũ Minh khai chiến, đối phương có dám hay không ứng? Quả nhiên Thiên Vũ Minh rất ngang ngược à, trực tiếp trở về kêu, để cho đối phương á khẩu không trả lời được sao? Kết quả còn không có qua một phút, trên bầu trời lần nữa chuyển tới Trác Bất Phàm chửi lại âm thanh. "Ai yêu uy, ta rất sợ đó, có chuyện ngươi tới a. Ta chính là chán sống lệch, tới giết ta a." Đáp lại, Trác Bất Phàm đáp lại. Trác Bất Phàm đáp lại, trong lúc nhất thời đưa tới tất cả mọi người cuồng hoan. Người này hảo tiện a, lại cố ý khiêu khích Thiên Vũ Minh Bát Vương. Thật là một trận cho hay, người này rốt cuộc là ai? Lại dám cùng Thiên Vũ Minh cách không mắng nhau. Giờ phút này Vân Mộng Giới, nhất định chính là toàn trường sôi sùng sục. Không chỉ là Vân Mộng Giới, có người khiêu khích Thiên Vũ Minh, cách không mắng nhau sự tình rất nhanh chuyển về tu tiên giới. Các vị, đi nhanh Vân Mộng Giới xem kịch vui, có người khiêu khích Thiên Vũ Minh, đang cùng Thiên Vũ Minh cách không mắng nhau. Không thể nào, là ai ai như vậy hổ, lại dám với Thiên Vũ Minh ở bị. Đây tuyệt đối là một trận đại hí, đi một chút đi, chúng ta đi nhanh Vân Mộng Giới. Có người cố ý từ Vân Mộng Giới chạy về, sau đó đem chuyện nào nói cho đồng môn, đưa tới một đám người tiến vào Vân Mộng Giới xem chàng này khoáng thế đại hí. Rất nhanh, chuyện này đưa tới toàn bộ tu tiên giới chú ý, càng ngày càng nhiều người tiến vào Vân Mộng Giới, cũng chỉ là vì xem trận này khoáng thế mang chiến. Không tiếp, có loại tự giới thiệu, ra ra ta đơn đao phó hội, chém nào cả nhà ngươi già trẻ. Thiên Vũ Minh Càn Tiên, coi như Bắc Đế Vương hành phách đạo tọa hạ bát vương một trong, chưa có hoàn toàn học được Bắc Đế bá đạo. Bắc Đế bá đạo đã sâu tận xương thủy, kèm theo bá đạo khí tràng, mà Bát Vương Càn Tiên cũng chỉ có thể ở trong giọng nói bá đạo mấy phần, không cảm giác được càng nhiều bị phong ngang ngược. Nhưng dù cho như thế, tất cả mọi người cũng là nghe nhiệt huyết sôi trào a. Lượt chiến đấu, Thiên Vũ Bát Vương yếu đớt chiến sao? Nhanh nghe người kia trả lời thế nào, nhìn hắn có dám hay không ứng chiến, cũng biết hắn có phải hay không nhân vật hung ác. Mọi người bắt đầu an tĩnh lại, chờ đợi Trác Bất Phàm trả lời. Cũng không lâu lắm, trên bầu trời quả nhiên đáp lại. Người quả nhiên rất hổ, tiểu gia nói cho ngươi biết lại ngại gì, cho lão tử bên thai nghe cho kỹ. Lão tử ở tại địa cầu thôn Hoa Hạ đường phố Yến Kinh đường hầm Tam Hoàn giao lộ số 18, ngươi có gan tới à? Ngươi không đến là cháu của ta. Lời vừa nói ra, toàn giới sôi sùng sục. Hồi hồi, trái đất thôn Hoa Hạ đường phố Yến Kinh đường hầm Tam Hoàn giao lộ số 18. Địa chỉ này ở nơi nào? Không biết, nhưng là hắn đúng là trả lời, hơn nữa giọng thông thuận, hoàn toàn không giống như là đang nói láo dáng vẻ. Hắn thực có can đảm tự giới thiệu. Là một vị nhân tài à, một thân một mình đối mặt Thiên Vũ Minh cũng không sợ hãi chút nào sao? Đáng giá nhận biết. Đối với Trác Bất Phàm đáp lại, lấy được rất nhiều người ủng hộ. Hắn dám tự giới thiệu, nói rõ căn liền không hư Thiên Võ Minh. Mà giờ khắc này Thiên Vũ Minh bên trong, Càn Thiên nghe được Trác Bất Phàm trả lời sau, hướng thân sau khi thủ hạ hô: "Lập tức cho ta trở về tu tiên giới, đem tên hỗn đản này tìm cho ta đi ra, đem trái đất thôn cho ta diệt." Sau đó kia Càn Thiên xoay người liền thế giới thông báo đạo: "Tại địa cầu thôn đúng không? Ngươi xong đời, ngươi thôn này cũng xong đời. Ngươi ngay cả mệt mỏi toàn thôn, đừng trách ta lòng dạ ác độc, đồ thôn. Ái cha cha, ngươi muốn tàn sát ta địa cầu thôn. Vậy ngươi ước chừng phải mang nhiều vài người đến, ta địa cầu thôn người có chút liền." Trác Bất Phàm quả là nhanh muốn cười phun, Thiên Vũ Minh ngu xuẩn, lại thật muốn chạy đi tàn sát trong miệng hắn trái đất thôn. Đất này cầu thôn đến cùng ở nơi nào? Thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Chính là a, có phải hay không là một cái lãnh đời thôn? Ta nghe nói có rất nhiều lãnh đời thôn, đừng xem chỉ có một tiểu thôn nhỏ, bên trong đều là lãnh đời không già cao nhân. Nói như vậy, cái này trái đất thôn cũng là một cái lãnh đời thôn. Rất có thể, nếu hắn không là không dám như vậy tự giới thiệu. Vân Mộng Giới mở lại, cái này trái đất thôn cao nhân sẽ tiến vào Vân Mộng Giới, hoàn toàn không ly kỳ. Từ nay về sau, một tòa thần bí lãnh đời thôn trái đất thôn cứ như vậy sinh ra. Trác Bất Phàm dở khóc dở cười. Chương 151, cách không mắng nhau, Trác Bất Phàm tự xưng đến từ trái đất thôn, cái này làm cho Vân Mộng Giới mọi người rối rít suy đoán, trái đất thôn rất có thể là một cái thần bí lãnh đời bộ lạc. Tu tiên giới lịch sử lâu đời, mặc dù xuất hiện qua mấy lần thiên địa đại hạo kiếp, sẽ rất liền lịch sử tiến trình chặt đứt. Tỷ như lần gần đây nhất là 18 vạn năm trước, huyền đế hủy thiên diệt địa, tuyệt địa thiên thông, đoạn tuyệt thượng cổ thời đại toàn bộ văn minh. Nhưng là không thể chối, cái thế giới này là có thượng cổ thần văn chứng tỏ ở, mà rất nhiều lãnh đời bộ lạc đều có thượng cổ thần văn minh truyền thừa, bọn họ mặc dù không xuất thế, nhưng là không có nghĩa là bọn họ không có thực lực cường đại. Vừa vặn ngược lại, rất nhiều lãnh đời bộ lạc có thượng cổ thần văn biến hóa truyền thừa, cho nên cường đại dị thường. Nói thí dụ như Đông Phương tu luyện giới đệ nhất đại môn phái Cổ Thần Điện. Cổ Thần Điện chính là một tòa nắm giữ thượng cổ thần văn biến hóa truyền thừa thế lực, truyền thuyết bọn họ tu không phải là tiên đạo mà là thần đạo. Trác Bất Phàm một câu ta đến từ trái đất thôn, làm cho tất cả mọi người cũng liên tưởng đến, hắn rất có thể đến từ một cái thượng cổ thần văn biến hóa truyền thừa bộ lạc. Chớ quản ngươi có đúng hay không lãnh đời bộ lạc, dám cùng ta Thiên Vũ Minh là địch, nhất định phải giết gà dọa khỉ, lấy cây minh uy. Thiên Vũ Minh Càn Thiên quyết định tìm Trác Bất Phàm cái này đồ ba gai, diệt địa cầu thôn, tạo Thiên Vũ Minh bá đạo uy nghiêm. Lần này dĩ nhiên là đưa tới người trong thiên hạ bất mãn. Thật là cuồng vọng Thiên Vũ Minh, giết gà dọa khỉ. Ai là gà, ai là hầu? Thiên Vũ Minh quá không đem người trong thiên hạ coi ra gì, thật là cuồng vọng cực kỳ, hành hành ngang ngược, thật đem hắn Thiên Vũ Minh coi là nhân vật vô địch sao?
Lần này ta ủng hộ trái đất thôn, lãnh đời bộ lạc rời núi, võ trang khởi nghĩa, tất nhiên sẽ thiên hạ hưởng ứng, diệt cái kia bá đạo Thiên Vũ Minh. Kích thích công phẫn Thiên Vũ Minh, hiển nhiên không chiếm được mọi người ủng hộ. Ngay vào lúc này, Trác Bất Phàm lại đáp lời. Ha ha, Thiên Vũ Minh thật đúng là khẩu khí thật là lớn. Giết gà dọa khỉ. Các ngươi là muốn giết ta, cảnh cáo người trong thiên hạ không muốn cùng người Thiên Vũ Minh đối nghịch sao? Ngươi sợ không phải quên Đông Hữu Tà Đế, Tây có Thiên Ma, Nam còn có vị yêu tôn, chính nhìn ra xa ngươi Bắc Hạ. Trác Bất Phàm thế đơn lực bạc, tự nhiên không dám cùng Thiên Vũ Minh là địch. Cho nên hắn dùng ngôn ngữ tới đưa tới người trong thiên hạ ủng hộ. Thiên Vũ Minh chính mình muốn chết, cùng thiên hạ bởi vì địch. Trác Bất Phàm liền biết thời biết thế, hắn là đại biểu người trong thiên hạ, để cho Thiên Vũ Minh cùng thiên hạ người đối lập. Càn Thiên, ngươi xung động. Thượng Tiên kia làm, hắn đang ở dẫn dắt ngươi, kích thích người trong thiên hạ tức giận. Ta Thiên Vũ Minh có thể bá đạo, nhưng là không thể cuồng vọng phách lối, dẫn được thiên hạ bởi vì địch. Ngay vào lúc này, Bát Vương bên trong nữ vương đứng ra nói, nàng nhìn qua giống như là một gã hiểu điệu thục nữ, đoan trang phong khoáng. Nhưng kỳ thật nàng thân phận chân thật là Thiên Vũ Bát Vương một trong Khảm Thủy. Khảm Thủy nhìn ra Càn Thiên nổi nóng đã mất lý trí, vì vậy nàng kêu lui Càn Thiên, đổi thành chính mình ra trận, cùng Trác Bất Phàm cách không kêu chiến. Ta Thiên Vũ Minh không muốn cùng đời là địch, tin tưởng thế nhân cũng không muốn cùng ta Thiên Vũ Minh đối địch với Bắc Đế chứ. Khảm Thủy ra tay một cái, câu nói đầu tiên liền để cho vừa mới quần tình phân chấn, giống như gặp được một trận chạy dài mưa phùn, trong nháy mắt làm tắt đi bọn họ căm giận, để cho người trong thiên hạ tỉnh táo lại bọn họ suy nghĩ một chút, phát hiện mình còn thật không dám cùng Thiên Vũ Minh là địch. Thiên Vũ Minh phía sau có một vị Bắc Đế, để cho người trong thiên hạ kiêng kỵ, ai dám không có chuyện gì đi tìm một vị đạo tôn trên phiền thoái, vậy thì thật là tìm chết. Trác Bất Phàm nghe được thế giới này sau khi thông báo, có chút cau mày một cái. Mang đến nhân vật hung ác, nữ nhân này tâm như chỉ thủy, không có vừa mới cái kia nam nhân như vậy xung động. Đối chiến không cùng người, tự nhiên muốn dùng bất đồng phương thức tác chiến. Trác Bất Phàm rất rõ, hiện tại ở nữ nhân này không tốt lắm chọc giận. Vì vậy hắn lại mua một cái để cho thế giới nghe, sau đó thế giới thông báo đạo. Ta không với nữ nhân nói nhảm, đem vừa mới tên phế vật kia gọi ra, hắn không phải là chế biến trước muốn tiêu diệt ta địa cầu thôn sao? Gọi hắn ra đây, tiểu gia cho hắn chỉ đường. Trác Bất Phàm cố ý khích giận cái đó Càn Thiên. Đúng như dự đoán, cái đó Càn Thiên bị Trác Bất Phàm mắng, lúc này là thẹn quá thành giận. Cậu tạp chủng, ngươi chờ ta. Kia Càn Thiên đang chuẩn bị phát ra thế giới thông báo, kết quả bị Khảm Thủy la lên. Tỉnh táo, ngươi còn nhìn không ra sao? Đối phương là cố ý đang chọc giận ngươi, ngươi là nàng đột phá khẩu. Một khi ngươi đáp lại, chúng ta liền thua. Bây giờ khắp thiên hạ đều tại quan sát, đều đang đợi chàng này mắng chiến kết quả. Nếu là đổi thành Càn Thiên cái này tính tình nóng nảy tới mắng nhau lời nói, nhất định sẽ đem Thiên Vũ Minh đẩy tới toàn thế giới phía đối lập. Cứ như vậy, bọn họ Thiên Vũ Minh liền vừa bại bởi Trác Bất Phàm giác dưới lời nói. Thế nào, không dám ra tới sao phế vật? Tiểu gia sợ ngươi không tìm được ta địa cầu thôn ở nơi nào, cho ngươi chỉ đường ngươi cũng không dám tới. Trác Bất Phàm giễu cợt thông báo tiếng lần nữa từ không trung truyền cái đó Càn Thiên bị tức là cắn răng nghiến lợi. Gào khóc gào, đáng ghét ta. Ầm. Kia Càn Thiên đất một quyền đập xuống đất, nhất thời là đất rung núi chuyển. Hắn mặc dù rất tức giận, nhưng là lại nghe theo Khảm Thủy đề nghị, không hề thượng Trác Bất Phàm làm, không hề bị Trác Bất Phàm giác dưới lời nói cho ảnh hưởng. Thật là cái phế vật, các ngươi Thiên Vũ Minh cũng chỉ dám ở mỹ mà thôi, tiểu gia thật chiếm dẫn các ngươi vòng trong đất hồn đàn, vậy thì thế nào, các ngươi hay lại là như thế không dám lên tiếng. Giả trang cái gì lao sói bơi bôi. Trác Bất Phàm một lần, phản phản phục phục chọc giận đến kia Càn Thiên. Cái đó Càn Thiên giàu gì cũng là Bát Vương một trong, bị Trác Bất Phàm giác dưới lời nói một lần kích thích, nhanh muốn nổi điên. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hắn từng quyền tiếp lại địa, đập là đất rung núi chuyển. Mà đúng lúc này sau khi kia Khảm Thủy tiếp tục mở miệng nói chuyện, nàng lần nữa hướng thế giới thông báo đạo. Vậy ngươi đại khái có thể thử một chút, chỉ cần ngươi dám, đó chính là cùng ta Thiên Vũ Minh là địch. Ta Thiên Vũ Minh chính là thượng cùng bích lạc xuống hoàng tuyển, cũng phải đưa ngươi đuổi giết tới cùng, đến chết mới nghỉ. Ngang ngược, đây mới là ngang ngược. Khảm Thủy thật sự hiện ra ngang ngược, xa cao hơn nhiều Càn Thiên. Chỉ là một câu nói này, liền để cho toàn bộ thiên hạ á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, đánh thời gian dài như vậy ba hoa, ngươi nếu là thật không sợ Thiên Vũ Minh, vậy thì đi đem Thiên Vũ Minh quyền định hồn đàn chiếm lĩnh a. Có phải hay không anh hùng, có phải hay không có chuyện thật, vậy phải xem ngươi có không có năng lực, có can đảm hay không, đem Thiên Vũ Minh hồn đàn chiếm lĩnh. Yên lặng, thương không yên lặng. Khảm Thủy một câu nói, để cho Trác Bất Phàm không có làm tiếp trả lời. Người kia, cuối cùng là không dám cùng Thiên Vũ Minh thật là địch. Ai, hắn cũng bất quá gọi là ồn ào ở bị, qua qua ngoài miệng như thôi, cái này tu tiên giới, lại có bao nhiêu người dám cùng Thiên Vũ Minh là địch. Rời dạng, coi như nhìn một tuần đi. Nên để làm chi? Thấy Trác Bất Phàm không dám đáp lại, người trong thiên hạ đối với Trác Bất Phàm cũng sẽ không lại ôm có lòng tin, cho là hắn còn chỉ là một qua qua trùy nghiện buồn chán gã sai vặt, vì vậy rối rít rời đi. Nhưng ngay khi tất cả mọi người chuẩn bị lúc rời đi sau khi, trên bầu trời truyền tới thiên tôn tiếng thông báo, tân trận doanh đoạt người Thiên Vũ Minh đã thành lập, khen thưởng 10.000 hồn lực lấy cung cơ sở xây. Chương 152, truyền trực tiếp chiêm đàn thông báo, tân trận doanh đoạt người Thiên Vũ Minh đã thành lập, khen thưởng 10.000 hồn lực lấy cung cơ sở xây. Làm trên bầu trời truyền tới thiên tôn tiếng thông báo thời điểm, nguyên chuẩn bị từng cái rời đi mọi người, rối rít thần hồn run lên. Ngay sau đó, nhiệt huyết sôi trào, cùng hô lên mẹ hắn, liên quan, liên quan, cái tên kia thật liên quan, hắn vừa mới cướp Thiên Vũ Minh hoạch định hồn đàn. Thật ư, không thể nào. Lao tử nhiệt huyết sôi trào, cảm giác tham dự một món kinh thiên động địa đại sự a. Người này, thành lập trận doanh tên, quá đáng đánh, lại kêu đoạt người Thiên Vũ Minh.
rất sợ người trong thiên hạ không biết, hắn vừa mới chiếm đoạt Thiên Vũ Minh Hồn Đàn. Ai yêu, dài trò hay cao chiều đến, mau mau cho ta băng ngồi, ta muốn nhìn đại hí diễn ra. Ta bây giờ thật muốn nhìn một chút, Thiên Vũ Minh những tên kia mặt, nên có nhiều xanh a. Một đám xem náo nhiệt không chê chuyện những người lớn, càng ngày càng mong đợi trận này hàng năm đại hí. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, vừa mới Chắc Bất Phàm yên lặng, lại là đi chiếm lĩnh Thiên Vũ Minh Hồn Đàn. Người này nói làm liền làm, tại chỗ đánh mặt, từng cái nhìn đến là nhiệt huyết dâng trào. Ta rất ưa thích người này, hắn thế nào đáng yêu như thế. Chính là a, ngươi nói ta không dám đoạt thật sao? Ta đây liền đoạt cho ngươi nhìn, có muốn hay không như vậy ngay trước người trong thiên hạ mặt đánh mặt. Bây giờ Thiên Vũ Minh những tên kia mặt, nhất định làm đau đi. Giờ phút này kia Khảm Thủy mặt, đúng là xanh, may là nàng như thế đoan trang thuộc nữ, một khắc kia cũng là đằng đằng sát khí, đứng ở hồn đàn thượng không nhúc nhích, cảm giác muốn giết người. A Lô Huy, cho mọi người thông báo một tiếng, ta bây giờ chuẩn bị chuyển trực tiếp chiếm lĩnh Thiên Vũ Minh hoạch định hồn đàn. Bây giờ ta đứng ở bắc bộ dưới góc trái giữ tận sơn khâu tòa này hồn đàn thượng, lần này trận doanh tên là Thiên Vũ Minh tiểu khả ái. Đột nhiên, Thương Thiên đăng lên tới Chắc Bất Phàm tiếng thông báo. Hắn lời nói xong không tới một phút, ngay sau đó chuyển tới Thiên Tôn thông báo. Thông báo, tân trận doanh Thiên Vũ Minh tiểu khả ái đã thành lập, khen thưởng 10.000 hồn lực lấy cung cơ sở xây. Thiên Tôn thông báo mới vừa kết thúc, người trong thiên hạ lần nữa cùng hoan. Có muốn hay không như vậy hổ, có muốn hay không trâu như vậy. Người này rốt cuộc lại chiếm lĩnh một tòa Thiên Vũ Minh hồn đàn. Quá hảo, 1.000 hồn lực một cái để cho thế giới nghe. Lại tùy tiện dùng, thật là nhiều tiền lắm của. Anh hùng này là đang làm gì vậy? Truyền trực tiếp, hắn ở truyền trực tiếp chiếm lĩnh hồn đàn. Có muốn hay không đánh như vậy mặt? Không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy nhỉ, vị này anh hùng cũng quá sành chơi. Ta thật sự muốn nhận biết vị này anh hùng vô danh a. Chắc Bất Phàm truyền trực tiếp chiếm lĩnh Thiên Vũ Minh hồn đàn, đưa tới người trong thiên hạ hoan hô. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, người chủ nhân này thật không ngờ biết chơi. Giờ phút này Thiên Vũ Minh trận doanh trong căn cứ, tám đại thiên vương rối rít sắc mặt đen nhánh, trở nên cực kỳ đáng sợ. Trời, thiên vương, chúng ta nên làm cái gì? Một ít thủ hạ nơm nớp lo sợ nhìn nội đường tám vị thiên vương, nhút nhát hỏi. Kết quả lúc này, kia Càn Thiên rốt cuộc ngồi không yên, hướng sau lưng những người đó hét. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn, còn có thể làm sao, còn không mau đi đem tên khốn kia tìm cho ta ra không, ta muốn đích thân đi trước, ta muốn giết hắn, giết hắn, giết hắn. Càn Thiên rốt cuộc chịu đựng không nổi bị Chắc Bất Phàm hài hước, hắn mang theo Thiên Vũ Minh ở Vân Mộng giới tất cả đệ tử, hướng Vân Mộng giới trung bộ khu vực chạy tới săn Chắc Bất Phàm. Các vị, ta bây giờ đi tới trung tầng Nam Đoan Phỉ Thúy ao đầm. Phỉ Thúy trong ao đầm có rất nhiều bảo thạch ngạc ngư, cực kỳ hung tàn, các ngươi muốn tới lời nói cũng phải cẩn thận. Huyền Quang Bảo giám thượng biểu hiện, bảo thạch ngạc ngư cao nhất đạt đến 56 cấp, rất đáng sợ. Mau nhìn, phía trước có một tòa hồn đàn. Và, kia hình như là Thiên Vũ Minh quyền định hồn đàn đi. Các ngươi nói phải làm sao đây? Hắc hắc, chúng ta đi đem nó chiếm lĩnh. 2 phút sau thông báo, tân trận doanh Thiên Vũ Minh tiểu trêu chọc ép đã thành lập, khen thưởng 10.000 hồn lực lấy cung cơ sở xây các bị, Thiên Vũ Minh truy binh đến, ta rút lui trước. Đương đại người nghe được Chắc Bất Phàm lại chiếm lĩnh một tòa Thiên Vũ Minh hồn đàn sau, kích động đến rơi nước mắt lên tốt kích thích à, bị Thiên Vũ Minh người một bên đuổi giết, còn phải một bên chiếm lĩnh Thiên Vũ Minh quyền định hồn đàn. Ta cũng tốt nghĩ thế nào liên quan. Ngươi cũng tốt nghĩ, ngươi đây là đang tìm chết chứ? Thiên hạ này cũng chỉ có vị này đại lao có thể làm như vậy. Tốt muốn làm quen vị này người có quyền, cả ngày Võ Minh đều bị hắn đùa bỡn xoay quanh a. Ngày đó Võ Minh người chạy tới Phỉ Thúy ao đầm thời điểm, phát hiện Chắc Bất Phàm đã sớm chạy trốn. Không được, các ngươi như vậy tìm căn nguyên vô dụng. Hồn đàn nắm giữ truyền tống năng lực, không biết hắn sẽ truyền tống đến địa phương nào tiếp tục bàn. Các ngươi yêu cầu há miệng chờ xung dụng. Giờ phút này Thiên Vũ Minh trong tổng đàn đã bởi vì Chắc Bất Phàm một người làm náo loạn. Tám đại thiên vương, trong đó 7 vị đã đi trung tầng đuổi giết Chắc Bất Phàm, lưu lại Khảm Thủy ở tổng đàn vào hành chỉ huy. Bọn họ dùng một loại gọi là truyền âm loa hồn khí tiến hành truyền tin, là bắt Chắc Bất Phàm, Thiên Vũ Minh có thể nói là toàn thể điều động. Hơn nữa khắp nơi đều đang tiêu hao đến hồn lực. Chắc Bất Phàm một người, mấy có lẽ đã sắp kéo suy sụp Thiên Vũ Minh ở Vân Mộng giới thực lực. Càn Thiên, ngươi mang theo 10 người mai phục ở Long Nha cốc tòa này hồn đàn, trước không muốn chiếm lĩnh, dẫn hắn trước chỉ cần giết hắn, như vậy thì có thể an tĩnh 1-2 tháng. Ở Vân Mộng giới giết người, người sẽ không chết, nhưng là hồn lực sẽ bị thương nặng, không có 1-2 tháng được không, hơn nữa còn sẽ khấu trừ một nửa hồn lực giá trị. Chỉ cần giết Chắc Bất Phàm một lần, là có thể để cho hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Không điện, ngươi mang theo 10 người mai phục ở cây có gai thiết ngoài rừng mặt tòa này hồn đàn, không nên rời khỏi, hắn sớm muộn sẽ đến, giết hắn một lần liền đủ. Ly Hỏa, ngươi mang theo 10 người mai phục ở nham tương xuyên qua tòa hồn đàn, vẫn là câu nói kia, há miệng chờ xung dụng. Tốn Phong, ngươi ngay tại Phong Bạo Nhai tòa này hồn đàn chờ. Tòa này hồn đàn hắn có khả năng nhất đến, một khi xuất hiện, liền lập tức giết hắn. Trấn Lôi, ngươi đang ở đây Lôi Đỉnh Sơn đang đến, chỗ này cũng có rất lớn tỷ lệ hắn sẽ tới, tại chỗ chu diện, biết chưa? Ở vào tổng đàn Khảm Thủy, bắt đầu hạ lệnh để cho 7 vương mang theo một đám tinh anh, mai phục ở 7 chỗ hồn đàn chung quanh. Nghĩ tưởng phải bắt được Chắc Bất Phàm rất không dễ dàng, cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn há miệng chờ xung dụng. Mà giờ khắc này Chắc Bất Phàm đây, đang ở Phong Sinh Thủy Khởi chiếm đoạt đến Thiên Vũ Minh hồn đàn. Thiên Vũ Minh quyền định hồn đàn sau, thế lực khác cũng không dám tới đoạt. Ngược lại làm cho Chắc Bất Phàm dễ dàng rất nhiều, bởi vì trừ hắn, không người với hắn tranh đoạt những thứ này hồn đàn. Các vị, lần này ta tới đến Long Nha Cốc, ở Long Nha Cốc sống một loại tích dịch long, cũng là một loại rất lợi hại hồn thú nha. Chắc Bất Phàm truyền trực tiếp lần nữa từ trên bầu trời truyền vang mở tới. Lần này, Thiên Vũ Minh người chẳng những không có tức giận, ngược lại là đắc ý cười lên, bởi vì Long Nha Cốc chính là Bát Vương một trong Càn Thiên, mai phục nơi. Chương 153, mai phục, đùa giỡn chắc bất phàm, đem chọn cái Vân Mộng giới coi là chính mình chuyển trực tiếp đại vũ đài. Thiên Vũ Minh hành hành ngang ngược, muốn độc chiếm một nửa Vân Mộng giới tài nguyên, chắc bất phàm lại làm sao có thể nếu như không muốn mong muốn. Kết quả là, chắc bất phàm đối Thiên Vũ Minh, hơn nữa đối phải là tương đối đã quyền, tương đối thông quái. Mà Thiên Vũ Minh người, đối với chắc bất phàm người này, càng là hận đến cắn răng nghiến lợi, chỉ mong đưa hắn ăn tươi nuốt sống. Ở Bát Vương một trong Khảm Thủy giới chỉ thị, Thiên Vũ Minh người ẩn thân với bảy chỗ hồn đàn xung quanh, chuẩn bị há miệng chờ xung dụng. Chờ sắp tới 2 ngày, bọn họ phải đợi thỏ, rốt cuộc tới. Vì anh hùng nào đi Long Nha Cốc, lại phải chuyển trực tiếp chiếm lĩnh Long Nha Cốc hồn đàn sao? Thiên Vũ Minh hoạch định hồn đàn, đã bị hắn chiếm đoạt hơn 100 bản tọa, hoàn toàn là tứ vô kỵ đạn a. Lần này khẳng định đem Thiên Vũ Minh cho chọc giận gần chết. Ai bảo Thiên Vũ Minh bá đạo như vậy, đáng đợi a, hoàn toàn không đáng giá đồng tình. Mắt thấy chắc bất phàm sắp chiếm lĩnh mới hồn đàn, khắp thiên hạ người đều tại vì hắn hoan hô. Đến, chắc bất phàm truyền trực tiếp, dĩ nhiên là toàn bộ Vân Mộng giới người đều biết, bao gồm Mai Phục ở Long Nha Cốc Càn Thiên đám người. Khảm Thủy năm ngón tay tiểu diễn thuật quả nhiên lợi hại, thật đúng là đem cái tên kia tiếp theo hành động đường đi thôi toán ra tất cả mọi người đều chú ý, chờ hắn xuất hiện, sử dụng hết thảy thủ đoạn, bắt hắn cho ta giết. Càn Thiên chỉ huy hơn 10 vị tinh anh, đã sớm mạch phủ ở Long Nha Cốc trung quanh, sẽ chờ chắc bất phàm mắc câu. Trong lúc nhất thời, Thiên Vũ Minh tổng đàn Khảm Thủy cô em khẽ mỉm cười. Long Nha Cốc do Càn Thiên trấn thủ, ngươi dám đi, chắc chắn phải chết. Giết ngươi một lần, ngừng nửa tháng, chờ ngươi lại tiến vào Vân Mộng giới, khi đó nửa Vân Mộng giới tài nguyên đã sớm ở ta Thiên Vũ Minh trong tay. Cái này Khảm Thủy cô em tu luyện một loại năm ngón tay tiểu diễn thuật, có thể thôi toán ra một ít vị lai có thể sẽ chuyện phát sinh. Có thể thông qua chắc bất phàm lộn xộn bừa bãi phương án hành động, suy diễn ra chắc bất phàm người kế tiếp muốn chiếm lĩnh hồn đàn. Quả nhiên, cái thế giới này có thể vô số người, ai cũng không thể coi thường. Giờ phút này chắc bất phàm hoàn toàn còn không biết mình con đường phía trước có chút mai phục. Đương nhiên, đây không phải là chắc bất phàm không có tính cảnh giác, mà là bởi vì hắn hoàn toàn không cần cảnh giác. Các vị, ta lập tức liền tiến vào sân gốc, chiếm đoạt hồn đàn. Thích Lao Thiết, mời tới chỉ định hồn đàn cho ta cống hiến hồn lực, cho ta 666, vô cùng cảm kích. Chắc bất phàm rất biết chơi đùa, có thể đem Vân Mộng giới cái này huyền huyễn thế giới cho chơi ra chuyển trực tiếp gian cảm giác. Thiên Môn Vạn Ngữ đạo vô tận, ta đối với anh hùng ngài khâm phục tình, ta vừa mới giết một con hồn thú, kiếm lấy 300 hồn lực, cống hiến cho ngài. 1000 hồn lực, cống hiến cho người có quyền, xin người có quyền vui vẻ nhận. Hồn lực 666, mọi người có quyền lập tức chiếm đoạt Thiên Vũ Minh hồn đàn. Anh hùng nuôi chiếm lĩnh một tòa hồn đàn, ta cống hiến 1000 điểm hồn lực. Đi đi, đại anh hùng. Không ngờ, thật là có người chạy đến chắc bất phàm chỉ định hồn đàn, cho hắn cống hiến hồn lực, hơn nữa số lượng khổng lồ, những thứ này hồn lực phản hồi cho chắc bất phàm, để cho hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đáng chết này ra hỏa, còn dám lớn lối như vậy, chờ lát nữa sẽ để cho ta tự tay giết hắn. Nghe chắc bất phàm kia phách lối tiếng thông báo, Ác Tâm Bát Vương một trong Càn Thiên cắn răng nghiến lợi. Vừa lúc đó, chắc bất phàm cưỡi ô quang chuẩn mã bay vào trong sân cốc. Mới vừa bay vào Long Nhạc Cốc, bên trái Phúc Yên liền thấy sơn cốc ngay chính giữa có một tòa hình tròn hồn đàn. Hồn đàn không có bị chiếm lĩnh, chỉ có nhiều chút di tích cổ xưa tồn tại. Đến hồn đàn lĩnh vực bên ngoài, Ô Quang chuẩn mã không dám gần thêm nữa, vì vậy chắc bất phàm từ trên lưng ngựa nhảy xuống, sau đó một thân một mình hướng hồn đàn đi tới. Ngay tại chắc bất phàm vừa mới bước vào hồn đàn trước mắt, hắn nhất thời nhíu mày lại. Không được, có mai phục. Ong ong ong. Ngay tại chắc bất phàm dưới chân địa mặt, đột nhiên hiện ra kim sắc ô lưới, ngay sau đó, một đạo địa vong bay lên, đem chắc bất phàm cả người bao vây đất trong lưới. Chắc bất phàm bị màu vàng kia địa vong trực tiếp trói lại, cuốn quanh thành một cái tròn trịa viên quần quần quả cầu thịt. Thấy như vậy một màn, Càn Thiên đám người đắc ý từ chúng quanh vòng mai phục bên trong đi ra 50.000 hồn lực một cái buộc hồn kim võng. Là bắt lại ngươi tên hôn đàn này, vương nhưng là động huyết. Càn Thiên đưa ra cái kia đôi mang theo kim loại màu đen bao tay thủ trảo, thập phân đắc ý hướng chắc bất phàm đi hắn ngồi xổm người xuống, nhìn về phía bị trói thành lục tống tử chắc bất phàm, sau đó cả kinh nói: "Nguyên lai là một tiểu tử. Ngươi tiểu xuất sinh này, lại dám cùng ta Thiên Vũ Minh là địch, ngươi là sống được khá tốt phiền chứ?" Càn Thiên giơ chân lên, dẫm ở chắc bất phàm trên người nói: "Nguyên lai ngươi chính là cái đó Vương Bát Càn Thiên, dáng dấp ngược lại nghiêm trải qua, mắt to mày rậm. Không nghĩ tới là một âm hiểm tiểu nhân mà thôi." Chắc bất phàm bị bắt, bất quá hắn hoàn toàn không có lộ ra một chút nhút nhát vẻ. Kia Càn Thiên nghe một chút, dẫn tím mặt đạo: "Chỉ bằng ngươi tên tiểu xuất sinh này, cũng dám đánh ra Vương, ngươi tìm chết." Kia Càn Thiên ảo ảo ồn ào mở ra trước mặt hồn điện, sau đó từ hồn điện bên trong rút ra một cái tô độc ma kiếm. Nhìn thấy Càn Thiên rút ra độc kiếm, chắc bất phàm không nhúc nhích chút nào. Sau đó, chỉ thấy Càn Thiên từ hồn điện sử dụng một món để cho thế giới nghe, hắn tóm lấy chắc bất phàm, tự nhiên muốn để cho toàn thế giới đều biết, cũng cho Vương nghe, dám ta Thiên Vũ Minh là địch tiểu xuất sinh, đã bị Vương bắt. Hắn không phải là phải chơi nhi cái gì chuyển trực tiếp chiếm hồn đàn sao? Bây giờ Vương liền muốn hướng về thiên hạ người chuyển trực tiếp, giết thế nào hắn? Làm trên bầu trời truyền tới Càn Thiên kia đắc ý tiếng cười sau, người trong thiên hạ chẳng lẽ là vô cùng kinh hãi? Không thể nào, anh hùng bị bắt, đáng chết, nhất định là bị Thiên Vũ Minh người mai phục cảm toán. Thiên Vũ Minh những người này tương đối vô sỉ à? Làm sao bây giờ? Anh hùng hẳn là ở Long Nha Cốc bị bắt, chúng ta nhanh chạy tới Long Nha Cốc cứu hắn đi. Vừa nghe đến chắc bất phàm bị bắt, toàn bộ đang ở nghe đài tràng này chuyển trực tiếp người, chẳng lẽ là quần tình phân chấn, muốn đem chắc bất phàm cứu ra có phải hay không các người rất muốn cứu hắn? Không kịp, Vương liền cho các ngươi nhìn một chút, cùng ta Thiên Vũ Minh đối nghịch là kết quả gì? "Tiểu tử, ngươi bây giờ là không phải là sợ hãi, hướng ta cầu xin tha thứ, ta có thể cho ngươi một thông khoái." Tiệp Cản Thiên giơ cao trong tay đao kiếm, chờ Trác Bất Phàm nói ra Lâm Trung chăn chối. Nhưng không nghĩ Trác Bất Phàm nghe xong, nhưng là rất không ỷ lại phiền nói: "Ngươi nhà có phiền hay không, muốn giết cứ giết, phế cái gì nói bậy." Tiệp Cản Thiên nghe một chút, giận đến dựng râu trợn mắt. "Nha nha 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 nha, chết đi cho ta." Hắn nhất kiếm, hướng Trác Bất Phàm đầu người chém xuống. Trác Bất Phàm hai mắt tối sầm lại, một giây kế tiếp hắn xuất hiện ở lưu lại không gian. "Mẹ hắn, nguyên lai ở Long Nha Cốc cho ta hạ sáo. Xem ra cái địa phương quỷ quái kia không đi được." Sau đó Trác Bất Phàm ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt ba phiến lưu lại môn, bọn họ theo thứ tự là: Giao Quan Phòng, Tinh Thần Sức Lực Thảo Bình Nguyên, Vân Mộng Giới, Bài Tha Ma. Thật may Trác Bất Phàm ở đi tới Long Nha Cốc trước, ngay tại Tinh Thần Sức Lực Thảo Bình Nguyên lưu lại. Sau đó, hắn đẩy ra thứ nhị phiến lưu lại đại môn, sau đó đi vào. Chương 154, tính sai Thiên Vũ Minh bắt vô bị, Khảm Thủy. Cô gái này xác thực là một gã kỳ nữ tử, nắm giữ ngũ chỉ tiểu diễn thuật, có thể chính xác thôi toán ra Trác Bất Phàm hành động quy tích. Đáng tiếc, nàng gặp phải một cái nắm giữ lưu trữ năng lực nam nhân. Nếu như nói ngũ chỉ tiểu diễn thuật chỉ là có thể dự tính lời nói, như vậy Trác Bất Phàm lưu trữ môn đó là có thể chắc chắn tương lai hội xảy ra chuyện gì. Đi qua Trác Bất Phàm đích thân kinh lịch, hắn đã xác nhận Long Nha Cốc có mai phục, cho nên hắn sẽ không ngu xuẩn phải biết mai phục còn muốn đi. Vì vậy lưu trữ trở lại Tinh Thần Sức Lực Thảo Bình Nguyên sau, Trác Bất Phàm lập tức biến chuyển phương vị, hướng xuống một mục đích chạy tới. Mà lần này hắn mục đích là Phong Bạo Nhai. Đương nhiên, không ra ngoài dự liệu, Phong Bạo Nhai cũng có mai phục. Thiên Vũ Minh mai phục 7 cái điểm, 7 cái điểm đều là Khảm Thủy suy diễn ra điểm. Trác Bất Phàm đến Phong Bạo Nhai sau, lần nữa gặp tập kích, lại bị giết chết, sau đó lần nữa có đọc một lần ngăn hồ sơ. Sau đó mấy lần thử, Trác Bất Phàm cơ hồ mỗi 3 lần cũng sẽ gặp phải một lần phục kích. Hắn dùng 7 cái mệnh, đem Thiên Vũ Minh 7 cái mai phục điểm toàn bộ dò xét ra cuối cùng lần nữa trở lại lúc ban đầu Tinh Thần Sức Lực Thảo Bình Nguyên, đem 7 cái điểm phục kích toàn bộ vòng lên lợi hại a, Thiên Vũ Minh nữ nhân kia, lại đem ta tiếp theo hành động đường đi cũng suy diễn ra hại ta chết 7 lần. Đây nếu là biến thành người khác lời nói, đã sớm bị làm chết đi. Trác Bất Phàm rất khâm phục Khảm Thủy suy diễn có thể, ngũ chỉ tiểu diễn thuật là một loại thượng cổ thần thuật, đã cùng trụ thuật có chút liên hệ. Nơi này trụ thuật chỉ là phù chú thần điện thời gian phù chú. Trác Bất Phàm dùng 7 cái mệnh đổi lấy Thiên Vũ Minh mai phục 7 cái điểm sau, lần nữa lên tinh thần, lần nữa tiến hành hắn cướp đoạt con đường. Hai ngày kế tiếp, hắn tứ vô kỵ đạn chiếm lĩnh Thiên Vũ Minh hoạch định xuống hồn đàn. Mà Khảm Thủy trước đó bố trí 7 cái mai phục điểm, lại một cái cũng không có coi là bên trong. Khảm Thủy, tính sai. Đang đang đang. Thiên Vũ Minh tổng đàn, Khảm Thủy quay ngược lại mấy bước, ngồi ở cái ghế gỗ, ôm đầu mình, không thể tin nói. Không thể nào, ta tính sai. Ta tiểu diễn thuật, làm sao có thể sẽ tính sai? Đến nay mới thôi, Khảm Thủy ngũ chỉ tiểu diễn thuật rất ít xuất hiện sai lầm, coi như là có sai lầm, cũng sẽ không có quá lớn sai lệch. Nhưng là lần này, nàng suy diễn ra 7 cái mai phục điểm, lại một cái cũng không có bên trong. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái tên kia cảm giác giống như biết chuyện trước chúng ta mai phục ở nơi đó, mỗi lần đều là cùng chúng ta gặp thoáng qua. Mai phục ở Long Nha Cốc Càn Thiên có chút khẩn cấp hỏi. Khảm Thủy lắc đầu liên tục, nói, không thể nào, ta thôi toán không thể nào có sai lầm. Trừ phi cái gì? Còn lại 7 bước hỏi. Trừ phi hắn cũng sẽ diễn thuật, hơn nữa tu vi còn cao hơn ta. Có thể suy diễn ra ta thật sự suy diễn kết quả. Người ngũ chỉ tiểu diễn thuật, chẳng lẽ không đúng bệ hạ thân truyền sao? Đây là thượng cổ thần thuật, người khác làm sao có thể sẽ? Những người khác hỏi, kết quả đem Khảm Thủy cũng chất vấn. Ta không biết, nếu không ta ở suy diễn một lần. Khảm Thủy trả lời. Lần này Càn Thiên đám người trực tiếp quát lên. Không cần, đây không phải là há miệng chờ xung dụng, đây là ngồi chờ chết. Ngươi chẳng lẽ không thấy sao? Cái tên kia đã đem chúng ta quyền định 1500 bản tọa hồn đàn, chiếm lĩnh một nửa. Lại như vậy tiếp tục chờ tiếp, chúng ta lấy cái gì cho bệ hạ giao phó? Càn Thiên giận, hắn trừ là đang tức giận Trác Bất Phàm giảo hoạt ra, đồng thời cũng là ở Khảm Thủy vô năng. Nắm giữ ngũ chỉ tiểu diễn thuật, lại còn thôi toán sai lầm. Đây cũng không phải là tính sai, đây là năng lực thấp, đây là không có thể tha thứ. Bị Càn Thiên sâu như thế nào thâm một chục mấy, Khảm Thủy ôm đầu, không nói gì ngưng nghẹn. Chính ngươi nghĩ xong trả lời, thế nào với bệ hạ giao phó đi. Những người khác, theo ta chiếm lĩnh hồn đàn, chúng ta sớm muộn sẽ đụng phải tên con kia, đến lúc đó ở bắt hắn cho giết chết. Bởi vì Khảm Thủy sai lầm, Thiên Vũ Minh hoạch định 1500 bản tọa hồn đàn, đã bị Trác Bất Phàm chiếm cứ 700 bản tọa. Đây chính là một tổn thất to lớn. Cho nên Thiên Vũ Minh không thể ở chấn định như vậy ngồi xuống, lại như vậy chờ đợi lời nói, bọn họ không cách nào đối với Bắc Đế Vương hành phách đạo giao phó. Mà sâu sắc đả kích Khảm Thủy, ngồi ở tổng đàn bắt vương vương và thượng, ôm đầu trầm tư. Không được, không thể như vậy ngồi xuống, ta tạo thành sai lầm, nhất định phải để ta làm vãn hồi. Người đang chết này không tiếp, ta nhất định phải bắt lại ngươi, nhất định phải giết ngươi, đưa ngươi chiếm đoạt linh hồn đàn, cho ta hết thảy phun ra. Khảm Thủy nói xong, đứng dậy rời đi tổng đàn, hướng Vân Mộng Giới trung tâm truyền tống đi. Ở trải qua Khảm Thủy suy diễn thuật 7 lần mai phục sau, Trác Bất Phàm tiếp theo đoạt vỏ con đường, nhất định chính là thuận buồm xuôi gió. Bởi vì mơ ước Thiên Vũ Minh bá đạo uy nghiêm, cho nên những môn phái khác cũng không dám ở trên trời võ minh quyền định khu vực tìm hồn đàn. Mà Thiên Vũ Minh những thứ kia đại kẻ ngu, mai phục ở 7 cái điểm, còn chờ đợi Trác Bất Phàm mắc câu. Không người với Trác Bất Phàm cướp đoạt hồn đàn, cho nên hắn thập phân thống khoái đem các loại hồn đàn từng cái chiếm lĩnh. Suốt lại bận rộn 2 ngày, cuối cùng Trác Bất Phàm ở trên trời võ minh quyền định bên trong khu vực, chiếm lĩnh 802-14 bản tọa. Sau đó bởi vì Thiên Vũ Minh bảy chiếm lĩnh hồn đàn trận doanh, Trác Bất Phàm không thể không dừng lại hắn điên cuồng. Nhưng là, lần này chiến tích ở toàn bộ Vân Mộng giới cũng đã là một cái truyền thuyết. Chắc Bất Phàm lại có thể chiếm lĩnh Thiên Vũ Minh Hoạch Định một nửa hồn đàn, đây đối với rất nhiều người mà nói, nhất định chính là một cái không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, thì không giống với nổ răng của a. Làm Chắc Bất Phàm chiếm lĩnh sau khi kết thúc, thật đáng giận là, hắn còn đem chiến tích này hướng thế giới thông báo. Với mọi người nói một chút ta chiến tích, tại hạ bất tài, Thiên Vũ Minh vòng trong đất 1500 bản tọa hồn đàn, ta cũng chỉ chiếm 802-14 bản tọa, ai? Thật là thật đáng giận a. Đoạn văn này ở trên trời lặp lại 100 lần, dẫn đến toàn bộ Thiên Vũ Minh người cũng cắn răng nghiến lợi, hận không được đưa hắn ăn tươi nuốt sống. Phúc. Ta thụ không tên hôn đàn này, tìm cho ta, nhất định phải cho ta đem hắn tìm ra, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Đi trái đất thôn, đem cái đó trái đất thôn tìm cho ta đi ra, cho ta tàn sát nó. Người này tức chết cá nhân, gào khóc gào. Bảy vị thiên vương sắp bị Chắc Bất Phàm tức điên, bọn họ chưa từng như thế bực bội qua. Bọn họ mấy ngày nay hoàn toàn bị Chắc Bất Phàm đùa bỡn được xấu hổ mất mặt, Thiên Vũ Minh mặt mũi đã sớm bị bọn họ mất hết. Ở trên trời Võ Minh trong mắt, Chắc Bất Phàm đã là cái đinh trong mắt gai trong thịt, mà ở rộng rãi đại tu sĩ trong mắt, Chắc Bất Phàm nhất định chính là anh hùng. Hắn làm việc để cho người trong thiên hạ đều cảm thấy hạ giận. Không được, ta muốn với anh hùng đối thoại. 1000 hồn lực một cái để cho thế giới nghe. Mua. 1000 hồn lực có thể cùng anh hùng đối thoại một lần, cũng đáng, ta cũng mua. Đem Thiên Vũ Minh vòng địa bàn đoạt một nửa, thật là quá hổ, anh hùng, chân anh hùng, ta cũng phải cùng ngài đối thoại. Trong lúc nhất thời, vi biểu đạt đến đối với anh hùng kính ý, đến không hết người mở ra thế giới kèn, muốn cùng anh hùng đối thoại. Chương 155, cùng anh hùng đối thoại, anh hùng, có thể nghe được sao? Ta quá kích động, ta muốn làm ngươi tiểu đệ, ngươi thu tiểu đệ sao? Thương thiên trên, lần đầu truyền tới không thuộc về Chắc Bất Phàm cùng Thiên Vũ Minh tiếng người thanh âm. Câu hỏi thiếu niên, tên là Lục Phi, là một gã tán tu. Hắn dám mạo hiểm cùng lắm vĩ nhận thức Chắc Bất Phàm vi đại ca. Phải biết đi qua sau chuyện này, Chắc Bất Phàm tuyệt đối sẽ trở thành Thiên Vũ Minh tử địch. Nhưng là, vi biểu đạt đến chính mình đối với Chắc Bất Phàm sùng bái tình, người này không tiếp cùng Thiên Vũ Minh là địch. Lục Phi cho là mình những lời này sẽ là đá chìm đáy biển, không chiếm được nửa chút đáp lại. Không có nghĩ tới sau một hồi, Chắc Bất Phàm đáp lời. Muốn làm tiểu đệ của ta. Vậy thì ở Vân Mộng giới giết một cái Thiên Vũ Minh đệ tử, coi là đầu danh chẳng đi. Lời vừa nói ra, thiên hạ xôn xao. Mẹ hắn, vị này anh hùng là thực sự muốn cùng Thiên Vũ Minh là địch sao? Bây giờ không phải là hắn cùng Thiên Vũ Minh là địch, mà là Thiên Vũ Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, bọn họ đã là bất tử bất lưu địch nhân. Những người này đánh lại đại ca danh hiệu, ai biết bọn họ có phải hay không là Thiên Vũ Minh phái đi gian tế, cho nên anh hùng để cho những người này đi giết Thiên Vũ Minh đệ tử coi như đầu danh trạng, là rất yêu cầu hợp lý. Có người khôn khéo phân tích nói, những người khác bừng tỉnh đại ngộ. Cái được Chắc Bất Phàm đáp lại sau, cái đó Lục Phi lại hoa 1000 hồn lực, kích động hồi đáp. Đại ca ngươi chờ đó, ta đây phải đi giết Thiên Vũ Minh chân chó, dùng để biếu đại ca. Chắc Bất Phàm nghe được cái này tiểu tử trả lời sau, vui. Người này thật đúng là hổ, rất hợp ta cá tính. Nhưng vào lúc này, lại có người bắt đầu thông qua lão thiên hướng Chắc Bất Phàm đặt câu hỏi. Anh hùng, có thể nói một chút ngươi thân phận chân thật sao? Chắc Bất Phàm lắc đầu một cái, nói, ngu xuẩn vấn đề, ngươi là Thiên Vũ Minh phái tới trêu chọc so với sao? Chắc Bất Phàm thân phận làm sao có thể khinh địch như vậy bại lộ ra, hắn bây giờ nhưng là chọc giận đại phái đệ nhất thiên hạ. Thiên Vũ Minh người xuất hiện ở đang ở khắp thế giới tìm trái đất thôn chỗ, chuẩn bị đồ thôn diệt môn đây. Anh hùng, ngươi thưởng Thiên Võ Minh nhiều như vậy hồn đàn, ngươi thật không sợ Thiên Vũ Minh giết tới của ngươi cầu thôn đi không? Chắc Bất Phàm nghe một chút, trả lời, ta muốn là sợ, cũng sẽ không dám chiếm cứ Thiên Vũ Minh hồn đàn. Vân Mộng giới 8000 bản tọa hồn đàn, tòa nào trên biết hắn Thiên Vũ Minh tên. Hắn Thiên Vũ Minh hoành hành ngang ngược, nói muốn 4000 bản tọa liền muốn 4000 bản tọa, nói muốn vòng đất liền vòng đất. Chính là bọn hắn quá coi mình rất quan trọng. Đoạt một tòa là đoạt, đoạt 800 bản tọa cũng là đoạt. Vân Mộng giới hồn đàn, tới chính là vật vô chủ, ai cướp được chính là người đó. Các ngươi sợ hãi Thiên Vũ Minh, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể sống ở trên trời Võ Minh dưới dâm uy. Cho nên nói, chớ đem ta, nghĩ tưởng với các ngươi như thế. Ta như là đã làm, sẽ không sợ. Chắc Bất Phàm lợi hại, hắn những lời này trực tiếp đối khắp thiên hạ người. Hắn nói không sai, những người này cũng sợ hãi với Thiên Vũ Minh đắc ý lạm dụng uy quyền, chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Biết rất rõ ràng Thiên Vũ Minh vòng đất hành động đáng xấu hổ, nhưng là bọn họ liền là không dám có tư cách. Sợ là bọn hắn nội tâm chân thật nhất cảm tình. Chắc Bất Phàm cũng sợ, sợ Vương Hành Phách Đạo, sợ Thiên Vũ Minh. Cho nên hắn ngay cả mình thân phận chân thật cũng không dám nói ra, nhưng là loại này sợ, chỉ có thể giấu tại nội tâm, chính mình trong hành động, phải cả gan làm loạn. Phú quý hiểm trung cầu, nếu là tất cả đều nghe lệnh của Thiên Vũ Minh, như vậy sau này Vân Mộng giới tất cả mọi người đều đưa sống ở Thiên Vũ Minh dưới bóng mờ. Sau đó, Chắc Bất Phàm lại trả lời mấy cái nguồn ngang vấn đề. Trang này cùng anh hùng đối thoại, cũng là càng ngày càng xuất sắc. Anh hùng, thưởng Thiên Võ Minh hồn đàn, có cảm thụ gì? Chắc Bất Phàm nghe một chút, trả lời. Cái vấn đề này hỏi đến không tệ, ta chỉ có thể nói một chữ, thoải mái. Bọn họ Thiên Vũ Minh ở 7 chỗ hồn đàn mai phục ta, còn tưởng rằng ta không biết. Cũng đúng thua thiệt bọn họ ngu xuẩn, ta mới có thể như thế dễ dàng cướp đoạt 800 bản tọa hồn đàn. Anh hùng, ngài có hay không đạo lữ, ta nghĩ rằng cùng ngài song tu. Chắc Bất Phàm không nói gì, đặt câu hỏi là cô em. Cô nương khác lộ liễu như vậy, liên quan tới song tu cái vấn đề này chúng ta có thể trò chuyện riêng. Ngay tại Chắc Bất Phàm cùng tiểu cô nương thảo luận song tu vấn đề thời điểm, đột nhiên có một cái dữ như hổ hô. Lão đại, ta vừa mới giết một cái Thiên Vũ Minh tiểu tử. Ta có thể làm ngươi tiểu đệ sao? Cái đó Luffy, thật đúng là chạy đi Thiên Vũ Minh phân đàn, giết một cái Thiên Vũ Minh đệ tử bản tọa đầu danh trạng. Lão đại, ta bây giờ đang ở Hổ Khâu Bình Nguyên bị Thiên Vũ Minh những người này đuổi giết, nhanh tới cứu ta a. Lão đại. Chắc Bất Phàm nghe một chút, ngậm ép đạo, ta đi, người này như vậy hổ. Lão đại, nhanh tới cứu ta sắp bị bọn họ vây công giết chết. Lục Phi một bên chạy như bay, vừa hướng Chắc Bất Phàm cầu cứu. Chắc Bất Phàm mở ra Vân Mộng Đồ, tìm tới Hổ Khâu Bình Nguyên. Cách ta rất gần, muốn không mau chân đến xem. Chắc Bất Phàm lo lắng có phải hay không là Thiên Vũ Minh một nơi khổ nhục kế. Lưu lại. Hắn theo bản năng lưu lại, sau đó hướng Hổ Khâu Bình Nguyên chạy tới. Đối với nắm giữ lưu trữ năng lực Chắc Bất Phàm mà nói, hoàn toàn không cần lo lắng có phải hay không là đối phương cả bẫy. Hắn cũng muốn đi xem nhìn, có phải là thật hay không có như vậy hổ nhân. Nếu như là thật, như vậy người này tính cách cảnh trực đơn thuần, đáng giá kết giao. Rất nhanh, Chắc Bất Phàm chạy tới Hổ Khâu Bình Nguyên. Quả nhiên thấy một đám người cưỡi hôi lang chính đang đuổi theo một cái hoảng hốt chạy bừa thanh niên tóc đen. Thanh niên kia thân mặc áo xanh, buộc một cái viên đầu, quần áo đạo đồng bộ dáng ăn mặc, đang ở đoạt bước mà bay gào khóc kêu to. Có loại một chọi một mình đấu, các ngươi một đám người đánh một mình ta, coi là hào hán gì? Kia Lục Phi hướng sau lưng truy binh hô lớn. Đi mẹ ngươi hào hán, ngươi dùng độc tiêu ám toán chúng ta sư đệ thời điểm, thế nào không suy nghĩ một chút mình là không phải là hào hán? Sau lưng Thiên Vũ Minh truy binh đối với cái này cái vô sỉ tiểu tử thật sự là thẹn quá thành giận. Người này hướng thế giới thông báo, hắn muốn giết một cái Thiên Vũ Minh người làm đầu danh trạng, sau đó lệ cái đó bị Thiên Vũ Minh coi là tử địch giá hỏa là lão đại. Tiểu tử này còn vô sỉ làm đánh lén, thật là đáng ghét cực kỳ. Tiểu gia mệnh hồn khí chính là độc tiêu, dùng độc tiêu đến lượt ám sát, dùng kiếm đến lượt một mình đấu. Các ngươi những thứ này dùng kiếm ra hỏa, vây công ta một người, thì không phải là hảo hán. Thiếu nói nhảm với hắn, giết hắn, còn Vân Mộng Giới một cái thanh tĩnh. Những Thiên Vũ đó minh người không nói nhảm nữa, một người trong đó cho gọi ra hồn điện, sau đó sử dụng ra bản thân mệnh hồn khí, một cái mệnh thân thừng. Kia Lục Phi bị sau lưng bay tới kim sắc sợi dây đem thả ngã xuống đất, sau đó trên đất cút mấy vòng. Thương 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 chen, bọn họ kiếm chém ở lục bay người lên, kết quả bị tên kia lộn ngang đến tránh thoát đi. Hoa hoa hoa, lão đại nhanh tới cứu ta a, thật muốn bị giết chết. Mắt thấy tên kia sắp bị giết chết, Chắc Bất Phàm kêu ra sinh tử kiếm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo hắc quang bắn ra. Phốc phốc phốc. Hào quang màu đen kia ở Chắc Bất Phàm ý niệm bên dưới, trong nháy mắt xuyên tấu ba người kia đuổi giết Lục Phi Thiên Vũ Minh đệ tử thân thể. Chương 156, đuổi giết, Chắc Bất Phàm bây giờ đã có thể để cho chết kiếm ở biến mất trước tạo thành nhiều lần trong nháy mắt giết, coi như là một cái chắc tuyệt tiến bộ. Tại làm sạch Thiên Vũ Minh kia ba tên đệ tử sau, Chắc Bất Phàm cũng không có trước tiên xuất hiện ở cái đó Lục Phi trước mặt, mà lại như cũ cười ô quang chuẩn mã, bay lượn ở ngàn thước trên bầu trời. Cái đó Lục Phi từ dưới đất bò dậy, sau đó nhìn về phía trên bầu trời Chắc Bất Phàm, liền vội vàng quỳ lạy đạo: "Lão đại, ngươi thật tới cứu ta, liền tạ lão đại ân cứu mạng." Chắc Bất Phàm nghe một chút, trả lời: "Không cần cảm ơn ta, ta nói qua chỉ cần ngươi giết Thiên Vũ Minh đệ tử, hãy thu ngươi làm tiểu đệ. Nhưng là không đáp ứng muốn gặp ngươi, sau này dùng truyền âm loa liên lạc đi." Vân Mộng Giới truyền âm loa với tu tiên giới truyền âm loa là như thế, có thể coi làm điện thoại di động tới liên lạc. Chắc Bất Phàm cùng cái đó Lục Phi chắc chắn liên lạc sau, liền cười ô quang chuẩn mã, biến mất ở không trung. Mặc dù không có gặp qua Chắc Bất Phàm mặt mũi thực, nhưng là Lục Phi lấy được Chắc Bất Phàm phương thức liên lạc, vậy kêu là một cái hưng phấn. Đi theo vị đại ca kia lan lộn, nhất định sẽ thành công. Lục Phi nói như vậy. Chắc Bất Phàm ở không giải thích được thu một tên tiểu đệ sau, biến mất ở Hổ Khâu Bình Nguyên. Sau đó hắn theo thói quen tồn cái ngăn hồ sơ. Bây giờ lưu lại tình huống theo thứ tự là: Giao Quan Phòng, Hổ Khâu Bình Nguyên, Vân Mộng Giới, Bài Tha Ma. Chắc Bất Phàm bây giờ lưu lại thói quen có chút kỳ quái, bởi vì Vân Mộng Giới có quá nhiều bất xác định tính, cho nên hắn bây giờ đang ở Vân Mộng Giới cùng ở tu tiên giới đơn độc sử dụng một cái lưu lại. Đương nhiên, thời gian trục độ tiến triển thì sẽ không biến hóa. Về phần Bãi Tha Ma lưu lại, hắn vẫn không có động. Lưu lại sau khi kết thúc, Chắc Bất Phàm chuẩn bị hướng hắn chiếm lĩnh gần đây hồn đàn bay đi, sau đó cách giới. Hắn đã tại Vân Mộng Giới cũng lưu 8 ngày, sợ là thân thể đã sớm bị Tiểu Mai cho chơi xấu đi. Bây giờ Vân Mộng Giới trung tầng hồn đàn, cơ thượng cũng đã bị chiếm xong, về phần tầng bên trong, tạm thời còn không có môn phái nào dám đi, liền Chắc Bất Phàm cũng không dám. Cho nên hắn ở lại Vân Mộng Giới cũng không có chuyện gì, hắn chuẩn bị rời đi. Ngay tại Chắc Bất Phàm sắp đến gần đây hồn đàn lúc, đột nhiên hắn cảm nhận được một cổ cường đại sát khí từ phía sau tập địch tấn công. Chắc Bất Phàm cơ hồ là trong khoảnh khắc đó, đất một cước giẫm đạp đang dưới trướng Âu Quang Chuẩn Mã trên lưng. Một giây kế tiếp, Chắc Bất Phàm phi thân lên, mà ngồi xuống kia thất Âu Quang Chuẩn Mã, tại chỗ bị một bó nắm giữ tuyệt đối linh độ hàn khí phun một thân, sau đó nhanh chóng đông thành băng, rớt rơi xuống đất. Phanh một tiếng, kẽ thành phấn vụn. Tiểu Hắc nhìn thấy Âu Quang Chuẩn Mã bị trong nháy mắt giết, Chắc Bất Phàm nội tâm run lên. Thất Âu Quang Chuẩn Mã giàu gì cũng cùng hắn mấy tháng, trợ giúp hắn chiếm lĩnh một tòa lại một bản tọa hồn đàn, là hắn bây giờ thành tựu công thần. Không nghĩ tới cái này công thần, liền bị dễ dàng như vậy giết chết. Còn chưa chờ đến Chắc Bất Phàm phục hồi tinh thần lại vừa là một vệt màu trắng hàn khí, còn như gió lốc tuyết một loại phun ra, mà lần này Chắc Bất Phàm nhìn thấy động thủ người, một tên cưỡi ở tuyết lưng hạc thượng cô gái xa lạ. Đối phương thân mặc một bộ quần trắng, tóc dài cùng nông, da thịt trắng loáng như tuyết, môi đỏ kiểu diễm mát, dung nhan tuyệt đẹp, tính được sử tử, trên người lại tản ra quần quần sát khí. Sẽ ở đó đạo bạo phong tuyết sắp nhào tới mặt thời điểm, Chắc Bất Phàm tay phải nhấc một cái, sinh tử bộ luật xuất hiện ở tay phải hắn trước mặt, sau đó nhắm ngay đạo kia bạo phong tuyết, ào ào nào mở ra đến đệ thập trang. Ở Chắc Bất Phàm hồn điện đệ thập trang là một mặt màu đen ma kính, kia cái gương tên là thôn vệ chi kính, là cấp 40 hồn khí, cũng là Chắc Bất Phàm cấp 40 hồn lực tu vi cao nhất thật sự có thể sử dụng hồn khí. Phổ thông hồn khí cùng mệnh hồn khí không giống nhau, mệnh hồn khí không chịu bất kỳ ràng buộc, cũng không có cái gì hao tổn độ. Mà phổ thông hồn khí là sẽ thụ người sử dụng thần hồn cấp bậc ràng buộc. Tỷ như Chắc Bất Phàm bây giờ thần hồn cấp bậc là cấp 40, như vậy hắn cao nhất chỉ có thể sử dụng cấp 40 mệnh hồn khí. Hồn thú cũng là đạo lý giống vậy, hồn thú cấp bậc không thể vượt qua người sử dụng cấp bậc. Chắc Bất Phàm sử dụng thôn vệ chi kính, có thể hấp thu năng lượng cường đại, là Chắc Bất Phàm dùng để phòng thân hồn khí. Nhưng là đập vào mặt kia một cổ điên cuồng như lang bạo phong tuyết, năng lượng thật sự là quá mức khổng lồ. Thôn vệ chi kính đang hấp thu xuống hơn nửa năng lượng sau, bắt đầu tràn ra, có chút không chịu nổi. Ngay sau đó hàn khí không cách nào tiếp tục hấp thu, thôn vệ chi kính bị nhanh chóng đông, cuối cùng rắc rắc một tiếng, vỡ vụn. Không ổn. Chắc Bất Phàm ở thôn vệ chi kính, sắp tan vỡ trước mắt, lật tới 12 trang. Hai đạo ánh sáng màu trắng từ trang bìa bên trong bay ra ngoài, rót vào Chắc Bất Phàm trên lưng. Ngay sau đó rầm một tiếng mọc ra một đôi bạch sắc cánh, đem Chắc Bất Phàm nâng lên hô, 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 hô. Chắc Bất Phàm phe phẩy một đôi bạch sắc đại cánh, bay trên không trung. Sau đó mắt nhìn xuống phía dưới tên kia ngồi ở tuyết lưng hạc thượng nữ tử. Vân Mộng Giới đồ dùng biểu diễn chính là ly kỳ cổ quái, liền phi hành cánh loại đồ chơi này nhi đều có. Cũng may cái này đồ dùng biểu diễn, Chắc Bất Phàm mới không còn rơi xuống đất té thành vài phiến. Ào ào ồn ào. Hôn điện lật tới thứ 5 trang, Chắc Bất Phàm gọi ra Huyền Quang Bảo Giám, cha nhìn đối phương tu vi. Hôn điện, thủy hàn bộ luật tu vi, đoạt xá cảnh đẳng cấp 73 cấp, làm Chắc Bất Phàm nhìn thấy đẳng cấp này trước mắt, không khỏi lông tơ tật lở. Đoạt xá cảnh 73 cấp. Nữ nhân này tu vi so với ta sinh tử kiếm cao hơn. Chắc Bất Phàm sinh tử kiếm bây giờ bất quá 65 cấp, nhưng mà đối phương tu vi ở 73, nữ nhân này, hắn không giết chết. Đây là Chắc Bất Phàm đến nay mới thôi, gặp phải tu vi cao nhất người. Đoạt xá cảnh, hắn cũng là lần đầu tiên đụng phải cấp độ này đối thủ. Đoạt xá, danh như ý nghĩa, bọn họ thần hồn có thể rất mạnh mẽ đến đoạt xá hắn thân thể người. Loại tầng thứ này nhân vật, nếu như nhìn chúng Chắc Bất Phàm sinh tử huyền thể lời nói, nàng có thể không chút do dự đem Chắc Bất Phàm thân thể đoạt xá. Thần hồn đoạt xá cảnh, đây là bây giờ Chắc Bất Phàm nghĩ cũng không dám nghĩ một loại tồn tại. Chắc Bất Phàm không nghĩ tới, chính mình lại bị như vậy một vị đại năng cho không giải thích được để mắt tới. Hơn nữa, nhìn trong mắt nàng sắc ý, cũng biết đối với mình là thống hận không dứt. Chính mình lúc nào chọc tới nhân vật như vậy? Chẳng lẽ ngươi là Thiên Vũ Minh người? Trả lời Chắc Bất Phàm, lại vừa là một cổ so với trước kia càng cường đại hơn bạo phong tuyết. Cường đại bạo phong tuyết, phô thiên cái địa hướng Chắc Bất Phàm đánh đi. Đáng chết, quả nhiên là Thiên Vũ Minh người, như thế này mà nhanh tìm tới cửa. Chắc Bất Phàm không hề nghĩ ngợi, phe phẩy cánh, tùy tiện tìm một cái phương hướng, tập kích bất ngờ đi. Trốn. Nếu như sinh tử kiếm không giết chết đối phương lời nói, như vậy Chắc Bất Phàm chọn lựa duy nhất chính là trốn. Muốn chạy trốn, nạp mạng đi. Thấy Chắc Bất Phàm chạy trốn, cô gái kia cưới Tuyết Hạc đuổi theo. Cô gái này không phải là người nàng, chính là ỷ mình tính toán không bỏ sót Thiên Vũ Minh tám đại thiên vương một trong Thám Thủy. Chương 157, người thắng, trốn. Chắc Bất Phàm ý nghĩ đầu tiên chính là trốn. Hắn biết rõ, đối mặt nữ nhân kia, chính mình đem không có phần thắng chút nào. Mặc dù có thể lưu trữ trở lại quá khứ, lựa chọn ở gặp phải nữ nhân kia trước liền rời đi Vân Mộng Giới. Nhưng là Chắc Bất Phàm một cái lo liệu đến có thể không chết sẽ không tiến nguyên tắc, hắn nghĩ tưởng phải thử một chút, có thể hay không từ đối phương dưới tay chạy trốn. Đối phương ngồi Tuyết Hạc, là không trung phi hành người xuất sắc, không kém gì Chắc Bất Phàm Ô Quang Chuẩn Mã. Đáng tiếc Ô Quang Chuẩn Mã chết, dựa vào một đôi vô lực cánh, Chắc Bất Phàm không kéo ra cùng đối phương cự ly. Nếu như không đoán sai lời nói, nữ nhân này chắc là tám đại thiên vương một trong. Trước Thiên Vũ Minh bảy cái mai phục điểm chắc là nàng bố trí. Nữ nhân này có thể suy đoán ra ta hành động đường đi, nhanh như vậy tìm tới ta lời nói cũng sẽ không kỳ quái. Chắc Bất Phàm nhanh chóng phân tích ra thân phận đối phương. Sự thật với hắn phân tích chênh lệch không lớn, nữ nhân này thật là trước kia ở trên trời Võ Minh tổng đàn, chỉ huy bảy vương mai phục Khảm Thủy. Chính là cái này nữ nhân, để cho Chắc Bất Phàm chết 7 lần. Chết 7 lần a? Chắc Bất Phàm vẫn là lần đầu tiên bị cùng một người giết chết 7 lần, cho nên đối với nữ nhân này, Chắc Bất Phàm là càng không thể xem thường. Ngươi không là bọn hắn trong miệng anh hùng sao? Thế nào bây giờ giống như con rùa đen rút đầu? Kèm theo cô gái kia giễu cợt tới, là một cái rút đao đoạn thủy bài băng phách kiếm khí. Kia băng phách kiếm khí nhanh như thiểm điện, trôi đi qua, liền trong không khí bụi bặm, cũng ngưng kết thành băng. 3. Chắc Bất Phàm cảm giác mình sau lưng bị một với to bằng cánh tay băng nện đũa xuyên, cả người hắn giống như diều đứt dây một loại rơi xuống. Ở rơi xuống trong quá trình, Chắc Bất Phàm lâm nguy không loạn, kèm theo hắn cùng rơi xuống hồn điện, đột nhiên bay ra nhất hắc nhất bạch hai tia sáng mang. Ánh sáng màu đen là chiếc kiếm, hưu một tiếng hoa phá trường không, lưu lại một chuỗi màu đen quy tích, hướng trên đỉnh đầu nữ nhân kia thật sự cưỡi tuyết hạc lướt đi. Cùng lúc đó, bạch sát sinh kiếm bị Chắc Bất Phàm một tay nắm giữ bên tay phải, sau đó đất hướng chính mình lồng ngực nhất kiếm đâm thủng. Một màn này nhìn đến kia Khảm Thủy khiếp sợ không thôi, nàng không nghĩ tới Chắc Bất Phàm sẽ tự sát. Bất quá, đó là tự sát sao? Cơ hồ là trong cùng một lúc, màu đen chết kiếm chặt đứt nàng thật sự cưỡi tuyết hạc cổ, tuyết hạc chết tại chỗ, bắt đầu cực tốc rơi xuống. Cùng lúc đó, Chắc Bất Phàm sinh kiếm xuyên thấu chính mình lồng ngực. Hắn không có chết, ngược lại nhanh chóng hấp thu sinh kiếm, trên lưng hắn đạo kia bị băng chùy đánh xuyên xương bả vai, bắt đầu nhanh chóng khép lại. Chết kiếm sát sinh, sinh kiếm cứu chết. Chắc Bất Phàm sinh tử kiếm, một cái cứu người, một cái giết người. Thương thế hắn trong nháy mắt khôi phục, cả người lần nữa khôi phục hành động lực. Ngay tại sắp rớt rơi xuống đất thời điểm, hắn đập cánh, cấp tốc xẹt qua ngang gối cao bãi cỏ, sau đó sẽ một lần bay lên, có ý tứ là Chắc Bất Phàm phát hiện cô gái kia Tuyết Hạc bị chính mình chém chết sau, đối phương ở rất rơi xuống đất trước mắt, cho gọi ra một con hôi lang. Cô gái kia nắm giữ thời cơ có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, cơ hồ là đang cố định trong nháy mắt, kêu gọi chấm dứt. Nàng không bị thương chút nào cưỡi hôi lang, hướng Trác Bất Phàm tiếp tục đuổi giết đi. Thật là đáng sợ nữ nhân, thật may đem nàng đầu kia tuyết hạc cho giết, bằng vào đầu này hôi lang, hẳn không đuổi kịp ta. Trác Bất Phàm quay đầu nhìn về phía đầu kia không ngừng theo sát hôi lang, đối phương đang bị hắn từ từ kéo ra trên lệnh. Mỹ nữ, gặp lại sau. Trác Bất Phàm cười đáp ý, đối phương hôi lang hiển nhiên không đuổi kịp hắn. Nhưng ngay khi Trác Bất Phàm cho là có thể cứ như vậy một hơi thở chạy thoát cô gái kia đuổi giết đang lúc, nữ nhân kia nhưng là lộ ra vẻ tươi cười. Nàng mặt mũi tới hẳn là lạnh lùng mới đúng, một khi lộ ra nụ cười, liền đại biểu có vừa lòng đẹp ý sự tình phát sinh. Chỉ thấy nàng giơ tay lên, chỉ về phía trước. Trác Bất Phàm chính quá mức nhìn một cái, nhưng kinh hãi. Ngay tại hắn phía trước cách đó không xa, khí trời đột biến, trở nên trời đất tối sầm, đại địa chi thượng cuốn lên ba đạo núi liền trời đất bão. Không thể nào. Lại vào lúc này, Trác Bất Phàm nội tâm run lên. Hắn biết Vân Mộng giới thường xuyên sẽ không giải thích được xuất hiện rất nhiều cực đoan khí trời. Một khắc trước hay lại là thay đổi khối lượng, một giây kế tiếp chính là lôi vân phong bạo. Rất nhiều mới vào Vân Mộng giới người cũng sẽ bị loại này cực đoan khí trời cho hại chết. Trác Bất Phàm cũng gặp phải nhiều lần, bất quá mỗi một lần đều dựa vào đến ô quang chuẩn mã cường đại phi hành lực chạy thoát. Nhưng mà lần này, hắn không có ô quang chuẩn mã, dựa vào mình có thể được không? Càng chết người là, sau lưng hắn còn có một cái đuổi tận cùng không buông nữ nhân. Trác Bất Phàm đang nhìn nữ nhân kia biểu tình thời điểm, nhưng cảnh giác. Nàng không phải là đã sớm ngờ tới trận gió lốc này chứ? Trác Bất Phàm không biết mình vì sao lại có loại cảm giác này, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, trận gió lốc này cũng ở nữ nhân này nằm trong kế hoạch của. Nàng là cô y đem chính mình chạy tới cái địa phương quỷ quái này. Ba 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 đùng đùng. Trên bầu trời, xuống lên quả đấm một loại đại băng bạc, ba ba ban đện ở Trác Bất Phàm trên người, lập hắn sưng mặt sưng mũi. Nổ tung cuồng phong, cuốn lên cường đại phong ngăn trở, để cho Trác Bất Phàm căn không cách nào đi trước. Dầm 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 ầm. Có ở đây không xa phía trước, ba đạo đáng sợ báo chính hướng của bọn hắn chỗ phương hướng tập tựa như cùng ba đầu ác long, cuốn lên hủy thiên diệt địa yêu phong, phong trì điện xế, để cho người chủ bước. Này, ngươi còn đuổi theo? Ngươi không sợ chết sao? Trác Bất Phàm rất rõ, lại tiếp tục đi tới, hắn tuyệt đối sẽ chết ở nơi này chẳng thiên thai bên dưới. Bây giờ trở về chạy còn kịp. Nhưng là phía sau, có một cái hận hắn tận xương nữ nhân. Cô gái kia nghe xong, nhưng là cười lạnh nói, đồng quy vu tận, sẽ không tiếc. Người điên. Ngươi hẳn biết, cho dù là ở Vân Mộng giới chết, ta cũng sẽ không chết thật đi. Vậy thì thế nào, có thể cho ngươi ngừng một đoạn thời gian, cũng coi là lấy. Hơn nữa, coi như ở Vân Mộng giới giết không ngươi, trở lại tu tiên giới, ta cũng nhất định phải tìm tới ngươi, sau đó đưa ngươi thiên đào vạn quả. Nữ nhân này đối với Trác Bất Phàm hận hiển nhiên là tột đỉnh. Bởi vì chính mình sai lầm, để cho Trác Bất Phàm lợi dụng sơ hở, chiếm lĩnh bọn họ Thiên Vũ Minh vòng trong đất hơn 800 bản tọa hồn đàn. Nàng phải cho Bắc Đế một câu trả lời. Chỉ có giết Trác Bất Phàm, nàng mới có thể chịu tội. Nàng cũng chính là giết Trác Bất Phàm, mới đi tới nơi này. Trác Bất Phàm đoán cũng lầm, bọn họ bây giờ thật sự kinh lịch hết thảy, đều bị nữ nhân này tính tới, bao gồm trước mắt chàng này thiên hai. Chứ không có cách nào thông qua thiên hai, sau có một lòng muốn giết hắn một cái. Trác Bất Phàm chịu phục, chỉ thấy hắn gọi ra chiếc kiếm, kiếm treo đỉnh đầu, sau đó đối với kia người phụ nữ nói: "Ngươi thắng." Tiếng nói vừa dứt, ở cô gái kia chấn động không gì sánh nổi dưới ánh mắt, Trác Bất Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để cho chiếc kiếm từ trời rơi xuống, nhất kiếm xuyên thấu hắn tiên linh cái. Lưu trữ. Chương 158, trừng phạt đối mặt trước có thiên hai, sau có ma nữ, tiến thoái lưỡng nan tình cảnh. Trác Bất Phàm lựa chọn tự sát lưu trữ. Thật may, hắn ở cứu Lục Phi sau lưu lại. Lưu trữ sau trước tiên, Trác Bất Phàm hướng trước lựa chọn phương hướng ngược lại bay đi. Bởi vì hắn biết, ở cái hướng kia có một cái nữ nhân điên đang chờ đợi hắn. Trác Bất Phàm lần nữa không đánh mà chạy, đây đã là hắn chết ở nữ nhân kia trong tay lần thứ 8. Hắn nhớ kỹ ở nữ nhân kia dung mạo, hạt dưa khuôn mặt nhỏ nhắn, phiêu giật lưu hải, băng cơ ngọc cốt, lạnh lùng. Để cho Trác Bất Phàm đã gặp qua là không quên được, là cô gái kia hai tròng mắt. Ánh mắt của nàng thông suốt mà sáng ngời, giống như ngày mùa thu nắng ấm bên trong một dòng lạnh lùng thanh tuyền. Một cái nhăn mày một tiếng cười, mang theo lạnh lạnh sát khí, nhưng là sát khí kia bên dưới, nhưng lại có một tí nhu tình. Bất kể như thế nào, Trác Bất Phàm nhớ nữ nhân này, mặc dù hắn cũng không biết tên đối phương. Thông qua lưu trữ xuống lại, Trác Bất Phàm tránh thoát nữ nhân kia đuổi giết, sau đó trở về một nơi chính mình chiếm đoạt lĩnh hồn đan thượng, cách giới đi. Giờ phút này, ở xa xôi Hổ Khâu Bình Nguyên Tây Bộ, một cô gái chính ngồi xếp bằng ở một cái tuyết lưng hạt thượng, lặng lẽ nhắm mắt, chờ đợi Trác Bất Phàm đến, nhưng mà bọn nàng chờ rất lâu, cũng không có chờ tới nàng muốn đợi người. Nàng đưa tay trái ra ngón tay ngọc, bấm ngón tay tính toán, vũ chỉ tiểu diễn thuật bắt đầu nhanh chóng suy diễn. Cuối cùng, nàng mảnh nhỏ tay cương trên không trung, đôi mắt đẹp trong phút chốc mở ra. Tại sao? Tại sao hắn mệnh số lại thay đổi? Cặp kia con ngươi trong suốt chính giữa, thoáng qua một tia kiên quyết không thể tin thần sắc. Làm Trác Bất Phàm lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện Tiểu Mai không biết lúc nào nằm út sấp tại chính mình trên chân ngủ. Hắn lần này ở Vân Mộng giới ngây ngô ước chừng 8 ngày, thời gian xác thực là có chút quá dài. Trác Bất Phàm mong muốn Tiểu Mai ôm đến trên giường, kết quả Tiểu La lị ư một tiếng, nhục vù vù quả đấm xoa xoa đầu cả mắt, sau đó nhìn về phía Trác Bất Phàm. "Sú Bất Phàm, ngươi rốt cuộc tỉnh." Lần này, Tiểu Mai không có lại đem Trác Bất Phàm mặt tranh thành cái đại hoa miêu. Khi nhìn đến Trác Bất Phàm sau khi tỉnh lại, nàng nắm lên Trác Bất Phàm, sau đó hô lớn: "Nhanh cho cô mãi mãi ta nói hầu tử cố sự, ta muốn nghe hầu tử cố sự." "Hầu tử cố sự?" Trác Bất Phàm ngẩn người một chút. sau đó hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tiểu Mai lần này như vậy nghe lời ngoan như vậy, là vì tiếp tục nghe hắn nói Tây Du ký cố sự. Nhìn Tiểu Mai kia sở sở động lòng người bộ dáng, Trác Bất Phàm thở dài, nói: "Được rồi, lần trước chúng ta nói đến nơi đó. Ngươi nói đến Ngũ Chỉ Sơn, ngươi chờ một chút, ta đem kia chút tiểu quỷ kêu đi vào đồng thời nghe." "Cái gì tiểu quỷ?" Còn không chờ Trác Bất Phàm kịp phản ứng, Tiểu Mai liền mở ra cửa phòng, hô lớn: "Đám tiểu quỷ, mau tới nghe hầu tử cố sự." Bị Tiểu Mai như vậy một đều, một đám tiểu khả ái hoạt bát vọt vào Trác Bất Phàm gian phòng. Mô Mô, Đầu Đầu, Hoa Hoa, bọn họ toàn bộ đều hơn nữa đều mang bằng ghế nhỏ nhì, ngồi ở Trác Bất Phàm trước mặt, từng cái bưng đầu nhỏ, giống như là bưng một đóa hoa như thế, lấp lánh có thần, lan tràn mong đợi nhìn Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm bị trước mắt một màn này, nhìn đến là trợn mắt hốt mồm. "Tiểu Mai, ngươi cái tên này, ngươi bại lộ." Trác Bất Phàm không nghĩ tới, chính mình không có ở đây thời điểm, Tiểu Mai lại tư để hạ với chút tiểu quỷ chơi chung một chỗ. Nhưng là Tiểu Mai lại yêu, ở nơi này tu tiên giới nhân yêu nhưng là thế bất lưỡng lập. Ngay vào lúc này, chỉ thấy vị kia ôn nhu cô nương vân vân đi tới, sau đó cười nói với Trác Bất Phàm: "Tiểu Mai đã nói với chúng ta qua, nàng là ngươi khế ước yêu linh, như là đã cùng nhân loại khế ước, tự nhiên không thể đem nàng xem làm phổ thông yêu quái." Trác Bất Phàm nghe xong, thở phào, xem ra những người này đã biết Tiểu Mai thân phận, hơn nữa còn tiếp nhận nàng. "Lao đoạn với bà ngoại đoạn đây?" Trác Bất Phàm hỏi. Trác Bất Phàm nhìn ra được, giao quang phong một nửa là vân vân nói coi là. Tinh Hà cùng phong chủ vẫn còn ở Vân Mộng giới không về, ngươi là người thứ nhất trở về. Vân vân nhìn Trác Bất Phàm cười nói: "Thật sao? Vân vân cô nương cũng là người tu tiên chứ? Ta có thể cảm thụ được, ngươi thần hồn lực lượng rất cường đại." Vân vân nghe xong, nhưng mà lộ ra một tia ngọt ngào nụ cười, nói: "Là Tinh Hà để cho ta tu luyện. Ta mới tới giao quang phong thời điểm, thể nhược nhiều bệnh, Tinh Hà dạy ta một ít tu luyện pháp môn, không vì cầu tiên vấn đạo, chỉ vì cường tráng thân thể. Người con gái trước mắt này rất hiếm có, thuộc về cái loại này tùy theo hoàn cảnh ngoan ngoãn nữ tử." Rất nghe lời, ít nhất nghe đoạn Tinh Hà lời nói, đoạn Tinh Hà rất có phúc. "Được rồi xú Bất Phàm, nhanh theo chúng ta nói hầu tử cố sự." Ca ca nhanh nói, Mâu Mâu phải nghe. "Ngươi nếu không nói, ta không vui." Trác Bất Phàm liếc mắt nhìn kia trời sinh nói chuyện kèm theo một hơi năng lực tiểu nữ hài nhi Mâu Mâu, sau đó nói: "Ta đây bắt đầu nói lại từ đầu." "Không cần, ta đem trước cố sự cũng nói cho những thứ này tiểu quỷ nghe. Ngươi liền từ Ngũ Chỉ Sơn bắt đầu nói." Nghe Tiểu Mai lời nói, Trác Bất Phàm thở dài. Không nghĩ tới mình bị Tiểu Mai phát triển thành làm mà tới nói tiên sinh, hơn nữa còn có như vậy một nhóm trung thực những người nghe. Lại nói chúng ta Tôn Đại Thánh, ở đó Như Lai Ngũ Chỉ Sơn xuống, một mệnh chính là kia 500 năm A Sâm Nghiêm trên đại điện, trải rộng kim phấn, sáng chói long lánh, kim bích huy hoàng. Bắc Đế tọa hạ Bát Đại Thiên Vương, rối rít quỳ xuống trên đại điện, hướng trên điện phủ một tòa trống không kim sắc long duệ dập đầu quỳ lạy, không dám ngẩng đầu. Ngay vào lúc này, đột nhiên bên trong đại điện chuyển tới một tiếng vô cùng uy nghiêm lạnh lùng chi âm, như hồng trung đại lữ, ở tám đại thiên vương trong đầu nổ tung. Mạch Tố lưu lại, còn lại lăn đi Sâm La điện, tiếp nhận 18 cấp hình. Bảy đại thiên vương nghe được đạo kia lạnh lùng thanh âm sau, cả người run lên, giống như rơi vào kẽ nước băng tuyết một dạng run rẩy quỳ leo ra đại điện. Cuối cùng chỉ còn lại Khảm Thủy, cũng chính là cái đó đuổi giết Trác Bất Phàm, ép Trác Bất Phàm tự sát lưu chữa nữ nhân. Khảm Thủy nhưng mà nàng ở tám đại thiên vương bên trong đại danh tử, nàng chân chính tên là Bạch Tố. Giờ phút này Bạch Tố quỳ xuống trong đại điện, không dám núp đích. Nàng đầu đẹp dập lên mặt đất thượng, hoàn toàn một bộ tùy ý xử trí, đợi nghe xử lý bộ dáng. "Không có ở đây mệnh số bên trong nam nhân, ngươi thật đúng là dám nói." Bạch Tố nghe một chút, không có làm ra bất kỳ giải thích nào, bởi vì nàng đã sớm đem tự mình biết, toàn bộ đều nói cho Vương Hành Phách Đạo. "Có tin hay không, đó là Bắc Đế sự tình. Đế truyền cho ngươi tiểu diễn thuật, chính là nhìn chúng ngươi tỉnh táo cùng cơ trí. Bây giờ nhìn lại, ngươi là tám người chính giữa ngu xuẩn nhất một cái. Lưu ngươi, có ích lợi gì?" Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên Bạch Tố cả người run rẩy xuống. Ngay sau đó nàng mặt lộ thống khổ khó chịu thần sắc, cả người không người, nằm trên đất. Từ nàng trong cổ họng, phát ra cực kỳ rên thống khổ âm thanh, giống như là nuốt vào một viên than lửa như vậy khó chịu. Ở gò má nàng thượng, thấm vào da lớn chừng hạt đậu mồ hôi cút lan xuống, đưa nàng sợi tóc cũng dính liền ở trên gương mặt. Giờ phút này nàng thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Ở trong cơ thể nàng, phản phất vô số điều ăn thịt phệ cốt ăn thịt trùng đột nhiên bị đánh thức, bắt đầu gặm ăn nàng thể xác. "Ách ách ách." Bạch Tố phát ra kéo dài hơi tàn như vậy thê tiếng kêu thảm thiết. Vô số ánh sáng màu vàng từ trong cơ thể nàng du ly đi ra, tạo thành một đạo nhân hình. Đó là nàng thần hồn, đoạt xá cảnh thần hồn, lại bị người cưỡng ép từ trong thân thể lôi xé ra, đây chính là Vương Hành Phách Đạo lực lượng, ngụy thánh thực lực. Liên đoạt bỏ cảnh thần hồn, cũng có thể từ hắn bên trong cơ thể lôi xé ra, đây là đáng sợ dường nào lực lượng a. Ngay tại Bạch Tố chuẩn bị lấy cái chết tạ tội thời điểm, đột nhiên, nàng thần hồn lần nữa trở lại trong cơ thể nàng. Cùng lúc đó, nàng toàn thân thống khổ trong nháy mắt biến mất. Đế đột nhiên cảm thấy, ngươi còn có một chút dùng. Đi đem cái tên kia tìm cho ta đi ra, sau đó giết hắn, coi như là lấy. Bạch Tố thở phào, lúc này, nàng mới mở miệng nói: "Đa tạ, vậy hạ, ân không giết." Bạch Tố chật vật từ dưới đất bò dậy, sau đó xoay người, chuẩn bị hướng đại điện đi tới. Đứng lại, quay đầu, mở mắt. Đạo kia vĩ thanh âm lần nữa truyền Bạch Tố hoàn toàn không cách nào kháng cự đối phương mệnh lệnh, nàng dừng bước lại, quay đầu, trợn to cả mắt. Ngay tại nàng mở hai mắt ra trước mắt, một đạo hắc quang từ trước mắt nàng chợt lóe lên. Một giây kế tiếp, từ trước mắt nàng phun ra văng tứ phía máu. Ách! Bạch Tố cả mắt, bị tươi sống đảo xuống mà người nàng, nhưng chỉ là cắn chặt hàm răng, nhẹ nhàng rên một tiếng. "Ánh mắt sẽ để cho ngươi bị lạc phương hướng. Cút đi." Kia hai con mắt trên không trung bị một cổ lực lượng thần bí bóp vỡ. Bạch Tố giữ lại hai cái huyết lệ, từ từ xoay người, từng bước nện bước nặng nề bước chân, rời đi kia tòa sâm nghiêm mà kinh khủng đại điện.